Chương 1770, ngươi cười lên, rất muốn ăn đòn. Chương 1770, ngươi cười lên, rất muốn ăn đòn. Ngày thứ ba, sáng sớm. Bạch Hổ thần điện. Giang đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Trước cổng chính, 10 tên chấp pháp giả, thẳng tắp đứng thẳng. Bọn hắn người mặc thánh giáp, cầm trong tay thánh khí, toàn thân tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Rất hiển nhiên, bọn hắn không phải bình thường chấp pháp giả, là hổ điện quy nhất cảnh chấp pháp giả. Bởi vì chỉ có cái này cấp bậc chấp pháp giả mới có tư cách nắm giữ thánh khí cùng thánh giáp. Một cái chấp pháp giả như mày, hôm nay rõ ràng là chúng ta Bạch Hổ thần điện sắp phong tổng điện chủ tốt đẹp thời gian, nhưng vì cái gì trong lòng ta luôn cảm giác bất an. Lại một cái chấp pháp giả gật đầu phụ họa, ta cũng có loại cảm giác này. Bên cạnh chấp pháp đội trưởng nhìn về phía hai người, cau mày nói, đừng mù suy nghĩ, chăm chú điểm. Vừa dứt lời, một đạo tiếng kinh hô vang lên, đội trưởng, ngươi mau nhìn, đúng đúng đúng, chấp pháp đội trưởng lông mày nhướng lên, đúng đúng đúng, là cái gì? Đường đường quy nhất cảnh cường giả, gặp chuyện còn như thế không bình tĩnh. Dứt lời liền theo nhìn lại, lúc này trong mắt chừng một cái, cũng bắt đầu cả lăm, hắn chỉ thấy phía trước sông núi trên không, một người mặc áo trắng nam tử thanh niên, chính nhất từng bước hướng đại môn đi tới. Thân hình thẳng tắp, tướng mạo bất phàm, một đầu tóc dài đen nhánh theo gió mà động. Đôi mắt như tinh thần hạ nguyệt, là Tô Ma Vương. Không sai, người tới chính là khôi phục chân dung Tô Phàm. Buổi sáng tốt lành, Tô Phàm rơi vào quảng tràng thượng, một bên đi về phía cửa chính, vừa hướng 10 cái chấp pháp giả phất tay chào hỏi, vẻ mặt người vật vô hại biểu lộ. Buổi sáng tốt lành 10 người bản năng trả lời. Nhưng sau một khắc, chấp pháp đội trưởng liền lấy lại tinh thần, lấy dũng khí, đưa tay ngăn đón Tô Phàm, "Tô Ma Vương, chúng ta đều là giảng đạo lý người đúng không?" "Đối." Tô Phàm gật đầu, tiểu gia người này coi trọng nhất đạo lý. Chấp pháp đội trưởng thận trọng nói rằng, "Đã giảng đạo lý, vậy tính xin ngươi đừng làm khó chúng ta, bởi vì ngươi không có ở mời trong danh sách, cho nên không thể tiến vào Bạch Hổ thần điện, tham gia sắc phong đại điện." Tô Phàm trong mắt lấp lóe một vẻ nghi ngờ, "Tiểu gia không phải tới tham gia sắc phong đại điện?" "Không phải." 10 người hai mặt nhìn nhau, "Vậy ngươi tới làm gì?" "Không có việc gì mù tản bộ." "Thế nào? Bạch Hổ thần điện còn không cho đi vào tản bộ?" Nghe được Tô Phàm lời này, 10 người trong lòng khí lập tức không đánh một chỗ đến. "Làm chúng ta Bạch Hổ thần điện là địa phương nào? Ngươi tư nhân hậu hoa viên, muốn chạy đạt liền đến tản bộ. Nhìn các ngươi phản ứng này, chẳng lẽ tiểu gia mặt mũi không đủ?" "Đủ đủ đủ. Kia là tiểu gia không có tư cách tiến vào các ngươi Bạch Hổ thần điện." Có. Vậy các ngươi còn xử tại cái này làm gì, còn không tranh thủ thời gian mở ra kết giới?" Chấp pháp đội trưởng áp lực như núi, mồ hôi lạnh chảy ròng, "Nhưng hôm nay là chúng ta sắp phong đại điện, đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu, nếu không ngươi hôm nào lại đến tản bộ?" Tô Phàm lắc đầu thở dài, "Tiểu gia vạn dặm xa xôi chạy tới Bạch Hổ thần điện, hiện tại các ngươi lại đem tiểu gia cự tuyệt ở ngoài cửa, loại này đạo đại khách, giảng đạo lý, thật không tốt." "Thật có lỗi, thật có lỗi, thực sự thật có lỗi." Chấp pháp đội trưởng chất lên vẻ mặt đầy náy, "Đừng xin lỗi. Các ngươi hiện tại hành vi, nhường tiểu gia rất không vui." Tô Phàm hai tay ôm ngực, khoe miệng nết một vẻ trêu tức, "Hậu quả khả năng rất nghiêm trọng." 10 người sắc mặt đại biến, "Giảng đạo lý, liên tiểu gia giờ này ngày này thực lực, có thể tự mình đến đây các ngươi Bạch Hổ thần điện, kia đã là cho các ngươi mặt mũi." Cho nên Tô Phàm nửa câu sau không nói, nhưng 10 người đều có thể nghe hiểu, ma đầu kia là muốn nói cho bọn hắn, đừng cho mặt không muốn mặt. "Lùi ra." Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ điện trong kết giới, một thanh niên đi tới. "Thạch Tam." "Không đúng, phải nói là Lý Mộc Dương. Sao có thể đối đại danh đỉnh đỉnh Tô Ma Vương vô lễ như thế?" Lý Mộc Dương nhìn xem 10 người trách móc một câu, cười mỉm đi đến Tô Phàm trước người, "Thật không tiện, là ta quản giáo vô phương." "Quản giáo vô phương?" Tô Phàm sờ lên cằm. Gia hỏa này, thật đúng là đem mình làm Bạch Hổ thần điện chủ nhân. Mấu chốt, bất luận là chấp pháp đội trưởng, vẫn là chấp pháp giả, cũng không dám làm trái Lý Mộng Dương mệnh lệnh, quy củ, thành thành thật thật đứng ở một bên. "Tô sư đệ, mời." Lý Mộng Dương lui sang một bên, chỉ vào đại môn cười nói. Tô Phàm gật đầu, đi về phía cửa chính. Lý Mộng Dương theo sau. Nhưng đột nhiên, Tô Phàm xoay người một cái, một cước đá vào Lý Mộng Dương trên bụng. Đội vàng không kịp chuẩn bị Lý Mộng Dương, tại chỗ phun ra một ngụm máu, cả người như thiên thạch giống như, nện vào ngoài sân rộng sông núi. Chấp pháp đội trưởng 10 người hai mặt nhìn nhau, nói trở mặt liền trở mặt. "Ngươi xác định, ngươi là một cái giảng đạo lý người? Ma đầu kia tác phong làm việc, thật đúng là để cho người ta phỏng đoán không thấu." Nhưng mà, Lý Mộng Dương cũng không sinh khí, vỗ bụi đất trên người đi tới, "Tô sư đệ ba." Tô Phàm lại một bàn tay rút đi. Lý Mộng Dương lần nữa bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi chảy ròng. "Tô Phàm, ngươi có bệnh." Lý Mộng Dương đứng lên, nổi giận nói. Tô Phàm lại một bước tiến lên. Đối mặt bây giờ Tô Phàm, Lý Mộng Dương căn bản không kịp tránh né, lại rắn rắn chắc chắc chịu một bàn tay, một cái bắt mắt giấu bàn tay nổi lên. Tô Phàm cười híp mắt hỏi, "Biết tiểu gia vì cái gì đánh ngươi?" "Vì cái gì?" Lý Mộng Dương nhíu mày. Tô Phàm mặt lạnh lấy, mắng to, "Ngươi tính là cái gì? Tô sư đệ cũng là ngươi có thể gọi. Đừng một bộ cùng tiểu gia rất quen bộ dáng, tiểu gia cùng ngươi thật không quen." Chấp pháp đội trưởng 10 người nhìn nhau cười khổ. Vạn bạn không nghĩ tới, vẹn vẹn bởi vì kêu một tiếng Tô sư đệ, liền để Lý Mộng Dương chịu hai cái đại chùy ba tử, cộng thêm một cước. "Ngươi liền nói, gặp phải loại sự tình này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi." "Đúng đúng đúng." Lý Mộng Dương chịu đựng trong lòng lửa giận, chắp tay cười làm lành, "Là tại hạ mạo phạm, mong rằng Tô huynh thứ lỗi." "Tô huynh?" "Không, Tô đại thiện nhân, mời vào bên trong." Xương hô này tiểu gia thích nghe. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, quay người tiến vào Bạch Hổ thần điện. "Tạp toái, trước hết để cho ngươi phách lối, đợi lát nữa có ngươi khóc thời điểm. Lý Mộng Dương âm thầm cười lạnh một tiếng. Một chỗ quảng trường, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Quảng trường thượng, tân khách trên ghế, Lý Nguyệt Tiên, Yến Giang Nam ngồi ngay ngắn trên ghế, Thẩm Thiên Vấn, Gia Cát Minh Dương đứng tại phía sau hai người, bên cạnh còn có bốn tờ khuôn mặt quen thuộc: Chu Tước Thần Điện Hoàng Phủ Đại Hoàng, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, Huyền Võ Thần Điện Diệp Linh Lung, Ninh Thiên Sinh. Chủ vị một phương thì là Bạch Hổ Thần Điện lão tổ cùng lão cổ đồng Phùng Thường, Phùng Nguyên Tình Lình cũng tại nhóm, còn có một người quen cũ, Phiền Lão Thái. Chết Lão Thái, đợi chút nữa tiểu gia liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Đại Hoàng cùng Diệp Linh Lung, bọn hắn thế nào cũng tại. Lý Mộng Dương cười giải thích, sát phong đại điện loại đại sự này, khẳng định phải mời bọn hắn, không phải nếu như chỉ mời các ngươi Thanh Long Thần Điện, không mời bọn hắn, vậy bọn hắn khẳng định sẽ tâm sinh bất mãn. Tô Phàm lau chán, thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Trước kia tiểu gia thế nào không có phát hiện, ngươi vẫn là một cái ưa thích tự mình đa tình người. Liên tiểu gia đối Hoàng Phủ Đại Thúc cùng Linh Lung tỷ tỷ hiểu, hai người bọn họ ước gì ngươi không đi mời. Liên hiện tại Bạch Hổ Thần Điện, ở vào đúng sai vòng xoáy trung tâm, đại gia tránh cũng không kịp, ai còn nghĩ đến. Lý Mộng Dương sững sờ, vui vẻ cười nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi bây giờ cùng bọn hắn quan hệ rất tốt. Tô Phàm liếc đi, ánh mắt bất thiện, đừng cười. Vì cái gì? Lý Mộng Dương tức giận. Liền ngươi đều muốn quản. Ngươi quản được không khỏi cũng quá rộng đi. Tô Phàm quét miệng, thử lấy răng, bởi vì ngươi cười lên, rất muốn ăn đòn. Lý Mộng Dương vẻ mặt cứng đờ. Vương Bát Đản, ngươi tại sao không đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem ngươi bây giờ cái này đức hạnh, đến cùng ai muốn ăn đòn? Ta nhẫn. Ngược lại cho hay sắp bắt đầu diễn, ngươi Tô Ma Vương, đã phách lôi không được bao lâu. Chương 1771, câu câu đều là nhục nhã, 1, chương 1771, câu câu đều là nhục nhã, 1, ai nha nha, nhiều như vậy người quen biết cũ. Tô Phàm một tiếng cười quái dị, rơi vào quảng trường thượng. Tô Ma Vương. Toàn trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tuyệt đại đa số người trong ánh mắt đều tràn ngập e ngại. Cũng có một số người, trong ánh mắt cất giấu sắc cơ. Thì như Phiền Lão Thái. Gia Cát Minh Dương cười ha ha, không hổ là chúng ta Thanh Long Thần Điện hôn thê Ma Vương, vừa đến đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Không phải ngươi cho rằng hôn thế Ma Vương là chỉ là hư danh? Một bên Thẩm Thiên Vấn cũng không nhịn được trêu chọc. Tô Phàm vẻ mặt nộ khí, Gia Cát sư minh, Thẩm sư minh, chúng ta có còn hay không là thân huynh đệ? Hai người khỏe miệng một xúc. Ngươi họ Tô, chúng ta họ Gia Cát cùng Thẩm, ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra, chúng ta không phải thân huynh đệ à? Thẩm sư minh, chớ cùng hắn nói chuyện, mất mặt. Gia Cát sư đệ nói có lý. Chỉ sợ đương kim trên đời, cũng chỉ có Thanh Long Thần Điện người, mới dám dạng này không chút kiêng kỵ nào trêu chọc Tô Ma đầu. Tô Phàm cũng nửa điểm không yếu thế, trực tiếp đối hai người giơ ngón tay giữa lên. Tiếp lấy, hắn liền quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ Thần Điện Phùng Thường chờ tứ đại lão tổ, mấy vị lão tổ, tiểu gia không mời mà tới, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Bốn người còn chưa mở miệng, Tô Phàm lại nói, ta nghĩ các ngươi chắc chắn sẽ không để ý, dù sao tiểu gia có thể quang lâm các ngươi Bạch Hổ Thần Điện, là các ngươi Bạch Hổ Thần Điện vinh quang. Bốn người lông mày nhíu lại. Vinh quang? Người Tô Ma Vương cũng quá để cao bản thân a. Không thấy được chúng ta vẻ mặt ghét bỏ. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lẩm bẩm, hôn đàn này, tu vi càng mạnh, da mặt càng dày. Tiêu Tiêu tỷ, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là đang khen tiểu gia soái? Tô Phàm giấm thúi hắc hắc cười không ngừng, quả nhiên vẫn là Tiêu Tiêu tỷ nhất có ánh mắt. Hoàng phủ Tiêu Tiêu bịn cái chán, thật lâu im lặng. Tiêu Tiêu tỷ, thế nào không thấy được Khả Nhi tỷ? Tô Phàm mặt dạn mày dày đụng lên đi, lâu như vậy không thấy, rất nhớ nàng. Không cần ngươi muốn. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trừng mắt Tô Phàm, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép ngươi đánh Khả Nhi tỷ chủ ý. Tiểu gia là cái loại người này. Tô Phàm bất mãn khẽ nói, chúng ta nhận biết lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết rõ trên đời này không ai so tiểu gia sửa chữa thẳng, càng thiện lương, càng một lòng, càng có ái tâm. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lần nữa lâm vào im lặng. Gia Cát Minh Dương không có nói sai, cùng gia hỏa này nói chuyện, mất mặt. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tô Ma Vương, ngươi cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Thẩm Khả Nhi, không phải cũng sớm đã bái đường thành thân? Thế nào hiện tại còn tìm không thấy người? Chẳng lẽ lại là ngươi không được, không cách nào hài lòng các nàng, cho nên chạy?" "Ai đang nói chuyện?" Tô Phàm hét to. Hắn hiện tại phiền nhất nghe được chính là cái gì vô năng, cái gì không được. "Muội, muốn hay không trước mặt mọi người lấy ra, chúng ta so tài một chút." Hoàng phủ Tiêu Tiêu ánh mắt cũng có hơi hơi lạnh. "Nói thật mà thôi." Một cái thanh niên áo tím, hai tay đặt sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại Phùng Tường Hòa Phùng Nguyên sau lưng, hiện lộ rõ ràng bất phàm khí chất. Tu vi cũng không đơn giản, uy nhất đại thành. Tô Phàm đánh giá thanh niên, "Tiêu Tiêu tỷ, hắn ai nha?" "Phùng Tử Dương, Châu Thành Phùng gia thứ nhất yêu nghiệt, cũng đồng dạng là Bạch Hổ Thần Điện thứ nhất đệ tử, uy nhất đại thành tu vi." Hoàng phủ Tiêu Tiêu thấp giọng giới thiệu, "Thì ra hắn chính là Phùng Tử Dương." Tô Phàm giật mình gật đầu. Rời đi Châu Thành thời điểm, Trương Thiền cho hắn đề cập qua người này. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt như phủ băng nhìn xem Phùng Tử Dương, cơn có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn, quy củ này ngươi Phùng gia người, chẳng lẽ không dạy qua ngươi? "Quy củ này, ta Phùng gia đương nhiên dạy qua. Có thể ngươi đây, rõ ràng đã gả làm vợ người, còn ở lại chỗ này giả thuần, xin hỏi ngươi đang giả vờ cái gì?" Phùng Tử Dương giễu cợt. "Vâng." Hoàng phủ Đại Hoang Tình Lình đứng dậy, thần tiên tiểu thành uy áp mạnh mẽ, giống như thủy triều hướng Phùng Tử Dương dũng mãnh lao tới, cười giận dữ, "Tiểu tử, ngươi muốn chết sao?" Phùng Thường cũng bá một tiếng đứng dậy, ngăn trở Hoàng phủ Đại Hoang uy áp, "Hoàng phủ Đại Hoang, tiểu bối ở giữa đấu võ mồm, ngươi một cái trưởng bối đi ra xem náo nhiệt gì? Có hắn như thế đấu võ mồm, ngươi lão thất phu này giáo không tốt, vậy bây giờ liền để bản điện tới giúp ngươi giáo. Chương 1771, câu câu đều là nhục nhã, 2, chương 1771, câu câu đều là nhục nhã, 2, Hoàng phủ đại hoang bước ra một bước, hỏa nguyên làm linh lực giống như thủy triều gào thét mà ra, nương theo lấy bén nhọn tức minh, chu tước 10 thức hành không xuất thế. Hoàng phủ đại hoang, ngươi đùa thật. Phùng Thường đột nhiên biến sắc. Mặt khác tam đại lão tổ, Phùng Nguyên chờ một đám lao cổ đồng, cũng nhao nhao đứng dậy, trừng mắt Hoàng phủ đại hoang. Không phải ngươi cho rằng đâu. Hoàng phủ đại hoang cười lạnh, dám nhục nhã ta khuê nữ, chính là tính thiên vương lão tử bản điện cũng sẽ không bỏ qua. Chu tước 10 thức mang theo ngập trời thánh uy, hướng Phùng Thường bọn người đánh tới. Tô Phàm hai tay ôm vai, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Phùng Tử Dương cũng thật sự là xuẩn, lại dám cầm Hoàng phủ Tiêu Tiêu nói đùa, đây không thể nghi ngờ là tại xúc phạm Hoàng phủ đại hoang bại ngược. Nói không khoa trương, Hoàng phủ đại hoang là một vị vì nữ nhi, có thể không chút do dự đi liều mạng phụ thân. Ai cho ngươi gan chó, dám ở Bạch Hổ thần điện làm càn? Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một cái người áo đen dáng lâm tại quảng tràng thượng không, một trưởng bô nát chu tức mười thức, không có nhấc lên nửa điểm sóng gió. Bái kiến đại nhân. Phùng Thương bọn người đồng loạt không mình hành lễ. Hoàng phủ đại hoang nhướng mày, tiểu vương bất đản, là kia khô lâu sao? Tô Phàm mặt đen lên, đại thúc, nhiều người như vậy ở đây, ngươi gọi ta tiểu vương bất đản, xin hỏi ta không cần mặt mũi. Thật đúng là gọi thuận miệng đúng không? Tiểu gia liền không còn cách nào khác vậy sao? Hoàng phủ đại hoang trợn trắng mắt, không có bảo ngươi cầm thú chính là tốt, còn chọn ba lấy bốn. Thứ độ gì? Tô Phàm kinh ngạc. Tiểu gia thiện lương như vậy người, lại còn nói tiểu gia là cầm thú. Không thể tha thứ. Hoàng phủ đại hoang nổi giận nói, rõ ràng có vị hôn thê, còn cưỡng bách nữ nhi của ta cùng khả nhi cùng ngươi thành thân, ngươi không phải cầm thú là cái gì? Tô Phàm chép miệng. Mặc dù là cục gạch ca gây nên, nhưng hắn thật đúng là tìm không thấy lý do phản bác. Người áo đen thanh âm vang lên lần nữa, Hoàng phủ đại hoang, cha hỏi ngươi, ai cho ngươi giúp khí, dám ở ta Bạch Hổ thần điện náo sự? Hoàng phủ đại hoang con ngươi co rụt lại, thận trọng đem Hoàng phủ Tiêu Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Trái lại Phùng Thường bọn người đều là vẻ mặt cười lạnh, nhất là Phùng Tử Dương, hoàn toàn chính là một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì, phách lối cuồng vọng dáng vẻ. Lão ca, ta đừng như thế tùy tiện được không? Tô Phạm chậm ung dung đi đến Hoàng phủ đại hoang trước người, nhìn xem người áo đen, còn có, hiện tại ai không đều biết ngươi là một bộ bộ xương, còn có tất yếu làm thiên tàng lấy dịch. Hóa ra là Tô lão đệ. Hoàng Kim Cô lâu cười ha ha một tiếng, trên người áo bào đen cùng mặt nạ như ngọn lửa bốc cháy lên, rất nhanh liền lộ ra chân dung. Tô Phàm bị thương rất nặng, hóa ra ngươi bây giờ mới chú ý tới tiểu gia. Không có cách nào, ngươi quá vô danh. Hoàng Kim Khô lâu thử lấy một ngụm đại kim răng. Hắn điệu thấp, đám người im lặng. Thật không có nhìn ra ma đầu kia cái nào điệu thấp. Hoàng Kim Khô lâu cười hắc hắc nói, "Tô lão đệ, ngươi lần này tới Bạch Hổ thần điện, là chuẩn bị tìm tới dựa vào lão ca ca sao?" "Ha ha, ca ca ta rất là vui mừng, ngươi rốt cục bỏ gian tà theo chính nghĩa." Tô Phàm im lặng, "Lão ca, ngươi có chút không muốn mặt." Hoàng Kim Khô lâu nói, "Ta vốn là không mặt mũi." Cái này trong lúc nhất thời, Tô Phàm lại có chút không phản bác được. Bởi vì đây là sự thật. Cái này bộ xương, sắc thực không mặt mũi. Tô Phạm đội vàng nói sang chuyện khác, còn có một vị lao ca ca đâu, thế nào không thấy được nó. Hoàng Kim Khô lâu quay đầu nhìn về phía đám người phía sau, lão hòa kế, đừng đứng tại kia chàng cao lãnh được không. Không thấy được chúng ta vị này Tô lão đệ điểm danh muốn gặp ngươi. Siêu. Một đạo hắc quang lướt đến. Một cái trước mắt, cánh xương khô lâu liền xuất hiện tại quảng tràng thượng. Tô Phạm xuất ra hồ lô rượu, phát ra mời, hai vị lao ca ca, khó được đụng vào nhau, nếu không chúng ta tìm một chỗ đi uống hai chén. Tô lão đệ, ngươi lại bắt đầu đục nhã chúng ta. Hai cái khô lâu đều là tức giận không thôi. Liên thưa bộ xương, ngươi để chúng ta thế nào uống rượu? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy chân thành, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ta thật rất muốn, cùng hai vị lao ca ca tới một cái không say không nghỉ. Tô Ma Vương, ngươi cho ta một vừa hai phải. Cánh xương khô lâu nổi giận nói. Nếu có thể uống rượu, còn cần ngươi nói. Tô Phàm trấn an, ca, đừng nóng giận đừng nóng giận, khí đại thương lá gan. Vương bắt đản, ngươi còn muốn nhục nhã chúng ta tới khi nào? Chúng ta có lá gan sao? Cánh xương khô lâu tức giận đến là nổi trận lôi đình. Câu câu không mang theo nhục nhã, nhưng câu câu đều là nhục nhã, tức giận. Chương 1772, muốn chết Phùng Tử Dương. Chương 1772, muốn chết Phùng Tử Dương. Nhìn xem một màn này, đại gia nội tâm ngũ vị tạp trần. Người người e ngại khô lâu, có thể Tô Phàm không những không sợ, còn hung hăng trêu chọc. Nói thật, liền can đảm này cùng dũng khí, để cho người ta không bội phục đều không được. Phùng Tử Dương trong mắt lóe ra âm lãnh quang trạch, hai vị đại nhân, chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay giết hắn. Bá. Hai đại khô lâu không hẹn mà cùng nhìn xem Phùng Tử Dương. Phùng Tử Dương nhíu mắt, Hoàng Kim Khô lâu ngữ khí sừng sững, ngươi đang dạy chúng ta làm việc. Không dám. Phùng Tử Dương đội vàng cúi đầu. Hai vị đại nhân, Tử Dương chỉ là muốn sớm một chút diệt trừ Tô Ma Vương cái thai hòa này, không có ý tứ gì khác. Đúng đúng đúng, còn mời ngài hai vị, đại nhân đại lượng, chớ cùng hắn đồng dạng so đo. Phùng Thương Hòa Phùng Nguyên thấy tình thế không ổn, cũng liền bận bịu cười làm lành xin lỗi. Hoàng Kim Khô lâu hừ khẩu khí, về sau bản hoàng lúc nói chuyện, ai dám lại cắm một câu miệng, đừng trách bản hoàng không khách khí. Đúng đúng đúng. Hai người liên tục gật đầu. Ha ha, coi là lấy lòng quen mẽ. Hai vị lão ca ca liền sẽ coi trọng ngươi một chút. Tô Phàm không chút do dự chế rêu một câu, tiện hề hề tiến đến hai cái khô lâu trước mặt, kề vai sát cánh, hai vị lão ca ca, chúng ta thương lượng hạ. Lão đệ, chỉ cần ngươi có thể đi theo chúng ta, không cần thương lượng, ngươi nói cái gì chúng ta đều bằng lòng. Nhìn một cái, đây chính là thái độ. hai đại khô lâu đối Tô Phàm thái độ, cùng đối Phùng Tử Dương thái độ của những người này, hoàn toàn khác biệt. Nói câu khó nghe, Phùng Tử Dương những người này ở đây hai đại khô lâu trong mắt, nhiều lắm là chỉ là có chút giá trị lợi dụng quân cờ, tùy thời có thể vứt bỏ. Nhưng Tô Phàm không giống. Bọn chúng nhìn thấy chính là Tô Phàm tiềm lực cùng tương lai. Đi theo. Tô Phàm nhíu mày, không chút khách khí mắng, liền các ngươi hai cái này quỷ đồ vật, cũng xứng nhường tiểu gia đi theo. Phùng Tử Dương nắm lấy cơ hội liền nổi lên, hai vị đại nhân, hắn đang mắng ngươi nhóm. Hai đại khô lâu lần này không có trách móc Phùng Tử Dương, nhao nhao bất thiện nhìn chằm chằm Tô Phàm, trong hốc mắt hỏa diễm điên cuồng luận động. Đi theo các ngươi cũng đừng nghĩ, dù sao nhận biết lâu như vậy, đối tiểu gia tính cách cùng tính tình, các ngươi cũng hẳn là có thêm hiểu, tiểu gia sẽ không hiểu chung bất luận kẻ nào. Nhưng là, chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Nhiều cái bằng hữu, nhiều con đường. Hơn nữa về sau các ngươi độ kiếp thời điểm, ta còn có thể giúp các ngươi. Tô Phàm cười nhẹ. Ngươi giúp chúng ta độ kiếp. Hai đại khô lâu nhìn nhau, không hẹn mà cùng nâng lên sương tay, sờ lấy Tô Phàm cái trán. Làm cái gì làm cái gì? Tô Phàm luốt ve hai người sương tay. Bản tôn nhìn xem, ngươi có hay không phát sốt, không phải có thể nói ra dạng này mê sảng. Ngươi biết tiên kiếp dáng dấp ra sao sao? Hai đại khô lâu xem thường. Thật đúng là rõ ràng. Xem thường người. Tô Phàm theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, tiểu gia độ kiếp liền cùng ăn cơm uống nước như thế thường xuyên, đơn giản. Lan. Hai cái khô lâu trực tiếp một cước đá tới. Tô Phàm đặt mông ngồi dưới đất, đau đến nghe răng niết miệng, các ngươi còn không tin. Ngươi xem chúng ta giống đồ đần. Sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Tiểu tử, đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của chúng ta. Hai đại khô lâu gầm thét. Hung uy cuồn cuộn. Tô Phàm lắc đầu, chỉ có thể nói các ngươi tóc dài, kiến thức ngắn. Vương bắt đạn, ngươi còn muốn nhục nhã chúng ta. Hai người giận không tìm được. Trừng mắt mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút chúng ta tên chọc đầu này, có tóc. Tô Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ vào đứng ở một bên, như một người ngoài cuộc, xem náo nhiệt Lý Mộng Dương. Chẳng lẽ tên chó chết này không có nói cho các ngươi biết, tiểu gia thường xuyên độ kiếp. Ngươi mắng ai cầu vật? Lý Mộng Dương nghiến răng nghiến lợi. Nằm đều chúng đạn đúng không? Hoàng Kim Khô Lâu nhìn về phía Lý Mộng Dương, hắn thật trải qua thường độ kiếp. Lý Mộng Dương không dám giấu giếm, trước kia tại Long Điện, xác thực từng gặp bọn hắn độ kiếp, nhưng là không phải thường xuyên độ kiếp, vậy cũng không biết. Nha, không tệ lắm. Thật không có nhìn ra, ngươi còn vượt qua cướp. Hai đại khô lâu nhìn từ trên xuống dưới Tô Phàm. Không hổ là Tô gia dòng dõi, so những người khác xuất sắc hơn. Khiêm tốn một chút. Tô Phàm quát tay. Có thể kia Dương Dương đắc ý dáng vẻ, lại là không có chút nào điệu thấp. Ngươi là thế nào độ kiếp? Huynh đệ một trận, cho chúng ta truyền thụ truyền thụ. Hai đại khô lâu mặt dạn mày dày cười lấy lòng. Tô Phàm ngang nhiên cười một tiếng, nhận ta làm đại ca, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiểu xuất sinh, bản tôn giết chết ngươi. Hai đại khô lâu giận tím mặt, song song hướng Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm, nhìn ngươi lần này còn không chết. Phùng Tử Dương âm thầm cười lạnh. Cũng liền tại đồng thời, Tô Phàm chỉ vào bầu trời, quát, mau nhìn, thật là lớn bay gà. Bay gà. Đột nhiên xuất hiện cái này một tiếng nói, giết tất cả mọi người một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao không khỏi bản năng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Hai đại khô lâu cũng là như thế. Có thể bầu trời, nào có cái gì bay gà. Liên một quặp lông đều không có. A sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Tô Phàm giờ phút này thình lình đứng tại Phùng Tử Dương trước người. Đồng thời Phùng Tử Dương quẹt miệng, máu tươi chảy ròng. Lại nhìn xuống dưới, Tô Phàm tay phải không có vào Phùng Tử Dương bụng dưới. Phùng Tử Dương một thân tu vi ngay tại cấp tốc tiêu tán. Hiển nhiên, tại bọn hắn ngây người một mấy mắt, Tô Phàm đã phế bỏ Phùng Tử Dương khí hải. Siêu. Tiếp lấy, Tô Phàm liền một phát bắt được Phùng Tử Dương, như thiểm điện cướp tới Hoàng phủ Đại Hoang, đại thúc, lục nhã tiêu tiêu tỷ cổ vận, tiểu gia đã cho ngươi chụp tới. Hoàng phủ Đại Hoang chính lăng, cho nên ngươi ở đằng kia theo chân chúng nó nói dốc lâu như vậy, chính là đang tìm cơ hội đối với Phùng Tử Dương hạ độc thủ. Không không không, tiểu gia là thật muốn thu nó hai làm tiểu đệ. Tô Phàm quát tay, quay đầu nhìn về phía hai đại khô lâu, tin tưởng ta, làm ta tiểu đệ, các ngươi không lỗ. Hai đại khô lâu trong mắt lóe ra hung lệ quan mang. Không chờ bọn chúng mở miệng, Phùng Thường Hòa Phùng Nguyên liền gầm lên giận dữ, Tô Phàm, lập tức cho chúng ta thả Tử Dương. Thả hắn. Tô Phàm liếc nhìn nằm dưới đất Phùng Tử Dương, trực tiếp một cước giẫm tại trên mặt hắn, một bên hung hăng ma sát, một bên nhìn xem Phùng Thường hai người, các ngươi nhường bông liền bông. Mặt mũi lớn như thế. Tô Ma Vương, ngươi chính là tạm toái. Phùng Tử Dương phẫn nộ gầm nhẹ. Còn mắng chửi người. Tô Phàm một phát bắt được Phùng Tử Dương cổ, như là gà con cầm lên đến, tiếp lấy liền một cái tiếp một cái tát, càng không ngừng quất vào Phùng Tử Dương trên mặt. Đùng đùng đùng. Chói hai tiếng bạc hai, quên quần tại quảng tràng thượng không thật lâu không tiêu tan. Trước mắt bao người, Phùng Tử Dương khuôn mặt trực tiếp bị quất đến da chóc thịt bong, huyết đục văng tung tóe. Đừng đánh nữa, ta sai rồi. Phùng Tử Dương rú thảm, quỳ xuống. Tô Phàm bông ra Phùng Tử Dương, liền do dự đều không do dự, Phùng Tử Dương lập tức quỳ gối, ngươi đại nhân đại lượng, tha cho ta đi. Gọi tổ tông. Tô Phàm nhếch răng. Phùng Tử Dương định nọ cười nói, tổ tông, ngươi sau này sẽ là ta thân tổ tông. Tô Phàm phốc phốc cười to một tiếng lên, Phùng Thường, Phùng Nguyên, cái này các ngươi Phùng gia thiên chi tiêu tử, hôm nay thật đúng là nhường tiểu gia mở rộng tầm mắt. Hai người mặt trầm như nước. Tô Phàm mở ra trong bầu rượu, uống một hớp rượu, đã Phùng Tử Dương gọi ta tổ tông, kia tiểu gia cũng liền chẳng khác gì là hai ngươi tổ tông, tới đi, các ngươi cũng đập một cái, tiểu gia liền thả hắn. Tiểu xuất sinh, ngươi khinh người quá đáng. Hai người lửa giận ngập trời, một cái mở ra bạch hổ chi thức, một cái mở ra bạch hổ bảy thức, điên cuồng thẳng hướng Tô Phàm. Dám đối lao tổ tông ra tay, các ngươi những này bất hiếu tử tôn, liền không sợ trời đánh ngũ lôi. Tô Phàm gầm thét, trong mắt thì hiện lên một vẻ cười mờ ám. Nhìn xem trong tay Phùng Tử Dương, đột nhiên vừa dùng lực, đem Phùng Tử Dương hướng đánh tới Bạch Hổ Chín Thức ném đi. Hoàng bét, Phùng Nguyên hai người cả kinh thất sắc, vội vàng tản mất Bạch Hổ Chín Thức. Có thể làm lúc đã muộn. Phùng Tử Dương trong nháy mắt liền bị hai đại bí điện bao phủ, một tiếng thê lương bi thảm, tại chỗ thịt nát xương tan, máu nhuốm đỏ trường không. Chương 1773, hương vị tiểu gì? Một, chương 1773, hương vị tiểu gì? Một, Tử Dương. Phùng Thương Hòa Phùng Nguyên gào thét, hỗn loạn. Tô Phàm thử lấy răng, hai vị lao tiền bối, cái này cũng không nên trách tiểu gia, bởi vì là các ngươi tự tay giết hắn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hai ngươi cũng thật sự là tâm ngoan thủ lạn, ngay cả mình hậu nhân đều giết. Tiến Giang Nam bọn người hai mặt nhìn nhau. Hôn tiểu tử này, quả nhiên là khốn nạn. Giết người còn muốn chu tâm. Tô Ma Vương, từ nay về sau, ta Phùng gia cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Không phải ngươi chết, chính là ta vong. Hai người gầm lên giận dữ. Phùng Thương lấy ra một cái cực phẩm thánh khí, Phùng Nguyên lấy ra một cái bên trên phẩm thánh khí, song song hướng Tô Phàm nộ sát mà đi. Bang! Bá Vương Thương xuất hiện, hỏa hoa bắn ra, hai đại thánh khí tại chỗ nát bấy. Phùng Thương hai người cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Đó là cái gì cấp bậc thánh khí? Liên Phùng lao tổ cực phẩm thánh khí đều có thể trực tiếp phá hủy. Bên ngoài sân người trợn mắt hốt mồm. Đó cũng không phải là thánh khí. Không phải thánh khí. Đúng, không phải, kia là trong truyền thuyết đế khí. Cái gì? Toàn trường xôn xao. Không sai. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đế khí chính là tồn tại trong truyền thuyết. Trong mắt bọn hắn, đế khí thì tương đương với thần minh như thế, tràn ngập thần bí cùng không biết. Hà chỉ là đế khí, vậy vẫn là trung phẩm đế khí. Trung niên đế khí, đây không phải là so với chúng ta Bạch Hổ Thần Điện chấn điện đế khí Bạch Hổ kiếm còn cường đại hơn. Không đúng, đây không phải là trung phẩm đế khí. Khí tức kia, sợ là đã tới thượng phẩm đế khí cấp độ. Giờ này phút này, tất cả mọi người ở đây, nội tâm cũng không khỏi nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này cấp bậc đế khí, hoàn toàn đủ để nghiền ép Bạch Hổ kiếm. Không hổ là Tô Ma Vương, thật là đáng sợ. Một thân thủ đoạn thông thiên, để cho người ta ngưỡng vọng. Đồng thời, nhìn xem lộ sát thành thượng phẩm đế khí Bá Vương Thương, Hoàng phủ đại hoàng cũng không khỏi mừng rỡ. Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Nam Cung Chấn Kiệt tác. Đã liền Bá Vương Thương đều đã tiến hóa thành thượng phẩm đế khí, kia Chu Tức kiếm đâu? Có phải hay không cũng đã tiến hóa? Đừng nói thượng phẩm đế khí, coi như Chu Tức kiếm, chỉ là tiến hóa tới trung phẩm đế khí, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý thượng phẩm đế khí Phùng Nguyên cùng Phùng Thường ổn định lui lại thân thể, cũng không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm Tô Phàm trong tay Bá Vương Thương, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đây chính là Tô Ma Vương thực lực hôm nay. Quả thực kinh khủng như vậy. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, vừa mới các ngươi nói, cùng tiểu gia không chết không thôi, thẳng thắn nói, các ngươi thật không có bản lĩnh này. Tô Ma Vương, ngươi đáp ý quên hình đi. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đừng quên, chúng ta phía sau còn có hai vị hư thần cảnh chỗ dựa. Thực lực ngươi mạnh hơn, có thể cùng hư thần cảnh tranh phong. Hai vị đại nhân, giết ngươi như giết chó, dễ dàng, vô cùng đơn giản. Hai người cười to. Cũng liền tại hai người cười to lúc, Tô Phàm ngón tay búng một cái, một đống đồ không sạch sẽ, hưu một tiếng bay vào Phùng Thường miệng bên trong. Thứ gì? Phùng Thường choáng váng. Ngươi đoán? Tô Phàm tiếp tục móc lấy lỗ mũi, nhai răng toét miệng cười. Phi phi phi. Phùng Thường tại chỗ nôn ra một trận, trong dạ dày như rời sông lấp biển giống như. Vương bắt đạn. Bao lớn người, ngươi liền không thể giảm điểm vệ sinh. Lão phu liều mạng với ngươi. Gầm lên giận dữ, Phùng Thường nổi điên hướng Tô Phàm đánh tới. Bang. Tô Phàm trong tay Bá Vương Thương hướng hư không quét qua. Cảm nhận được thấu xương kia phong mang, Phùng Thường kia bị lửa giận làm cho hôn mê đầu não, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, vội vàng lui lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Kém chút liền mất lý trí, xông tới. Lao đầu, hương vị kiểu gì? Tô Phàm hắc hắc cười mờ ám. Phùng Thường phát điên. Tốt chật vật a. Đường đường một vị lão tổ, tại Tô Ma Vương trước mặt, giống như một đứa bé như thế, bị đùa bỡn xoay quanh. Cái này Tô Ma Vương, chẳng những thực lực siêu quần, người cũng đặc tiện. Đại gia lẩm bẩm. Hoàng Kim Cô lâu liếc nhìn Phùng Thường, náo đủ không có. Tuổi đã cao người, đấu không lại một người trẻ tuổi, thật hắn nương mất mặt. Về sau ở bên ngoài, tuyệt đối đừng nói là bản tôn tôi tớ. Bản tôn không có các ngươi vô dụng như vậy tôi tớ. Chương 1773, hương vị tiểu gì? 2, chương 1773, hương vị tiểu gì? 2, Phùng Thường một cái giật mình, phù phù một tiếng quỳ gối Hoàng Kim Khô Lâu trước mặt, còn mời đại nhân, là lão nô làm chủ. Yên tâm đi, cái này Tô thị hậu nhân phách lối không được bao lâu. Hoàng Kim Khô Lâu bảy biện cốt trảo. Nghe nói như thế, Phùng Thường lập tức không khỏi vui mừng nhướng mày, đứng dậy nhìn xem Tô Phàm, trong mắt hiện ra cười lạnh. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, lão ca ca, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi hẳn là sẽ không đến mưu hại ta đi. Yên tâm yên tâm, chúng ta thân như huynh đệ, ta mưu hại ai, cũng sẽ không đến mưu hại ngươi nhà. Hoàng Kim Khô Lâu một tiếng cười gian, cùng cánh xương Khô Lâu đi ở một bên chủ tọa, đặt mông ngồi phía trên, tiếp lấy liền song song nhìn về phía Lý Mộng Dương. Lời này nghe tốt giả a. Tô Phàm cũng rất chờ mong, đến cùng sẽ có âm mưu gì đang chờ hắn. Náo kịch kết thúc, vậy chúng ta liền tiến vào chính đề a. Lý Mộng Dương đi đến trong sân rộng, đầu tiên muốn cảm tạ Thanh Long Thần Điện, Huyền Võ Thần Điện, Chu Tước Thần Điện ba vị tổng điện chủ, ngàn dặm xa xôi đến đây ta Bạch Hổ Thần Điện, tham gia sắc phong đại điện. Kế tiếp, không nghi ngờ gì chính là một phen lời xã giao. Tô Phàm lười đi nghe, thu hồi trong tay Bá Vương Thương, quay đầu nhìn về phía Hoàng phủ Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu tỷ, tiểu gia trước mặt mọi người giết kia Phùng Tử Dương, còn hạ giận. chớ cùng ta nói chuyện. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy. Vì sao? Tô Phạm vẻ mặt thương tâm, chẳng lẽ Tiêu Tiêu tỷ không thích ta? Gặp ủy. Hoàng phủ Tiêu Tiêu lau chán. Trưởng thành người, làm sao cả ngày còn như thế nhiều thủ đoạn nham hiểm? Tiêu Tiêu tỷ, chẳng lẽ ta không đủ xoái? Kia là ta không đủ có mị lực, vẫn là ta không đủ thiện lương? Kia thấy Tô Phạm hung hăng liễu lo không ngừng, Hoàng phủ Tiêu Tiêu tức giận gầm nhẹ, ngậm miệng vừa vặn rất tốt. Tô Phạm cổ co rụt lại, thật sâu thở dài, người quả nhiên là sẽ thay đổi, tình cảm cũng là sẽ nhạt, ta còn tưởng rằng ta vẫn luôn là tầm tư ngươi trong mắt cái kia đáng yêu nghẻ con trâu, kết quả ngươi thay lòng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu mặt đen lên. Tô Phạm cái này lý tinh, một chút bổ nhào vào hoàng phủ đại hoang trong ngực, hoa hoa khóc lớn, đại thúc, con gái của ngươi quá tuyệt tình, ta không thích nàng. Hoàng phủ đại hoang vẻ mặt ngộ. Đây cũng là huyên náo cái nào một màn. Lý Mộng Dương mặt đen lên, Tô Ma Vương, xin hỏi một chút, ngươi có thể hay không tôn trọng một chút ta, không thấy được ta đang đọc diễn văn. Ngươi rằng ngươi, ta trò chuyện ta, tương quan. Tô Phạm khinh bỉ nhìn hắn, lại mặt dạn mày dày tiến đến hoàng phủ Tiêu Tiêu trước mặt, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, khả nhi tỷ gần nhất vừa vặn rất tốt. Hoàng phủ Tiêu Tiêu hít thở sâu một hơi, nhấn lại tính tình, nàng đoạn thời gian trước ra ngoài lịch luyện, ta cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Tô Phạm liếm lắc mặt, cười hắc hắc nói, kia khả nhi tỷ có hay không đã nói với ngươi cái gì muốn ta loại hình lời nói? Không có. Đường hướng trên mặt mình tiếp vàng vừa vặn rất tốt. Ai sẽ nghĩ ngươi hôn đàn này? Tô Phạm ngửa mặt lên trời thở dài, nữ nhân, quả nhiên tuyệt tình à, nhìn tới nhìn lui vẫn là nhà mình nàng dâu tốt. Đúng đúng đúng. Hoàng phủ Tiêu Tiêu liên tục gật đầu, nhanh đi về ôm nhà ngươi nàng dâu, đừng đến quấy rối ta. Tiêu Tiêu tỷ, cái này có thể gọi quấy rối? Rõ ràng là hữu hảo giao lưu. Tô Phạm hừ khẩu khí, lại cười hì hì tiến đến Diệp Linh Lung bên cạnh, Linh Lung tỷ tỷ, có hay không theo bữa trong tay, đạt được huyền võ bí điện thức thứ 10. Diệp Linh Lung nghe xong lời này, lập tức không khỏi tức giận trừng đi. Tô Phạm tiếp tục cười mờ ám, kia cái gì roi hình, rõ sắp chơi vui hay không? Ta không tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Ta nhẫn. Diệp Linh Lung hít thở sâu một hơi, đột nhiên đối Tô Phạm liếc mắt đưa tình, ngươi có muốn hay không cũng nếm thử. Đừng đừng đừng, đây là bữa yêu thích, tiểu gia thật là một cái đường đường chính chính nam nhân tốt. Tô Phạm đội vàng khoát tay. Xem ra Diệp Linh Lung đã theo bữa trong tay đạt được thức thứ 10. Lúc này, Lý Mộng Dương thanh âm vang lên, như vậy kế tiếp, liền cho mời chúng ta Bạch Hổ Thần Điện tân nhiệm tổng điện chủ đăng tràng. Đồng thời tận lực đề cao mấy cái âm lượng, lấn át Tô Phạm thanh âm. Tô Phạm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lý Mộng Dương, lời xã giao nói xong, chớ cùng ta nói chuyện. Lý Mộng Dương mạnh mẽ trừng đi. Xem xét tên Vương bắt đạn này liền đề khí. Tô Phạm hiếu kỳ, tân nhiệm tổng điện chủ là ai? Chờ hắn đăng tràng, ngươi chẳng phải sẽ biết. Chương 1774, Lý Mộng Dương đáp lễ. Chương 1774, Lý Mộng Dương đáp lễ. Vạn chúng chờ mong hạ, một người rốt cục đạp không mà đến. Đây là một cái tóc bạc trắng lão giả, mặc dù cao tuổi, nhưng cả người là nét mặt hường hào, tinh thần phấn chấn. Là hắn. Tô Phạm sững sờ. Cố Thiên Thọ. Ta đi. Lão nhân này thật đúng là tranh cử thành công, trở thành Bạch Hổ Thần Điện tổng điện chủ. Nhìn xem Cố Thiên Thọ một phút này, Yến Giang Nam đồng dạng cũng là vẻ mặt kinh ngạc, những người khác không biết rõ, nhưng hắn rất rõ ràng, Cố Thiên Thọ là người của hắn. Không ngừng Tô Phạm cùng Yến Giang Nam kinh ngạc, liền Bạch Hổ Thần Điện không ít người cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra, tất cả mọi người có chút không thể tin được. Lý Mộng Dương cười ha ha, đối Cố Thiên Thọ ngắt tay, Cố Thiên Thọ tâm thần lĩnh hội đi đến Lý Mộng Dương bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực. Lý Mộng Dương cười nói, chớ hoài nghi, cũng đừng không tin, Cố Thiên Thọ chính là chúng ta Bạch Hổ Thần Điện tân nhiệm tổng điện chủ. Nhận được Lý công tử nâng đỡ, Cố Thiên Thọ đầu tiên là đối Lý Mộng Dương túi người hành lễ, lại nhìn về phía hai đại khô lâu, càng phải đa tạ hai vị đại nhân vung trồng. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía các đại lao tổ cùng lao cổ đồng, cũng tương tự phải đa tạ chư vị lao tổ tín nhiệm, sau này ta nhất định đem hết khả năng dẫn đầu Bạch Hổ Thần Điện đi được cao hơn, càng xa. Tô Phạm ánh mắt lấp lóe. Cố Thiên Thọ trở thành Bạch Hổ Thần Điện tổng điện chủ, vốn là một cái thật đáng mừng sự tình, nhưng không biết rõ vì cái gì trong lòng của hắn lại cao hứng không nổi. Đây là ta Chu Tức Thần Điện, là Cố tổng điện chủ chuẩn bị hạ lễ. Hoàng phủ đại hoang vung tay lên, một cái hộp ngọc xuất hiện, bay đến Cố Thiên Thọ trước người. Cố Thiên Thọ xem xét, hóa ra là một quả quý nhất đan. Quý nhất đan cũng cực kỳ chân quý, liền xem như tứ đại thần điện, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng phủ đại hoang vẫn là đại khí. Đương nhiên, bây giờ Thanh Long Thần Điện muốn coi là chuyện khác. Tô Phạm theo địa ngục đảo mang về những dược liệu kia, không chỉ có nhường Thanh Long Thần Điện nắm giữ liên tục không ngừng thiên nhân đan, càng có đại lượng quý nhất đan. Ta Huyền Võ Thần Điện cũng vì Cố tổng điện chủ dâng lên một phần hạ lễ. Diệp Linh Lung vung lên, một cái hình sợi dài hộp sắt xuất hiện, hóa ra là một cái cực phẩm thánh khí. Ta Thanh Long Thần Điện cũng chuẩn bị một phần hạ lễ, mong rằng Cố tổng điện chủ đừng ghét bỏ. Lý Nguyệt Tiên từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng vứt cho Cố Thiên Thọ. Cố Thiên Thọ mở hộp ngọc ra, cũng là một cái quý nhất đan. Thiên Nhi tỷ, có thể hay không hẹp hỏi điểm? Tô Phạm đi đến Lý Nguyệt Tiên bên cạnh, thấp giọng nói, dù sao cũng là người một nhà, liền không thể đưa Mai Thiên Nhân Đan. Lý Nguyệt Tiên khinh bỉ nhìn hắn, tài không lộ ra ngoài, câu nói này ngươi chưa nghe nói qua. Tô Phạm sững sờ, ý là chúng ta Thanh Long Thần Điện nắm giữ Thiên Nhân Đan một chuyện, còn không có bại lộ. Đương nhiên, Thiên Nhân Đan một chuyện, trừ bọn ngươi ra, cũng chỉ có Tô Như Yên, gió trời cao, cùng các vị lao tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng biết. Về phần môn hạ đệ tử, liền Thẩm Tiên vẫn cũng không biết. Lý Nguyệt Tiên gật đầu. Tô Phạm giơ ngón tay cái lên, cái này giữ bí mật công phu, làm được rất đúng chỗ. Cố Thiên Thọ thu hồi ba phần lễ vật, chắp tay cười nói, tạ ơn ba vị hạ lễ, hy vọng chúng ta tứ đại thần điện về sau có thể hòa bình ở chung, cộng đồng bảo vệ tứ đại châu. Lý Mộng Dương mắt sáng lên, nhìn xem Cố Thiên Thọ, tổng điện chủ, ngươi trước hết mời ngồi. Cố Thiên Thọ gật đầu, ngồi ngay ngắn hai đại khô lâu bên cạnh. Lý Mộng Dương nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên, Diệp Linh Lung, Hoàng Phủ Đại Hoàng, ha ha cười nói, đến mà không trả lễ thì không hay, ba vị tổng điện chủ cho chúng ta đưa lên một phần hạ lễ, vậy ta Bạch Hổ thần điện cũng muốn về ba vị một phần lễ vật. Ba người nhìn nhau, còn có đáp lễ lời giải thích. Trong này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a. Tô Phàm hít mắt, hắn cũng có loại dự cảm, đang hí khả năng sắp mở màn, đem bọn hắn dẫn tới. Lý Mộng Dương giống to, siêu, hai cái quy nhất cảnh chấp pháp giả mang theo hai cái ngũ hoa lớn của người, như thiểm điện phá không mà đến, rơi vào Lý Mộng Dương bên cạnh. Ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào kia bị trói trên thân người, là một nam một nữ, nhưng không nhìn thấy chân dung, bởi vì bị một trương miếng vải đen phủ lên đầu. Hơn nữa, trên thân hai người không có bất kỳ cái gì tu vi khí tức, rõ ràng khí hải bị phế sạch. Lý Mộng Dương ánh mắt rơi vào Tô Phàm trên thân, ánh mắt có chút nghiền ngẫm, Tô Ma Vương, ngươi từ trước đến nay thông minh tuyệt đỉnh, không ngại đến đoán xem nhìn, bọn họ là ai? Tô Phàm ảo ảo cười một tiếng, tiểu gia không muốn lãng phí cái này tế bào não, trực tiếp giật xuống bọn hắn trên đầu miếng vải đen a. Xem ra cái này Lý Mộng Dương chuẩn bị phân khích vở kịch. Đồng thời không có gì bất ngờ xảy ra, một nam một nữ này, khẳng định chính là Lý Mộng Dương dùng để áp chế chủ mã của hắn. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn người quan tâm nhất cùng thần thú, bây giờ đều tại Thanh Long thần điện, còn có ai có thể áp chế tới hắn? Lý Mộng Dương trên mặt mang nụ cười sáng lạ, đoán xem à, trực tiếp công bố đáp án liền không dễ chơi. Tô Phàm nhíu mày, ngươi lại bị đánh. Ha ha, đương nhiên không muốn. Lý Mộng Dương cười lớn một tiếng, lại nhìn về phía Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung, nếu không các ngươi đến đoán xem. Không hứng thú. Hai người lắc đầu. Vậy còn ngươi? Lý Mộng Dương lại rơi xuống Yến Giang Nam trên thân. Không tâm tình. Yến Giang Nam lãnh đạm đáp lại. Thật sự là không thú vị. Các ngươi liền không thể phối hợp một chút. Lý Mộng Dương nhóm miệng, quay đầu nhìn về phía kia hai cái chấp pháp giả, vậy thì công bố đáp án à. Hai người gật đầu, một thanh kéo một nam một nữ trên đầu miếng vải đen. Hai tấm khuôn mặt quen thuộc, lập tức không khỏi phơi bày ra. Một máy mắt. Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, Yến Giang Nam nhao nhao đứng dậy, nhìn chằm chằm một nam một nữ kia, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Đồng thời, Tô Phàm cũng sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Thế nào lại là bọn hắn? Nữ nhân kia không phải người khác, đúng là hắn tâm tâm niệm niệm Thẩm Khả Nhi. Người nam kia thì là một người mặc kim sắc áo dài thanh niên, thân hình phong dài, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, cũng là rất lạ lẫm. Nhưng vấn đề là, Thẩm Khả Nhi vì sao lại tại Lý Mộng Dương trong tay? Cùng thời khắc đó, Thẩm Tiên vẫn nhìn xem Thẩm Khả Nhi, hai tay cũng không khỏi một nắm. Tiến Giang Nam lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay nhìn xem Thẩm Tiên vẫn, trầm giọng nói, an tâm chớ đợi. Một màn này không ai chú ý tới, bao quát Tô Phàm, bởi vì lực chú ý đều tại Thẩm Khả Nhi cùng thanh niên mặc áo vàng kia trên thân. Lý Mộng Dương, ngươi làm gì? Vì cái gì Trương Kiếm sẽ ở Bạch Hổ thần điện? Diệp Linh Lung quát lạnh, âm thanh bỗng dưng vang lên. Một bên Linh Tiên Sinh, sắc mặt cũng biểu lộ ra khá là âm trầm, hôm nay ngươi không cho chúng ta một cái giá thỏa mãn, ta Huyền Võ thần điện thế tất cùng ngươi không chết không nứt. Trương Kiếm. Tô Phàm sững sờ, đánh giá thanh niên mặc áo vàng. Hắn chính là Trương Vân Hạc thân tôn, Trương Kiếm. Mặc dù ban đầu ở Long điện phía ngoài sông băng, hắn gặp qua Trương Kiếm, nhưng lúc đó Trương Kiếm mặc toàn thân áo đen, trên mặt cũng mang theo một khuôn mặt, cho nên không thấy được chân dung. Đừng nói, cái này nhìn kỹ, cùng Trương Vân Hạc thật là có điểm rất giống. Lý Mộng Dương ha ha cười nói, Diệp tổng điện chủ, Linh điện chủ, đừng nội, đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Tin tưởng ở đây, rất nhiều người đều đối với hắn hai thân phận cảm thấy nghi hoặc. Lý Mộng Dương nhìn quanh bát phương, hiện tại ta liền đến chính thức giới thiệu một chút, vị này gọi Thẩm Khả Nhi, là Chu Tức thần điện thiên chi tiểu nữ. Lý Mộng Dương lại chỉ vào Trương Kiếm, về phần vị này, tên là Trương Kiếm, chính là Huyền Võ thần điện thứ nhất đệ tử. Bốn phía Bạch Hổ thần điện đệ tử giật mình gật đầu, mà bất luận là Thẩm Khả Nhi vẫn là Trương Kiếm, trong miệng đều đút lấy một cố bài bố, không cách nào mở miệng nói chuyện. Tô Phàm lông mày gấp vặn, ánh mắt liếc nhìn Yến Giang Nam. Yến Giang Nam giờ phút này mặt trầm như nước, trong mắt lo lắng cũng khó có thể che giấu. Lý Mộng Dương lại nói, tin tưởng các ngươi rất yêu kỳ, vì cái gì ta muốn đem hai người bọn họ chụp tới, cũng xem như đáp lễ đưa cho ba vị tổng điện chủ. Chương 1775 Thẩm Khả Nhi thân phận. Chương 1775 Thẩm Khả Nhi thân phận. Đại gia gật đầu, xác thực rất nghi hoặc. Lý Mộng Dương vô tình hay cố ý mắt nhìn Yến Giang Nam, bởi vì Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm còn có một thân phận khác. Yến Giang Nam nhíu mắt, nguyên lai tưởng rằng Lý Mộng Dương bắt lấy Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm là vì nhằm vào Diệp Linh Lung cùng Hoàng Phủ Đại Hoang, có thể nghe Lý Mộng Dương hiện tại lời này, hắn dường như đã biết hai người chân thực thân phận. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Tô Phàm đi đến Yến Giang Nam sau lưng, thấp giọng hỏi. Trước kia hắn một mực rất hiếu kỳ, Yến Giang Nam xếp vào tại Chu Tức thần điện người đến cùng ai? Nhưng bây giờ hắn biết, chính là Thẩm Khả Nhi. Ta cũng không biết. Yến Giang Nam lắc đầu. Giờ phút này trong lòng rất loạn. Bất luận là Thẩm Khả Nhi, vẫn là Trương Kiếm, thân phận chân thật đều chỉ có hắn cùng Kim Duyệt biết, thậm chí ngay cả Lý Nguyệt Tiên vị này tổng điện chủ, trước mắt cũng còn không biết rõ tình hình. Có thể Lý Mộng Dương lại là làm thế nào biết? Lý Mộng Dương nhìn xem Tô Phàm cùng Yến Giang Nam khỏe miệng nết một vệt trào phúng, không có vội vã công bố thân phận của hai người, quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, các ngươi một mực rất coi trọng Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm đúng không? Đương nhiên. Khả Nhi không chỉ có là ta Chu Tức Thần Điện thiên chi tiểu nữ, bản điện càng là xem nàng như con gái ruột đồng dạng đối đãi. Hoàng phủ đại hoang gật đầu. Trương Kiếm cũng không chỉ có là ta Huyền Võ Thần Điện thứ nhất thiên tiêu, vẫn là ta thưởng thức nhất một người trẻ tuổi. Tương lai, hắn càng là sẽ tiếp nhận bản điện vị trí, trở thành ta Huyền Võ Thần Điện tổng điện chủ. Cho nên ngươi dám làm tổn thương hắn, bản điện không để yên cho ngươi. Diệp Linh Lung ánh mắt băng lãnh, buồn cười. Lý Mộng Dương lắc đầu, trao phúng không còn che giấu. Cái gì buồn cười? Hai người nhíu mày. Lý Mộng Dương vui vẻ cười nói, buồn cười các ngươi đối Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm tốt như vậy, cho bọn họ đại lượng tài nguyên tu luyện, kết quả lại là đang vì hắn người làm áo cưới. Có ý tứ gì? Hoàng phủ đại hoang hai người nghe nói như thế, lông mày không khỏi gấp bật lên. Ý tứ này còn chưa đủ rõ ràng. Hai người bọn họ, căn bản không phải các ngươi Bắc Châu cùng Nam Châu người. Lý Mộng Dương cười to. Hai người càng nghe càng buồn bực. Còn không hiểu. Xem ra các ngươi còn không là bình thường xuẩn a, hiện tại ta liền đến công bố đáp án. Lý Mộng Dương chế giễu một câu, nhìn chằm chằm Yến Giang Nam, từng chữ nói ra, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm, đều là Thanh Long Thần Điện người. Cái gì? Toàn chương soạn. Cái này đáp án, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Là thế này phải không? Lý Nguyệt Tiên, Gia Cát Minh Dương, quay đầu nhìn Yến Giang Nam. Yến Giang Nam trầm mặc không nói. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Vì cái gì Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm thân phận sẽ bại lộ? Yến Giang Nam, Lý Nguyệt Tiên, Lý Mộng Dương nói những này, đến cùng phải hay không thật? Hiện trường yên lặng một lát. Hoàng phủ đại hoang, Diệp Linh Lung, Linh Thiên Sinh đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Lý Nguyệt Tiên cùng Yến Giang Nam. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng tương tự vẻ mặt khẩn trương, thấp giọng. Nàng cùng Thẩm Khả Nhi quan hệ tốt nhất, tình như thì muội, cho nên thực sự không thể tin được, Thẩm Khả Nhi là Thanh Long Thần Điện xếp vào tại bên người nàng gia tế. Yến Giang Nam không dám trả lời. Nói thật, ta cũng thật sự là bội phục thủ đoạn của ngươi, Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm chân thực thân phận, e là cho dù là Thanh Long Thần Điện, người biết cũng không nhiều a. Lý Mộng Dương cười lạnh. Không phải Yến Giang Nam không trả lời, là hắn lúc này, đối mặt biến cố bất tình lình, mặc kệ là trong đầu, vẫn là trong lòng, đều đã loạn thành một bầy. Nói ngắn gọn, hắn giờ phút này đã lâm vào hoang mang lo sợ tình cảnh. Tiếp lấy, Lý Mộng Dương lại nhìn mắt Thẩm Thiên Vấn, Tô Ma Vương, tin tưởng khi nhìn đến thiệp mời thời điểm, ngươi khẳng định rất nghi hoặc, vì cái gì ta sẽ mời Thẩm Thiên Vấn? Tô Phàm gật đầu. Xem ra trong này cất giấu bí mật, ngươi cũng không biết ta. Không thể không nói, ngươi vị này kết bái đại ca làm việc thật đúng là giọt nước không lọt, liền ngươi như thế tín nhiệm người, đều không có lộ ra được câu. Lý Mộng Dương cười cười, hiện tại liền để ta cho ngươi biết, Thẩm Khả Nhi chính là Thẩm Thiên Vấn thân muội muội. Muội muội? Tô Phàm quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vấn, khó có thể tin tới cực điểm. Thẩm Khả Nhi nguyên bản tên gọi Thẩm Tư Tư. Rất nhiều năm trước, Yến Giang Nam tự mình đưa nàng hộ tống tới Nam Châu, trở thành Chu Tức Thần Điện một gã đệ tử. Từ đó về sau, một đời thiên chi tiêu nữ Thẩm Khả Nhi, giống như một cái từ từ bay lên tân tinh, tại Chu Tức Thần Điện vượt khởi. Đại ca của nàng Thẩm Thiên Vấn, cũng là thiên phú dị bẩm, trở thành Thanh Long Thần Điện trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Lý Mộng Dương cười ha ha. Thẩm Tư Tư. Tô Phàm cau mày. Danh tự này, giống như đã từng ở đâu gặp qua. Đương nhiên, hắn nhớ tới Thẩm Thị Tư Đường. Lúc trước vì tìm cơ hội, cướp đoạt Hỏa Nguyên làm chi tâm, hắn theo dõi qua Thẩm Thiên Vấn, cuối cùng tiến vào Thẩm Thị Tư Đường. Cũng chính là tại Thẩm Thị Tư Đường, hắn phát hiện Thẩm Thiên Vấn cùng Yến Giang Nam quan hệ không ít. Hơn nữa tại cung phụng trong đó một cái linh vị bên trên, thình lình có một cái Thẩm Tư Tư danh tự. Thì ra, Thẩm Tư Tư chính là Thẩm Khả Nhi. Thì ra, Thẩm Khả Nhi là Thẩm Thiên Vấn thân muội muội. Hoang mang trong lòng hắn nhiều năm nghi vấn, giờ phút này rốt cục có đáp án. Mà lần này, Lý Mộng Dương cố ý đem Thẩm Thiên Vấn mời mà đến, vì chính là ngay trước Thẩm Thiên Vấn mặt, vạch trần Thẩm Khả Nhi chân thực thân phận. Tô Ma Vương, có phải hay không thật bất ngờ? Có phải hay không rất bội phục ngươi vị này kết bái đại ca thủ đoạn? Những năm này, không chỉ là mặt khác Tam Đại Thần Điện, ngay cả Thanh Long Thần Điện người cũng cho là hắn Yến Giang Nam là một cái chỉ biết là cả ngày uống rượu được tử. Nhưng thật tình cũng biết, Yến Giang Nam kỳ thật mới là Thanh Long Thần Điện giấu sâu nhất người. Lý Mộng Dương ha ha cười nói. Hoàng phủ đại hoang gầm thét, Yến Giang Nam, trả lời ta, Lý Mộng Dương nói đến cùng phải hay không thật? Đại thúc bất giận. Tô Phàm liền vội vàng tiến lên trấn an. Chớ cùng ta nói chuyện. Hoàng phủ đại hoang đẩy ra Tô Phàm, nhìn chằm chằm Yến Giang Nam. Ta muốn ngươi chính miệng nói cho ta, Khả Nhi nàng đến cùng có phải hay không ngươi Thanh Long Thần Điện người? Hắn không thể tin được. Thật không thể tin được a. Tô Phàm mắt nhìn Yến Giang Nam, hít thở sâu một hơi, để ta nói à, Khả Nhi tỷ là người của chúng ta. Bởi vì hắn đã nhìn ra, liên đại ca hiện tại cái này trạng thái, khẳng định xử lý không được vấn đề trước mắt. Hỗn đản hỗn đản. Hoàng phủ đại hoang tức sủi bọt mép, đầu tiên là một cái Tư Mã Anh, hiện tại lại tới một cái Thẩm Khả Nhi, các ngươi Thanh Long Thần Điện thực sự khinh người quá đáng. Đại thúc, giảng đạo lý. Ngươi Chu Tức Thần Điện trước kia tại chúng ta Thanh Long Thần Điện, nằm vùng gian tế còn thiếu. Mà ta Thanh Long Thần Điện, chỉ là tại ngươi Chu Tức Thần Điện xếp vào một hai mà thôi, ngươi có cái gì tốt khí? Huống suy nghĩ mãi 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 còn không tính là gian tế, dù sao lòng của nàng một mực hướng về các ngươi Chu Tức Thần Điện. Tô Phàm khẽ nói. Hoàng phủ đại hoang vẻ mặt cứng đờ. Hình như cũng đúng. Còn có Linh Lung tỷ tỷ. Tô Phàm lại nhìn về phía Diệp Linh Lung, ngươi Huyền Võ Thần Điện năm đó ở ta Thanh Long Thần Điện nằm vùng gian tế, số lượng giống như cũng không ít ta. Diệp Linh Lung thân thể cũng không khỏi cứng đờ. Cái này, kia cái gì? Bị Tô Ma Vương tiểu nói này, thế nào cảm giác nàng hiện tại còn không chiếm lý đâu. Ba chúng ta đại thần điện những năm này mình tranh ám đấu, đều ẩn nút đối phương gian tế, khác biệt duy nhất chính là xem ai thủ đoạn cao minh hơn. Cho nên, các ngươi thật không có tất yếu tức giận như vậy, ảnh hưởng ta nhóm Tam Đại Thần Điện hiện nay đoàn kết. Tô Phàm cười nói, không đúng không đúng. Hoàng phủ đại hoang lắc đầu, kém chút bị tiểu vương bắt đản này mang lệnh, chúng ta tình huống này có thể giống nhau. Ta thật là đem Thẩm Khả Nhi làm thân sinh khuê nữ đồng dạng đối đãi. Tiêu Tiêu cũng là đem Thẩm Khả Nhi đích thân tỷ tỷ. Chúng ta đối Thẩm Khả Nhi tín nhiệm, đối Thẩm Khả Nhi nỗ lực tình cảm, là các ngươi có thể so sánh. Diệp Linh Lung cũng đi theo gật đầu, không sai, ta đối Trương Kiếm cũng là ký thác kỳ vọng, thậm chí coi hắn là ta người nối nghiệp, hơn nữa ta người này ghét nhất chính là phản bội. Bất kể là ai, chỉ cần phản bội ta, phản bội Huyền Võ Thần Điện, đều là không thể được tha thứ. Chương 1776, ngươi đừng đùa quá mức phát hỏa. Chương 1776, ngươi đừng đùa quá mức phát hỏa gây nên đây hết thảy phân tranh. Lý Mộng Dương giờ phút này ngược lại giống một người ngoài cuộc, hai tay ôm bay, nghiền ngẫm nhìn xem Tô Phàm. Tô Ma Vương, nhìn ngươi như thế nào phá giải này cục. Tô Phàm liếc nhìn Lý Mộng Dương, có biết hay không ngươi người này rất muốn ăn đòn. Biết. Lý Mộng Dương gật đầu, đi đến hai đại khô lâu sau lưng, trước giải quyết các ngươi Tam Đại Thần Điện vấn đề a. Tô Phàm lông mày gấp vặn, chuyện này còn giống như thật không tốt giải quyết. Hoàng phủ đại hoang, ngươi chỉ thấy ngã em gái gian tế thân phận, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới, ngã em gái lúc trước tuổi còn nhỏ, vì cái gì căng mạo sinh mệnh phong hiểm, tiến về ngươi Chu Tức Thần Điện. Thẩm Thiên Vân lúc này mở miệng, nhìn xem Hoàng phủ đại hoang, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sắc cơ. Vì cái gì? Hoàng phủ đại hoang nghi hoặc. Thẩm Thiên Vân thanh sắc câu lệ, bởi vì chúng ta cùng ngươi có huyết hải thâm cửu. Huyết hải thâm cửu? Hoàng phủ đại hoang giật mình. Đối. Thẩm Thiên Vân gật đầu, có thể từng nhớ kỹ Hắc Hùng Thành Thẩm gia. Hắc Hùng Thành Thẩm gia? Hoàng phủ đại hoang cúi đầu trầm ngâm, giống như có chút ấn tượng, nhưng thời gian qua xa xưa, trong lúc nhất thời nhớ không nổi lên. Xem ra ngươi quên. Đúng vậy a, đối với ngươi mà nói, một cái nho nhỏ Thẩm gia tính là gì? Nhưng đối ta cùng muội muội mà nói, kia là diệt tộc mối thù a. Thẩm Thiên Vân hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, lại nhìn Thẩm Khả Nhi, mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng trong ánh mắt cũng tràn ngập tan không ra bi ý, thậm chí giọt giọt to như hạt đậu thanh lệ, theo khỏe mắt trượt xuống. Hoàng phủ đại hoang nhíu mày, nói rõ ràng, năm đó bởi vì cây tế tân giết Tiến Giang Nam phụ mẫu, Tiến Thiên Tông dưới cơn nóng giận đánh tới các ngươi Chu Tức Thần Điện, lúc ấy phu nhân của ngươi, cũng chính là Hoàng phủ Tiêu Tiêu thân sinh mẫu thân, bất hạnh chết bởi Yến Thiên Tông chi thủ. Bởi vì việc này, để ngươi bi phẫn đan sen, từ đó về sau, ngươi không ngừng phái ra sát thủ, nhiều lần đến đây Đông Châu trả thù. Những năm kia, không chỉ là Thanh Long Thần Điện, liền rất nhiều cùng Thanh Long Thần Điện người không liên quan, cũng lọt vào tai họa. Phụ thân ta mặc dù không phải Thanh Long Thần Điện người, nhưng cùng Yến Giang Nam bởi vì rượu quen biết, quan hệ thân thiết, cho nên cũng trở thành các ngươi trả thù đối tượng. Đến bây giờ ta còn trước mắt rõ ràng năm đó hai cái thần biến cảnh sát thủ, nửa đêm chui vào ta Thẩm gia, huyết tẩy ta Thẩm gia. Đúng vậy, chỉ là hai cái thần biến cảnh sát thủ, liền có thể đổ ta Thẩm gia cả nhà, cái này nhiều buồn cười. Cũng bởi vậy có thể thấy được, ta Thẩm gia có nhiều nhỏ bé. Nhưng cho dù là như thế nhỏ bé một cái tiểu gia tộc, các ngươi đều chưa từng buông tha. Thẩm Thiên vấn mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nghe nói, Tô Phàm cũng bừng tỉnh hiểu ra. Lúc ấy tại Thẩm thị từ đường thời điểm, hắn liền thấy Yến Giang Nam đối với Thẩm Thiên vấn phụ thân linh vị mời rượu. Thì ra có cái tầng quan hệ này. Về phần ta cùng muội muội, lúc ấy là tại mấy tộc nhân liều chết hộ tống hạng, mới may mắn tránh thoát một kiếp. Sau đó chúng ta tìm tới Yến Giang Nam, cũng tại Yến Giang Nam chiếu cố hạng, mai danh nhận tích sinh sống nhiều năm. Về sau có một ngày, chúng ta biết được Yến Giang Nam chuẩn bị tìm kiếm một hai người có thể tin được, xếp vào tới Chu Tức Thần Điện, thế là ta cùng muội muội liền chủ động xin đi. Bắt đầu Yến Giang Nam còn không đồng ý, bởi vì Thẩm gia liền thừa chúng ta huynh muội, nhưng không chịu nổi thỉnh cầu của chúng ta, cuối cùng hắn cuối cùng đồng ý. Bất quá điều kiện là chỉ có thể đi một cái, dù sao rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Muốn vì Thẩm gia lưu lại hương hỏa truyền thừa, vậy ta khẳng định không có khả năng nhường muội muội đi mạo hiểm. Nhưng khi ngày thứ hai ta sau khi tỉnh lại, Yến Giang Nam đã mang theo ngã em gái rời đi, mà muội muội cũng cho ta lưu lại một phong thư, để cho ta tại Thanh Long Thần Điện thật tốt tu luyện, lấy vợ sinh con, kéo dài Thẩm gia hương hỏa. Chuyện báo thủ liền giao cho nàng. Thẩm Thiên vẫn ngẩng đầu nhìn Thẩm Khả Nhi, nước mắt không cầm được chảy xuôi mà ra. Ta là đại ca của ngươi, ta là Thẩm gia nam nhân duy nhất, loại sự tình này hẳn là ta đi mời đúng à? Thẩm Khả Nhi lắc đầu, phảng phất tại nói, đây là lựa chọn của ta, ngươi không cần tự trách. Có câu nói là, oan có đầu nợ có chủ. Thẩm Thiên vẫn nhìn chằm chằm Hoàng phủ đại hoang, ngươi muốn báo thù không ai phản đối, nhưng bằng cái gì muốn đổ sắt những cái kia cùng người không liên quan? Hoàng phủ đại hoang trầm mặc xuống dưới. Thẩm Thiên vẫn lại nói, cho nên xin hỏi, ngươi có cái gì mặt đi trách cứ người khác? Tô Phàm thở dài. Đại thúc, vẫn là câu nói kia, nếu như không phải cây tế tân giết đại ca mẫu thân, Yến Thiên Tông sẽ không đánh tới Chu Tức Thần Điện. Yến Thiên Tông không đi Chu Tức Thần Điện, phu nhân ngươi cũng sẽ không chết. Phu nhân ngươi bất tử, ngươi cũng sẽ không phái người đến Đông Châu trả thù. Ngươi không phái người đến báo thù, kia Thẩm gia cũng sẽ không tao nộ cái này hai bay bạn gió, kia chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Truy Nguyên, vẫn là cây tế tân sai lầm. Hoàng phủ đại hoang muốn nói lại thôi. Cuối cùng đầy bụng chua xót cùng bất đắc dĩ, hóa thành thở dài một tiếng. Đại thúc, Linh Lung tỷ tỷ, ba chúng ta đại thần điện đơn đoán, lưu tại sau này hay nói vừa vặn rất tốt. Hiện tại việc cấp bách là cứu người trước. Tô Phàm mở miệng. Hoàng phủ đại hoang mắt nhìn Thẩm Khả Nhi, lại liếc nhìn Lý Mộng Dương, cuối cùng rốt cục ở trong lòng làm ra quyết định, nhìn xem Tô Phàm gật đầu, tốt. Mặc kệ xảy ra tình huống gì, trước hết đối phó Lý Mộng Dương cùng hai cái khô lâu, bởi vì việc quan hệ tứ đại châu an uy. Diệp Linh Lung trầm ngâm một lát, ta cũng đồng ý. Nhìn xem hai người lần lượt tỏ thái độ, Lý Mộng Dương lông mày nhướng lên, Hoàng phủ đại hoàng, Diệp Linh Lung, các ngươi hồ đồ rồi sao? như thế tín nhiệm người phản bội các ngươi, cứ như vậy không giải quyết được gì. Đừng tại đây xúi dục chúng ta. Chờ giải quyết hết ngươi, lại xử lý Trương Kiếm cùng Thẩm Khả Nhi việc này cũng không muộn. Diệp Linh Lung hừ lạnh. Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng tạm thời giải quyết việc này. Cũng bởi vậy có thể thấy được. Người này a, quả nhiên không thể so sánh. Giống nhau đều là tứ đại thần điện tổng điện chủ, so sánh Diệp Linh Lung, Hoàng Phủ Đại Hoàng, Cổ Tinh Thần, kia Lý Trường Hà liền lộ ra rất không lên cấp bậc. Giải quyết ta. Lý Mộng Dương hừ lạnh một tiếng, ta còn thực sự là nhìn cao hai ngươi, đều như vậy thế mà còn nuốt giận vào bụng. Chúng ta không phải nuốt giận vào bụng, là vì tứ đại châu, không giống ngươi, trợ chủ vi ngược, hai họa thương sinh. Nói đi, muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng thả người. Hoàng Phủ Đại Hoàng trầm giọng nói. Thả ngươi. Lý Mộng Dương cười ha ha một tiếng, các ngươi cũng quá ngây thơ à, ngược lại cùng các ngươi đều đã không chết không thôi cục diện, ta làm sao lại thả người? Yến Giang Nam thân thể run lên. Lý Mộng Dương lại nói, đương nhiên, cũng không phải không thể thương lượng, chỉ cần Yến Giang Nam quỳ xuống cho ta, ta cũng có thể cân nhắc buông tha bọn hắn. Lý Mộng Dương, ngươi đừng đùa quá mức phát hỏa. Tô Phàm nhíu mày. Tô Ma Vương, ta biết áp chế không đến ngươi, cho nên ta hiện tại cũng không muốn đi phản ứng ngươi, nhưng những người khác đâu? Yến Giang Nam là ngươi kết bái đại ca, quan hệ của các ngươi cũng rõ như ban ngày, bây giờ trơ mắt nhìn hắn cho ta quỳ xuống, trong lòng là không phải tặc khó chịu. Lý Mộng Dương điên cuồng cười to. Tô Phàm hai tay một nắm, ta cho ngươi quỳ xuống. Thẩm Thiên vẫn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thậm chí ta bằng lòng dùng ta mệnh đổi ngã em gái cùng Trương Kiếm một mạng. Ngươi thật không tiện, ngươi không xứng. Lý Mộng Dương dò xét Thẩm Thiên vẫn một cái, lắc đầu khinh thường cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Yến Giang Nam, quát, ngươi quỳ vẫn là không quỳ. Ha ha, Tô Ma Vương, không đối phó được ngươi, chúng ta còn không đối phó được người bên cạnh ngươi. Phùng Nguyên cùng Phùng Thường cũng không nhịn được ngửa đầu cười to. Trong ánh mắt tràn ngập khoái ý, Yến Giang Nam hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Lý Mộng Dương, chỉ cần ta quỳ xuống, ngươi liền thả người đúng không? Ngươi thay điếc. Lý công tử vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, có thể cân nhắc thả người, nhưng không nhất định sẽ thả. Cho nên, ngươi có thể lựa chọn không quỳ. Phùng Thương mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Đây chính là Tô Ma Vương đến trêu chọc chúng ta một cái giá lớn. Yến Giang Nam, muốn trách ngươi đi quái Tô Ma Vương a. Chương 1777, không có là có ý gì. Chương 1777, không có là có ý gì. Yến Giang Nam nhíu mày. Ôi nha, ngươi thật giống như dáng vẻ rất không phục. Phùng Thương cười quái dị. Âm dương quái khí bộ dáng, để cho người ta nhìn thấy liền muốn một bàn tay hô đi. Yến Giang Nam mặt không thay đổi nhìn xem hắn, có người hay không nói cho ngươi, ngươi đặc biệt giống một cái tôm tép nhãi nhép. Phùng Thường hai tay một nắm, nghĩ hắn đường đường một vị lão tổ, thế mà bị nói thành là tôm tép nhãi nhép, hơn nữa còn là ngay trước bạn chúng nhìn chừng chừng mặt, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn nhục nhã lớn nhất. Nếu như ngã đại ca là tôm tép nhãi nhép, vậy ngươi lại là cái gì? Chó nhà có tang. Đừng nói, ngươi thật đúng là xứng với chó nhà có tang bốn chữ này. Phụ mẫu chết sớm, gia gia bị khống chế, chỉ còn lại ngươi lẻ loi hiu quạnh một người. Nói đến đây, ta liền không thể không nói một chút Yến Giang Bắc. Hắn dù sao cũng là người cùng cha khác mẹ thân đại ca, bây giờ hắn chết tại Tô Ma Vương bọn người trong tay, ngươi thế mà có thể thờ ơ. Quả nhiên đủ tuyệt tình. Phùng Nguyên lắc đầu cười lạnh. Yến Giang Nam ánh mắt bá một chút chìm xuống, mặc kệ là tổ chức sát thủ làm hại tứ đại châu, vẫn là bây giờ những này khô lâu thai họa thương sinh, đều là bởi vì Yến Giang Bắc mà lên, cho nên hắn chính là ta Yến gia sỉ nhục. Sỉ nhục, Lý Mộng Dương nói nhỏ. Đối. Bất luận là ngã đại ca Yến Giang Bắc, vẫn là tỷ tỷ ngươi Lý Mộng Du, đều là tứ đại châu tội nhân. Mà ngươi bây giờ làm đây hết thảy, cũng không phải đang giúp bọn hắn, là tự tay đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Coi như bọn hắn hiện tại chết, cũng biết bởi vì ngươi bây giờ việc đã làm, để bọn hắn rơi xuống một cái để tiếng xấu luôn đời đều danh. Tiến Giang Nam thanh sắc câu lệ quát lạnh. Lý Mộng Dương hai tay gắt gao nắm ở cùng một chỗ, biết ta tại sao phải như thế nhằm vào ngươi. Ta biết. Tiến Giang Nam gật đầu, cũng là bởi vì ta là Yến Giang Bắc đệ đệ, cũng bởi vì tại Yến Giang Bắc gặp nạn thời điểm, ta không có ra tay giúp hắn, cho nên ngươi hận ta. Đối. Lý Mộng Dương mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, Yến Giang Bắc là ngươi thân đại ca, thì ta cũng là chị dâu của ngươi, ngươi cái này làm đệ đệ, vì cái gì không nguyện ý giúp một chút bọn hắn? Chỉ bằng ngươi cùng Tô Ma Vương quan hệ, chỉ cần ngươi có thể nói với hắn một câu, giữ lại tỷ ta cùng Yến Giang Bắc một cái mạng, Tô Ma Vương sẽ không nghe ngươi. Có thể ngươi không nói gì, bất luận Tô Ma Vương bọn hắn làm cái gì, ngươi cũng duy trì. Ta rất muốn hỏi ngươi một câu, đến cùng ngươi cùng Yến Giang Bắc là thân huynh đệ, vẫn là ngươi cùng Tô Ma Vương thân huynh đệ? Thân huynh đệ tình cảm, vẫn còn so sánh không lên hai ngươi cái này cái gọi là kết bái huynh đệ. Lý Mộng Dương cuồng loạn, trong ánh mắt tràn ngập đối Yến Giang Nam căm hận. Tô Phàm nhíu mày, vậy ngươi có thể từng muốn tới, Yến Giang Bắc có hay không đem Yến Giang Nam đích thân đệ đệ? Đương nhiên là có. Lý Mộng Dương giống to. Ngươi sai. Yến Giang Bắc chưa từng có coi hắn là thân đệ đệ. Đây là đã từng Yến Giang Bắc chính miệng nói với ta, không những không có đem Yến Giang Nam đích thân đệ đệ, thậm chí còn đem đối phụ thân hận ý áp đặt tới Yến Giang Nam trên thân. Tô Phàm lắc đầu. Lý Mộng Dương nhìn chằm chằm Tô Phàm. Tô Phàm nhún vai, bất luận ngươi thế nào giả biện, cũng không cải biến được sự thật, Yến Giang Nam cũng chưa hề làm qua bất kỳ thật xin lỗi Yến Giang Bắc sự tình, ngược lại là Yến Giang Bắc một mực tại tổn thương Yến Giang Nam. Ngậm miệng. Lý Mộng Dương gầm nhẹ. Chẳng lẽ không đúng sao? Liền lấy để ta nói a. Ta là Yến Giang Nam nghĩa đệ, cho nên ta cùng Yến Giang Bắc, bao quát ngươi cùng ngươi tỷ, kỳ thật chúng ta cũng có thể coi là người một nhà. Có thể Yến Giang Bắc cùng ngươi tỷ, đã từng có hay không đối ta thủ hạ lưu tình? Không có. Hai người bọn họ một lòng muốn làm cho ta vào chỗ chết. Thậm chí còn dùng tứ đại châu sinh linh đến uy hiếp ta, xin hỏi bọn hắn tại làm những chuyện này thời điểm, có suy nghĩ hay không qua Yến Giang Nam cảm thụ? Tô Phàm chữ chữ Châu Ngọc, nhường Lý Mộng Dương không phản bắt được. Cho nên ngươi bây giờ nói những này, bất quá chỉ là muốn vì chính mình tìm một cái đường hoàng lý do mà thôi. Kỳ thật đại khả không cần. Ngươi là hạng người gì, Yến Giang Bắc cùng Lý Mộng Nhu là hạng người gì, đại gia lòng dạ biết rõ, mặc kệ ngươi như thế nào che giấu, cũng che giấu không được các ngươi kia ngập trời tội ác. Gia Cát Minh Dương cũng đi theo mở miệng nói ra. Ngươi tính là cái gì? Chúng ta có mời qua ngươi. Phùng Thương trừng mắt Gia Cát Minh Dương, ánh mắt miệt thị tới cực điểm, ngươi cho rằng ngươi là Kim Duyệt đệ tử, liền có ngươi nói chuyện tư cách. Gia Cát Minh Dương ha ha cười nói, ta đúng là một tiểu nhân vật không quan trọng, nhưng liền xem như ta như vậy một tiểu nhân vật cũng biết, người không thể táng tận tiên lương, chẳng lẽ ngươi dạng này lão tổ còn không hiểu? Phùng Thương mặt trầm như nước. Thanh Long Thần Điện những người tuổi trẻ này, thật đúng là một cái so một cái đáng chết. Gia Cát sư huynh nói hay lắm. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên, liếc nhìn Phùng Thường hòa Phùng Nguyên, hai cái lao tạp bao, để các ngươi khoa trương lâu như vậy, cũng là nên để các ngươi nhắm lại miệng chó, để chúng ta ngậm miệng. Hai người cười ha ha, có hai vị đại nhân tại, ngươi còn muốn giết chúng ta? Không không không, trực tiếp giết các ngươi rất không ý tứ. Tiểu gia người này trước sau như một tác phong chính là để cho địch nhân sống không bằng chết. Tô Phàm nhe răng niết miệng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía hộ điện bên ngoài kết giới sông núi, đem bọn hắn cho tiểu gia mang tới. Phùng Thường hai người ngạc nhiên nghi ngờ. Siêu, một đạo tiếng xe gió lên. Trương Thiền mang theo Phùng Chính Bắc bọn người, như thiểm điện bạch phá bầu trời, dừng ở quảng trường đang trên không, đứng ở hộ điện kết giới phía trên. Chuyện gì xảy ra? Phùng Thường hai người choáng váng. Con cháu của bọn họ hậu nhân, vì sao lại tại Trương Thiền trong tay? Thật không tiện. Tô Phàm khẽ miệng nết một vệt trêu tức, đến Bạch Hổ Thần Điện trước, tiểu gia đi một chuyến Châu Thành. Nghe xong lời này, hai người ánh mắt run lên. Phùng Chính Bắc bi thiết, phụ thân đại nhân, chúng ta Phùng gia không có. Không có? Không có là có ý gì? Sắc mặt hai người trắng bệch. Chỉ cần không phải cái tên ngốc, đều có thể nghe ra ý tứ của những lời này, chúng chi là Phùng Nguyên cùng Phùng Thường. Nhưng bọn hắn không thể tin được. Chúng ta bị diệt tộc, chính là nữ nhân này huyết tẩy chúng ta Phùng gia. Tô Ma Vương cũng cướp sạch chúng ta Phùng gia tất cả tài bảo. Phụ thân đại nhân, hiện tại Phùng gia người còn sống cũng chỉ có chúng ta. Lúc đầu Phùng gia những người này cũng không biết Tô Phàm thân phận, còn một mực mơ ước chờ nhìn thấy Phùng Thường hòa Phùng Nguyên sau giết Tô Phàm là tộc nhân báo thù. Nhưng lại tại trước đó không lâu, làm Trương Tiền khôi phục chân dung, đem Tô Phàm chân thực thân phận nói cho bọn hắn, trong nháy mắt liền lâm vào sợ hãi bước sâu. Tô Ma Vương thực lực cùng thủ đoạn, đương kim tứ đại châu người nào không biết? Đừng nói báo thù, liền phản kháng đều là một loại hy vọng xa vời. Cho nên giờ phút này, Phùng gia những người này rất tuyệt vọng. Diệt tộc mà nghe nói diệt tộc tin tức, Phùng Nguyên cùng Phùng Thường cũng nhất thời như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Coi như cho tới bây giờ, bọn hắn cũng vẫn là không thể nào tiếp thu được. Trương Thiền cúi đầu nhìn xem Phùng Thường, trên mặt bò lên nụ cười gần ý, lao tạp mau, lúc trước ngươi truy sát ta thời điểm, có hay không nghĩ tới Phùng gia lại bởi vậy mà diệt tộc? Trương Thiền, hôm nay không giết ngươi, lão phu thể không làm người. Phùng Thường rít lên một tiếng, mang theo căm giận ngút trời, hướng hộ điện bên ngoài kết giới mặt Trương Thiền đánh tới. Bang! Một đạo kinh hồng bạch phá bầu trời, chớp mắt giết tới. Theo sát, hư không liền vang lên một tiếng hét thảm. Phùng Thường tim trực tiếp bị bá vương thương xuyên thủng, lưu lại một cái trước sau thông thấu lỗ máu, máu chảy ồ ạt. Đại ca! Phùng Nguyên xông đi lên, viện lui lại Phùng Thường, e ngại mắt nhìn nhuốm máu bá vương thương, cúi đầu nhìn xem Tô Phàm, ngươi mang theo Trương Thiền đi Châu Thành, phạm phải như thế sát nghiệt, liền không sợ gặp báo ứng? Ngươi thật biết chê cười. Tiểu gia là đang vì dân trừ hại, làm sao có thể gặp báo ứng? Lão Thiên gia chỉ có thể ngợi khen tiểu gia làm tốt lắm. Tô Phàm nhếch răng, bá vương thương trở lại trong tay. Cái kia đang sợ lực uy hiếp, nhường hai huynh đệ không còn dám lô mãng. Thế là, hai huynh đệ rơi vào Lý Mộng Dương trước người, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu, "Lý công tử, cầu ngài nhất định phải mau cứu bọn hắn." Lý Mộng Dương ngẩng đầu nhìn Phùng Chính Bắc bọn người, bình tĩnh ánh mắt không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Chương 1778, cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Chương 1778, cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Tô Phàm ha ha cười nói, tốt xấu các ngươi cũng là lao tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng, sẽ không thật như vậy ngây thơ, trông cậy vào Lý Mộng Dương xuất thủ cứu các ngươi hậu nhân à? Phùng Thường hai người vẻ mặt cứng đờ. Đúng vậy à? Liên Lý Mộng Dương loại này người ích kỷ, làm sao có thể vì hai người bọn họ hạ thấp tư thái, cầu Tô Phàm thả người? Lý Mộng Dương cười ha hả nhìn xem Tô Phàm, không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là bình, nghĩ không ra ngươi vẫn rất hiểu ta. Vậy khẳng định đi. Dù sao ngươi là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ, là Yến Giang Bắc em vợ, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Tô Phàm thử lấy răng, một câu tổng kết, gián chuột một ổ. Lý Mộng Dương hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngươi có thể nói ta, nhưng không cho phép nói tỉ ta. Tiểu gia đã nói sao thế? Tô Phàm lông mày nhướng lên, không chút kiêng kỵ nhục nhã, thừa nhận chính mình là bọn chốt nhất, có khó như vậy? Lý Mộng Dương nghiến răng nghiến lợi. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Phàm sợ là đều đã bị hắn ngàn đao bầm thây. Đã ngươi biết dùng tộc nhân của chúng ta, uy hiếp không được Lý Mộng Dương, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi Châu Thành huyết tẩy ta Phùng gia? Hiện tại lại vì cái gì muốn đem bọn hắn mang đến Bạch Hổ Thần Điện? Phùng Thương nổi giận nói, đồ đần sao? Khẳng định là bởi vì các ngươi. Tiểu Giang ngờ tới, chỉ có Lý Mộng Dương cùng kia hai cái quỷ đồ vật chỗ dựa, các ngươi hôm nay khẳng định sẽ rất ngông cuồng. Cho nên liền đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị phần này ngạc nhiên mừng rỡ. Thế nào? Có hay không bị ngạc nhiên mừng rỡ tới? Tô Phàm trêu tức cười một tiếng. Phùng Thương gào thét, cũng bởi vì nguyên nhân này, ngươi liền huyết tẩy ta Phùng gia. Đáng chết, ngươi có nhân tính hay không? Các ngươi không phải một mực gọi ta Tô Ma Vương. Tô Phàm giơ lên khóe miệng, nhếch một vẻ tác ma thức mỉm cười, làm một ma đầu, còn cần nhân tính. Cái này mỉm cười, nhường Phùng Thường tê cả da đầu. Tô Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiền, một tên cũng không để lại, toàn giết chết. Không cần Phùng Thường hai người một cái giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiền gào thét. Trương Thiền cười lạnh. Bang! Một thanh lợi kiếm xuất hiện, tay nâng tay rơi. Nương theo lấy từng đạo thê lương bi thảm, Phùng Chính Bắc một đám người lần lượt mất mạng, máu nhuốm đỏ trường không. Nhìn xem một màn này, Bạch Hổ Thần Điện từ trên xuống dưới người, sắc mặt không khỏi một mảnh trắng bệnh. Đây chính là Tô Ma Vương thủ đoạn, quả nhiên tàn nhẫn. Kết thúc toàn kết thúc, Phùng Thường hai người vô lực co quắp trên mặt đất. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy Phùng gia, sớm chiều ở giữa liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại sao phải ngốc như vậy, chạy tới trêu chọc ma đầu kia? Nếu như cho bọn họ một cái làm lại cơ hội, tình nguyện chết tại Lý Mộng Dương trong tay, cũng không muốn cùng cái này Tô Ma Vương đối nghịch. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Tô Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hai vị, hiện tại còn chó sủa không? Hai người nhìn chằm chằm Tô Phàm, xông đi lên một người bắt lấy Thẩm Khả Nhi, một người bắt lấy Trương Kiếm, Tô Ma Vương, ngươi cho chúng ta quỳ xuống. Tô Phàm lấy ra hồ lô rượu, hứng hờ uống rượu, có biết hay không các ngươi thật rất ngu, liền Lý Mộng Dương đều biết, dùng hai người này uy hiếp không được tiểu gia, các ngươi thế mà còn không hết hy vọng. Tốt tốt tốt. Hai người trên tay không ngừng phát lực. Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra, đem nhét vào bọn hắn miệng bên trong vải bố đều đã nhuộm thành huyết hồng. Dừng tay. Thẩm Thiên vẫn lòng nóng như lửa đốt, đi đến Tô Phàm bên cạnh, nhìn xem Phùng Nguyên hai người, ta quỳ. Ngay tại hắn quỳ xuống thời điểm, sau lưng một cái tay rồi đến, một phát bắt được Thẩm Thiên vấn cổ áo kéo lên. Chính là Yến Giang Nam. Yến Giang Nam nhìn xem Lý Mộng Dương, đừng có lại chấp mê bất độ, ta tin tưởng ngươi tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng ngươi tiếp tục sai lầm như thế. Ngươi cũng xứng sách tỷ tỷ của ta. Lý Mộng Dương lại cười, liếc nhìn Phùng Thường hai người. Hai người xuất ra một cây truy thủ, giữ tợn cười to, Tô Ma Vương, ngươi không phải một mực rất ưa thích tra tấn người khác sao? Hiện tại liền để ngươi tận mắt nhìn thấy, chúng ta là thế nào tra tấn bọn hắn. Phốc phốc. Hai thanh dao găm không ngừng đâm vào Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm trong thân thể, đao đao tránh đi yếu hại, chỉ tra tấn, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ chốc lát, hai người thân thể liền thủng trăm ngàn lỗ. Một màn này nhường Thẩm Thiên vẫn phát cuồng, Yến Giang Nam cũng đau lòng không thôi, run rẩy thân thể chậm rãi quỳ trên mặt đất, thả bọn hắn a. Ha ha, Lý Mộng Dương ngửa đầu cười to, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Yến Giang Nam quỳ xuống chịu tội, Phùng Thường cũng đi theo cười lạnh, Tô Ma Vương nhìn thấy chính mình kết bái đại ca trước mặt mọi người quỳ xuống, tư vị như thế nào? Tô Phạm Như cũng điềm nhiên như không có việc gì uống rượu, nhưng ánh mắt đã hiện động lên kinh người sắc cơ. Yến Giang Nam nhìn xem Lý Mộng Dương, ngươi có thể giết ta, là Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang bắt cho cùng, chỉ cầu ngươi thả bọn hắn. Tốt, ta thả bọn hắn. Lý Mộng Dương gật đầu cười ha ha, trong mắt đông nhiên sát cơ bạo dũng, quay đầu nhìn chằm chằm Phùng Thường hai người, giết. Hai người gật đầu, nắm lấy chủy thủ trong tay, liền hướng Thẩm Khả Nhi hai người mi tâm đâm tới. Không Thẩm Thiên vẫn gào thét. Nhưng lúc này, một thân ảnh đông nhiên từ trong đám người lướt đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hội trong nháy mắt liền đến tới Phùng Thường phía sau hai người. Một thanh cướp đi trong tay hai người dao găm. Hai người hơi sững sờ, còn không có lấy lại tinh thần, bụng dưới liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, cúi đầu xem xét, chỉ thấy kia hai thanh dao găm đã chạm vào bụng của bọn hắn, đâm xuyên qua bọn hắn khí hải. Người nào? Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 18-19 tuổi thanh niên mặc áo đen, đứng tại phía sau bọn họ, gương mặt cực kỳ lạ lẫm. Đồng thời, những người khác cũng bị biến cố bất thình lình, giết trở tay không kịp, nhao nhao vẻ mặt đờ đẫn nhìn qua thanh niên mặc áo đen kia. Bao quát Lý Mộng Dương, ai có thể nghĩ tới trong đám người còn cất giấu dạng này một vị cường giả bí ẩn, đồng thời còn tại thời điểm mấu chốt như thế ra tay. Thanh niên mặc áo đen đối Phùng Thường hai người cười ha ha, lập tức mang theo Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm hướng đối diện Tô Phàm lao đi. Vâng. Nhưng mà hai đạo kinh khủng hư thần cảnh khí thế đột nhiên gào thét mà ra, hai đại khô lâu song song đứng dậy hướng thanh niên mặc áo đen đánh tới, một câu nguy cơ chí mạng từ phía sau lưng của tới. Tiếp được, thanh niên mặc áo đen vung tay lên, Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm hướng Tô Phàm bay đi, tiếp lấy liền xoay người một quyền đón lấy hai đại khô lâu. Vâng. Một cỗ ba độ khủng bố giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng quần quận mà đi. Quảng trường người xung quanh nhao nhao quay người hoảng sợ chạy trốn. Quảng trang thượng Lý Nguyệt Tiên, Hoàng phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung bọn người cũng không dám có nửa điểm chần chờ, đứng dậy cấp tốc rút lui. Lại nhìn Tô Phàm, hắn một cái lao xuống, tiến lên tiếp được Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm, nhìn xem kia gào thét mà đến chấn động, cũng không dám hơi dừng lại một chút, như thiểm điện lui lại. Từ từ, nhìn xem Thẩm Khả Nhi được cứu vớt, Thẩm Thiên vẫn lập tức xông đi lên, một thanh kéo Thẩm Khả Nhi miệng bên trong bài bố, từ từ, đừng sợ, đã không sao. Thẩm Khả Nhi gật đầu, trong hốc mắt cũng tràn ngập tan không ra hơi nước. Yến Giang Nam cũng tới trước, theo Tô Phàm trong tay tiếp nhận Trương Kiếm. Trương Kiếm hư nhược nhìn xem Yến Giang Nam, thật xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái. Nói mọ gì? Nên nói thật xin lỗi người là ta mới đúng, nếu không phải ta để các ngươi chui vào hai đại thần điện, bây giờ cũng sẽ không tao nộ cái này gặp chắc trở. Yến Giang Nam lấy ra các loại cứu mạng đan dược, bỏ vào Trương Kiếm miệng bên trong. May mắn hai người được cứu, bằng không đời này, lương tâm của hắn đều sẽ lọt vào khiển trách. Cách đó không xa Hoàng phủ Tiêu Tiêu, nhìn xem trọng thương Thẩm Khả Nhi, ánh mắt phức tạp bên trong cũng cất giấu một tia lo lắng. Có thể thấy được, nàng cùng Thẩm Khả Nhi tình cảm xác thực rất không bình thường. Mà trong sân động, thanh niên mặc áo đen lấy lực lượng một người cùng hai đại khô lâu va chạm, cũng tại chỗ phun ra một ngụm máu, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Hắn là ai? Dám cùng hư thần cảnh hai đại khô lâu một trận chiến, chẳng lẽ hắn cũng là hư thần cảnh cường giả? Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ và phần. Chương 1779, Cố Thiên Thọ phản bội. Chương 1779, Cố Thiên Thọ phản bội. Trước mắt bao người, thanh niên mặc áo đen trực tiếp thối lui đến Tô Phàm bên cạnh, "Hôn tiểu tử, thật không tiện, tới chậm." Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm. Ăn vào đan dược sau, thương thế đã ổn định lại, không có lo lắng tính mạng, cũng là không muộn. Tô Phàm thu hồi ánh mắt, "Tra được thế nào?" "Đã tra rõ ràng." Thanh niên gật đầu, tại Tô Phàm bên tai nói thầm vài câu. Tô Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, ngẩng đầu quét mắt hai đại khô lâu người phía sau nhóm, rốt cục tại Lý Mộng Dương bên cạnh thấy được Cố Thiên Thọ. Cảm nhận được Tô Phàm kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, đối diện Cố Thiên Thọ vẻ mặt cũng bối rối lên. Hai đại khô lâu đạp không mà lên, nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, lộ ra diện mục thật của ngươi a. Thanh niên cười ha ha. Vạn chúng chú mục hạ, lấy ra một cái phục cho đan, bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới tầm mắt của mọi người. Nam Cung Trấn. Không sai, chính là hắn. Hóa ra là ngươi. Lý Mộng Dương siết chặt hai tay, trong mắt dũng động căm giận ngút trời. Mắt thấy liền có thể giết chết Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm, kết quả bị người này chặn ngang một ước. Hắn chính là Nam Cung Trấn, tổ chức sát thủ đời trước tôn chủ. Nghe nói, tổ chức sát thủ chính là hắn một tay sáng tạo lên, Yến Giang Bắc cùng Lý Mộng Nhu đều từng là thủ hạ của hắn. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn từng là tứ đại châu thứ nhất luyện khí sư. Cái này lao ma đầu, thế mà không chết. Hắn làm sao lại chết? Ta nghe nói hắn tựa như là Thanh Long Thần Điện kia tên điên thân sinh phụ thân. Xem ra cái này Tô Ma Vương cũng là một cái có tư tâm người. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nghe được những nghị luận này âm thanh, Nam Cung Trấn cười khổ, "Hôn tiểu tử, thật không tiện, liên lụy ngươi. Tùy bọn hắn nói thế nào, không quan trọng. Liên Tô Phàm tính cách, sẽ quan tâm những này chỉ trích." "Rõ ràng sẽ không." Hắn ngẩng đầu nhìn đối diện Lý Mộng Dương, "Thật không tiện, âm mưu của ngươi đã phá hủy." "Tốt tốt tốt." Lý Mộng Dương giận quá thành cười. Tỉ mỉ chuẩn bị một trận vở kịch, nghĩ không ra cứ như vậy bị Tô Phàm cho tan rã. "Bất quá bây giờ, tiểu gia không rảnh phản ứng ngươi." Tô Phàm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đứng tại Lý Mộng Dương bên cạnh Cố Thiên Thọ, "Tại sao phải phản bội Thanh Long Thần Điện?" "Phản bội?" Tiến Giang Nam giật mình, lập tức đem Trương Kiếm giao cho ra cắt bình giường, đi đến Tô Phàm cùng Nam Cung Trấn bên cạnh, khó có thể tin nhìn xem Cố Thiên Thọ. "Không sai, hắn đã phản bội chúng ta Thanh Long Thần Điện." Tô Phàm gật đầu. Cố Thiên Thọ hoảng hốt không thôi. Mặc dù đại ca bảo đảm đi bảo đảm lại, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm, còn có ngươi Cố Thiên Thọ sẽ không phản bội Thanh Long Thần Điện, nhưng ta một mực không có buông xuống đối ngươi hoài nghi. Cho nên phía trước đến Tây Châu trên đường, ta liền để Nam Cung Trấn trước một bước tiến vào Tây Châu, chui vào Bạch Hổ Thần Điện, điều tra tình huống của ngươi. Liên Nam Cung Trấn thực lực, muốn chui vào Bạch Hổ Thần Điện quá đơn giản. Cũng liền tại hôm qua đêm khuya, hắn tận mắt nhìn thấy ngươi cùng Lý Mộng Dương thương lượng thế nào đối phó chúng ta. Nghe được Tô Phàm lời này, Cố Thiên Thọ trong lòng không khỏi run lên. Ma đầu kia, không khỏi cũng quá đáng sợ a. Chắc không được Trương Kiếm cùng Thẩm Khả Nhi gặp chuyện không may, duy chỉ có ngươi một chút việc đều không có, thậm chí còn thành công leo lên Bạch Hổ Thần Điện tổng điện chủ vị trí. Thì ra ngươi cũng sớm đã cùng Lý Mộng Dương thông đồng một mạch. Tiến Giang Nam lên cơn giận dữ. Cố Thiên Thọ không dám cùng Yến Giang Nam đối mặt, trốn ở Lý Mộng Dương sau lưng. "Lý Mộng Dương, ngươi đã nói muốn bảo vệ ta." Lý Mộng Dương liếc mắt hắn, âm trầm nhìn xem Tô Phàm, "Ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi Cố Thiên Thọ?" Tô Phàm nói rằng, "10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa." "Thông minh." "Không sai. Lúc trước ta đoán tới ngươi sẽ đến Bạch Hổ Thần Điện, cho nên liền để Cố Thiên Thọ cho ngươi một cái tin tức giả, đem ngươi lừa gạt đi Táng Thần Hải. Kể từ đó, Hoàng Kim Khô Lâu liền có thể tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa nội địa thành công tiến hóa tới hư thần cảnh. Chờ Hoàng Kim Khô Lâu tiến hóa sau, ta lại để cho Cố Thiên Thọ đi Táng Thần Hải tìm ngươi, đem Hoàng Kim Khô Lâu tại 10 vạn dặm đầm lầy chi địa sự tình chi tiết nói cho ngươi. Tại sao phải cho ngươi đi 10 vạn dặm đầm lầy chi địa? Vì chính là dẫn ngươi đi nội địa, mượn nhờ lực lượng của ngươi, giúp bên trong tòa thành cổ kia cánh xương khô lâu thoát khốn." Lý Mộng Dương cười lạnh liên tục. Tô Phàm cười khổ một tiếng, quả nhiên như ta suy nghĩ, đoạn thời gian kia vẫn luôn bị ngươi nắm mũi dẫn đi. "Có sao nói vậy?" Lý Mộng Dương đầu óc này cùng tính toán, cũng không là bình thường đáng sợ. "Kia Cố Thiên Thọ đâu?" Tiến Giang Nam hỏi, "Hắn tại sao phải đầu nhập vào ngươi?" "Một người phản bội, không ở ngoài hai loại nguyên nhân, thứ nhất, dã tâm cùng dục vọng, thứ hai, đối mặt tử vong thỏa hiệp." "Cố Thiên Thọ phản bội, chính là cái sau. Ta biết hắn gian tế thân phận, cho nên tại đối mặt tử vong uy hiếp, hắn không thể không thần phục với ta." Lý Mộng Dương cười ha ha. "Thì ra là thế." Tiến Giang Nam bừng tỉnh hiểu ra. "Cho nên hiện tại ngươi biết ta thật không phải muốn phản bội ngươi, là không có cách nào. Nếu như ta không thần phục Lý Mộng Dương, vậy ta đó là một con đường chết. Hơn nữa hiện tại, ta đã bị nô dịch đến khống chế, căn bản không dám đối với hắn phát lên nửa điểm phản bội chi tâm." Cố Thiên Thọ thận trọng trốn ở Lý Mộng Dương sau lưng, nhìn xem Yến Giang Nam nói rằng. Yến Giang Nam hít thở sâu một hơi, nhìn xem Lý Mộng Dương hỏi, "Ngươi lại là làm thế nào biết ba người bọn họ chân thực thân phận? Đây mới là vấn đề nguyên nhân căn bản. Nếu như Lý Mộng Dương không biết rõ Cố Thiên Thọ thân phận, kia Cố Thiên Thọ cũng sẽ không bị uy hiếp." Nam Cung Trấn hồ nghi, Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm chân thực thân phận, không phải Cố Thiên Thọ nói cho Lý Mộng Dương. "Không phải." Yến Giang Nam lắc đầu, "Cố Thiên Thọ, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm cũng không biết thân phận của nhau, cho nên nhất định một người khác hoàn toàn." Tô Phàm suy nghĩ nói, "Có thể ngươi cũng đã nói, chỉ có ngươi cùng Duyệt Tỷ mới biết được thân phận của bọn hắn." "Không sai." Tiến Giang Nam gật đầu. Hắn không đối bất luận kẻ nào tiết lộ qua. Ngay cả Tô Phàm, cũng là chờ Tô Phàm chính mình phát hiện sau, hắn mới nói. Về phần Kim Duyệt, khẳng định càng không khả năng để lộ bí mật. Lý Mộng Dương khẽ miệng bật lên, quỳ xuống đi cầu ta, ta liền nói cho ngươi biết. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm, Lý Mộng Dương đem các ngươi chụp tới thời điểm, có hay không đối với các ngươi tiết lộ qua tin tức gì? Thương thế của hai người đã hoàn toàn ổn định, đồng thời ngay tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thẩm Khả Nhi hư nhược nói rằng, chúng ta cũng xác thực hỏi qua hắn, vì cái gì biết thân phận của chúng ta. Nhưng hắn một chữ đều không nói. Tô Phàm suy nghĩ một chút, nhai răng quét miệng nhìn xem Yến Giang Nam, xem ra việc này khẳng định xuất hiện ở ngươi cùng Duyệt tỷ trên thân, nhất định là các ngươi không cẩn thận nói lộ ra miệng, cho nên hai ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Có lẽ vậy. Yến Giang Nam thở dài. Nói đùa, nói đùa. Tô Phàm quát tay, chờ bắt lại cái này Lý Mộng Dương, đáp án tự nhiên công bố. Cầm xuống ta. Lý Mộng Dương sửng sốt một chút, trên mặt lập tức bỏ lên tràn đầy trào phúng. Tô Ma Vương, ngươi sẽ không phải coi là trong tay của ta liền Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm hai cái này thẻ đánh bạc. Tô Phàm hai tay ôm vai, trêu tức cười nói, vậy ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc, đều lộ ra tới đi. Lý Mộng Dương băng cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Bạch Hổ Thần Điện chỗ sâu, đem bọn hắn mang cho ta tới. Nhưng lại chậm chạp không ai xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Lý Mộng Dương ngạc nhiên nghi ngờ. Nam Cung Chấn cười tủm tỉm hỏi thăm, ngươi là đang gọi đại lao những cái kia chấp pháp giả sao? Lý Mộng Dương giật mình. Lao nhân này, làm sao lại biết? Có phải hay không đang suy nghĩ, lao phu làm sao lại biết? Nhìn xem Nam Cung Chấn kia biểu tình tự tiếu phi thiếu, Lý Mộng Dương cảm thấy trầm xuống, chẳng lẽ ngươi đã phát hiện đại lao bí mật? Chương 1780, điểm tới hạn cường độ. Chương 1780, điểm tới hạn cường độ. Đại lao. Tiến Giang Nam sững sờ, quay đầu hồ nghi nhìn xem Nam Cung Chấn, đại lao lại có bí mật gì? Nam Cung Chấn nói rằng, trong đại lao cầm tù lấy một đám hài tử. Cái gì hài tử? Tiến Giang Nam ngạc nhiên nghi ngờ. Nam Cung Chấn thở dài, chính là lúc trước theo địa ngục đảo trở về những hài tử kia. Tiến Giang Nam nghe xong lời này, giận tím mặt, Vân Linh thôn đối những hài tử kia ra tay, hiện tại ngươi cũng đúng những cái kia hài tử vô tội ra tay. Đại ca, ngươi nói sai. Tô Phàm lắc đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Linh thôn cầm tù những hài tử kia, cũng hẳn là cái này Lý Mộng Dương thụ ý. Nói xong hắn nhìn xem Lý Mộng Dương, hỏi, ta nói đúng không? Lúc trước địa ngục đảo những hài tử kia, đến từ địa phương khác nhau. Đông Châu, Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu đều có. Vân Linh thôn bắt đi chính là những cái kia trở về Bắc Châu hài tử. Hiện tại Lý Mộng Dương phái người bắt được Bạch Hổ Thần Điện, chính là những cái kia trở về Tây Châu hài tử. Đối mặt Tô Phàm vấn đề, Lý Mộng Dương mắt điếc tai ngơ, khuôn mặt âm trầm đến độ nhanh chảy nước. Nam Cung Chấn cười nói, biết lão phu vì cái gì hiện tại mới chạy đến trợ giúp. Bởi vì lão phu lúc trước chính là tại dàn xếp những hài tử kia. Nam Cung Chấn. Lý Mộng Dương cắn răng, trong mắt tràn ngập vô tận oán hận. Hôm trước đêm khuya, lão phu liền đã tại trong đại lao nhìn thấy những hài tử kia, nhưng bởi vì có hai đại khô lâu tọa trấn Bạch Hổ Thần Điện, lão phu không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên bất chờ. Chờ hôm nay sắp phong đại điện. Bởi vì lão phu đối Tô Phàm gia hỏa này tính cách hiểu rất rõ, chỉ cần hắn dáng lâm sắp phong đại điện, khẳng định sẽ đem nơi này nguyên náo gà chó không yên. Chờ hắn hấp thu chú ý của các ngươi lượt sau, lão phu liền thừa cơ đem những hài tử kia cứu đi. Nghe được Nam Cung Chấn lời nói này, Lý Mộng Dương như muốn phát cuồng. Lúc trước cũng là bởi vì lo lắng trong danh sách phong đại điện bên trên phát sinh biến cố, cho nên mới phái người đi đem những này hài tử chụp tới, giữ lại làm chuẩn bị ở sau. Thật không nghĩ đến lại để cho Nam Cung Chấn làm hỏng. Trong chấp nhóm này, nội tâm của hắn đối Nam Cung Chấn hận ý đã vượt qua Tô Phàm. Nam Cung Chấn cười hỏi, muốn biết lão phu đem những này hài tử dàn xếp ở nơi nào? Lý Mộng Dương trầm mặc không nói. Nam Cung Chấn vẻ mặt thành thật nói rằng, chỉ cần ngươi thành thật trả lời Yến Giang Nam trước đó vấn đề, là ai đem Thẩm Khả Nhi bọn hắn chân thực thân phận nói cho ngươi, lão phu liền nói cho ngươi biết những hài tử kia hạ lạc. Làm táng đốc. Lý Mộng Dương cười lạnh. Nam Cung Chấn khàn khàn cười một tiếng, chọn bẹn 70-80 đứa bé, lão phu liền theo mắt của ngươi ra dưới đấy đem bọn hắn cứu đi, mà ngươi không có chút nào phát giác, ngươi không ngốc ai ngốc. Đồng dạng không cười, trừ phi nhịn không được. Tô Phàm phốc phốc một chút cười ra tiếng. Cái này Nam Cung lão đầu, cũng là hiểu được giết người chu tâm. Nhưng mà giờ khắc này Lý Mộng Dương, ngược lại ngửa đầu cười ha hả. Tô Ma Vương, Nam Cung Chấn, các ngươi lợi hại, thật rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Bên cạnh ta thật là có hai tôn hư thần cảnh cường giả, mà các ngươi liền một cái Nam Cung Chấn, cũng xứng cùng chúng ta đấu. Lý Mộng Dương tiếng cười vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía hai đại khô lâu, hai vị, đến lượt các ngươi xuất thủ. Khắc khắc hai đại khô lâu lập tức phát ra khiếp người nhè răng cười, trong nháy mắt hiện ra một cỗ kinh khủng hung uy, hướng Tô Phàm ba người đánh tới. Nam Cung lão đầu, giao cho ngươi. Tô Phàm giống to một tiếng, một phát bắt được Yến Giang Nam, liền như thiểm điện chợt lui ra. Giao cho lão phu. Tiểu Vương bắt đạn, ngươi có lầm hay không? Lão phu một người không phải đối thủ của bọn nó. Nam Cung Chấn mắng to. Mắng thì mắng, nhưng ra tay lại không chút gì mà mở. Phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi sát na tiêu thăng đến hư thần tiểu thành, hư thần chi lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, không chút gì né tránh giết tới. Ầm ầm. Tam đại hư thần cảnh cường giả toàn lực giao phong, không thể nghi ngờ là một trận hủy diệt tính tai nạn. Bốn phía sông núi, cung điện liên tiếp sụp đổ. Kia hộ điện kết giới, càng như giấy mỏng như thế yếu ớt, tại chỗ nát bấy. Đừng ở chúng ta Bạch Hổ Thần Điện đánh a. Tiếp tục như vậy, chúng ta Bạch Hổ Thần Điện sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Ma Vương, Lý Mộng Dương, van cầu các người, để bọn hắn đi địa phương khác chiến đấu a. Nơi xa, Bạch Hổ Thần Điện từ trên xuống dưới người, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đây không phải các ngươi tự tìm sao? Tô Phàm hừ lạnh. Hiện tại biết gọi, sớm làm gì đi. Lý Mộng Dương trực tiếp là mắt điếc hai ngơ, vẻ mặt lạnh lùng. Quá cứng xương cốt. Nam Cung Chấn càng đánh càng kinh ngạc. Hư thần tiểu thành tu vi, tăng thêm thượng phẩm đế khí thí thần kiếm, thế mà không cách nào đối hai cái này khô lâu tạo thành cái gì trên thực tế tổn thương. May mắn bọn chúng không có đế khí, không cách nào mở ra đế quyết, không phải sẽ càng khó chơi hơn. Thật sự cho rằng chúng ta dễ dàng đối phó như vậy. Hai đại khô lâu hoàn toàn thể hiện ra tư thái vô địch, một trái một phải giết đến Nam Cung Chấn liên tục bại lui, thậm chí ngay cả thí thần kiếm đều có vỡ vụn dấu hiệu. Tô Phàm, đại sự không ổn. Nam Cung Chấn con ngươi co rụt lại, quắc, nó hai xương cốt cường độ đã tới đế khí cùng hư thần khí điểm tới hạn. Tô Phàm giật mình. Đế khí phía trên là hư thần khí. Hư thần khí lực sát thương cùng hư thần cảnh cường giả đồng dạng cường đại. Hư thần cảnh có sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn phân chia. Hư thần khí bao quát hư thần quyết, cũng tương tự có cấp bậc phân chia. Mà đế khí cùng hư thần khí điểm tới hạn chính là đến gần vô hạn hư thần khí, cực phẩm đế khí đỉnh phong cảnh. Hiện tại biết sự cường đại của chúng ta đi. Nam Cung Chấn, chỉ bằng một mình ngươi, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hai đại khô lâu khí thế như hồng, chiêu chiêu chí mạng. Phúc. Bất quá ngắn ngủi 10 cái hiệp, Nam Cung Chấn liền phun ra một ngụm máu, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới đại địa. Trên người thí thần giáp cũng phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Nhìn xem Nam Cung Chấn bị hai đại khô lâu nghiền ép, Lý Mộng Dương nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn Tô Phàm, vênh váo hung hăng. Thấy không, đây chính là chúng ta thực lực, chỉ có thể nói tiểu tử ngươi tốt số, đạt được bất diệt bá thể, bằng không ngươi sớm đã chết ở trong tay chúng ta. Một bên Cố Thiên Phỏ, kia một mực treo lên tâm, cũng tại lúc này rốt cục buông xuống. Chỉ cần hai đại khô lâu thực lực đầy đủ áp chế Nam Cung Chấn, vậy cái này một trận chiến liền không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Tô Phàm mắt nhìn Lý Mộng Dương, ánh mắt lần nữa rơi xuống hai đại khô lâu trên thân. Trước kia bất luận là đối mặt Hoàng Kim Khô Lâu, vẫn là đối mặt Cánh Xương Khô Lâu, hắn đều là mở ra bất diệt bá thể. Bởi vì bất diệt bá thể có thể ngăn cản hư thần đại viên mãn lực sát thương, cho nên đối với hai đại khô lâu cường độ thân thể cũng không có một cái nào rất rõ ràng nhận biết, chỉ cảm thấy rất mạnh. Mà bây giờ làm Nam Cung Chấn cùng hai đại khô lâu giao thủ mới biết được, thì ra thân thể cường độ đáng sợ như vậy. Lần trước ba cái kia khô lâu vương thân thể vẹn vẹn chỉ là hạ phẩm đế khí cùng trung phẩm đế khí cường độ, liền đã đủ mạnh, chớ nói chi là cực phẩm đế khí đỉnh phong cảnh. Hư thần cảnh tu vi tăng thêm cái này cấp bậc cường độ thân thể, có thể nói cái này hai đại khô lâu toàn thân trên dưới không có nửa điểm góc chết. Liền xem như Nam Cung Chấn đem tu vi tăng lên tới hư thần tiểu thành, cũng khó có thể cùng nó địch nổi. Dù sao nhục thể của hắn rất yếu đuối, thí thần kiếm cùng thí thần giáp cũng chỉ là thượng phẩm đế khí cấp độ. Tô Ma Vương, nơi này chắc chắn là các ngươi nơi táng thân. Còn có Lý Nguyệt Tiên, Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, các ngươi cũng đừng hỏng sống mà đi ra Tây Châu. Chỉ cần các ngươi vừa chết, kia Thanh Long Thần Long, Huyền Võ Thần Điện, Chu Tước Thần Điện chính là chúng ta vật trong bàn tay. Ta Bạch Hổ Thần Điện nhất thống tứ đại châu, ở trong tầm tay. Phùng Nguyên cười to. Bên cạnh Phùng Thường, Phiền Lão Thái cùng với các lao tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng cũng đều là vẻ mặt ý cười. Lúc trước bọn hắn còn tại lo lắng, rất sợ hai đại khô lâu không địch lại. Nhưng không nghĩ tới, hai đại khô lâu mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Trái lại Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung bọn người, giờ phút này thì là vẻ mặt sầu lo, lần này Bạch Hổ Thần Điện sắp phong đại điện, căn bản chính là một cái nhằm vào bọn họ sát cục. Mà chủ hoạch đây hết thảy người, chính là kia Lý Mộng Dương. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, một cái đệ tử nho nhỏ, có thể đem bọn hắn Tam Đại Thần Điện đẩy hướng vực sâu hủy diệt. Chương 1781, ngươi không có làm phế vật tư cách. Chương 1781, ngươi không có làm phế vật tư cách. Nam Cung Chấn máu me đầm địa lao ra, nhìn xem Tô Phàm, lão phu có thể kiềm chế lại bọn hắn, ngươi mang theo đại gia đi mau. Ngươi xác định có thể kiềm chế lại chúng ta? Hoàng Kim Khô Lâu khinh miệt cười to một tiếng, lão hòa kế, ngươi đi đối phó Nam Cung Chấn, bản tôn muốn tự tay giết chết kia Tô thị hậu nhân. Lao đầu, chịu chết đi. Cánh Xương Khô Lâu gật đầu, trong hốc mắt màu đen hồn hỏa, như thiêu đốt hỏa diễm điên cuồng hoạt động, tràn ngập một cỗ kinh người lệ khí. Bá. Thời gian một cái nháy mắt, nó liền giết tới Nam Cung Chấn trước mặt, vô hình cảm giác gáp bách từng đợt tiếp theo từng đợt. Nam Cung Chấn một bước tối lui, thí thần kiếm chém tới. Đối mặt cái này cường đại thượng phẩm đế khí, Cánh Xương Khô Lâu lại không có nửa điểm e ngại, cũng không có cái khác loẻo loẻo đồ vật, trực tiếp đấm tới một quyền. Nắm đấm cùng thí thần kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Nam Cung Chấn thân thể rung động, phun ra một đốm máu, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, cánh tay băng liệt, máu tươi chảy ròng. Thí thần kiếm càng là che kín vết rách. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám phát ngôn bừa bãi muốn kiểm chế lại hai chúng ta, lão thiên gia đưa cho người dũng khí. Cánh Xương Khô Lâu khinh miệt cười to. Cường độ thân thể đến cực phẩm đế khí đỉnh phong cảnh, để nó như một cái hành tẩu kinh khủng đế khí, toàn bộ hành trình để ép Nam Cung Chấn đánh. Nam Cung Chấn trong lòng đắng chát, còn tưởng rằng có thể kiềm chế lại hai đại khô lâu, có thể kết quả đối phó một cái khô lâu đều như thế phí sức, đúng là hắn quá ý nghĩ hao huyền. Tiểu lão đệ, tới đi, hôm nay chúng ta ai cũng đừng chạy, đường đường chính chính một trận chiến. Hoàng Kim Khô Lâu một bên hướng Tô Phàm đi đến, một bên khặc khặc cười to, cảm giác gáp bách mười phần. Đang có ý này, Tô Phàm cũng bất miệng, nhưng lại tại hắn bước chân, chuẩn bị hướng Hoàng Kim Khô Lâu đi đến thời điểm, sau lưng Yến Giang Nam một tay lấy hắn túm về đi. Hôn tiểu tử, đừng xúc động, ngươi chỉ là thần tiên đại viên mãn tu vi, không phải là đối thủ của nó. Vẫn là nghe Nam Cung Chấn, đi nhanh lên. Mặc dù Nam Cung Chấn không địch lại hai đại khô lâu, nhưng dù sao cũng là một vị hàng thật giá thật hư thần cảnh cường giả, chạy trốn khẳng định không là vấn đề. Gia Cát Minh Dương cũng đi theo gật đầu, ngươi bây giờ tu vi, khoảng cách hư thần cảnh cũng liền chỉ thiếu chút nữa, bằng tu luyện của ngươi thiên phú, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá, chờ sau khi đột phá lại nó hai chậm rãi tính sổ sách cũng không mượn. Hai người mong muốn trình bày trung tâm quan điểm chính là, đừng xin cường. Tô Phạm vẻ mặt bất đắc dĩ, đại ca, Gia Cát sư minh, các ngươi liền không thể đối ta có chút lòng tin. Tiến Giang Nam thầm nghĩ, chúng ta cũng nghĩ đối ngươi có lòng tin, những năm này, ngươi cũng một mực tại sáng tạo kỳ tích, nhưng đối phương thực lực bày ở trước mắt. Vạn nhất lần này, tiểu gia lại có thể sáng tạo kỳ tích đâu? Tô Phạm nhếch răng. Tiến Giang Nam đưa tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào Tô Phạm trên trán, làm cái gì nằm mơ ban ngày. Đối phương thật là hư thần cảnh cường giả. Hư thần cảnh mặc dù không phải chân chính thần minh, nhưng cũng tương đương với nửa bước thần minh. Một phàm nhân, một cái nửa bước thần minh, trên lệnh phải có bao lớn? Còn sáng tạo kỳ tích, lời này chính ngươi tin. Các ngươi cút xa một chút vừa vặn rất tốt. Thấy ra các Minh Dương cùng Yến Giang Nam một mực tại kia khuyên Tô Phạm rời đi, Hoàng Kim Khô Lâu tức giận vô cùng, trong hốc mắt kia khiêu động hai đóa hỏa hồn, hiện ra một mảnh kim sắc thần quang, giống như thủy triều phô thiên cái địa hướng hai người đánh tới. Kinh khủng lực sát thương, nhường Yến Giang Nam cùng ra các Minh Dương hai người, nhất thời như lâm vào địa ngục thâm uyên. Lùi một chút, Tô Phạm quay người nhìn xem kim sắc thần quang, toàn thân dâng lên một cỗ ngập trời chiến ý. Yến Giang Nam hai người nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ thối lui đến chiến trường bên ngoài. Không hổ là Tô thị hậu nhân, có loại. Hoàng Kim Khô Lâu cười ha ha, phun trào kim sắc thần quang, như một đầu đáng sợ cự long, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, thẳng đến Tô Phạm mà đi. Ta ơn khích lệ, tiểu gia cũng phải khen ngươi một câu, ngươi cũng rất có loại, dám cùng tiểu gia đơn đấu. Tô Phạm bất miệng, lộ ra nụ cười sảng lạ. Mắt thấy kim sắc thần quang liền phải giết tới, Tô Phạm toàn thân cũng hiện ra từng mảnh chói mắt kim quang. Bất diệt bá thể, hắn không nhúc nhích, tùy ý kim sắc thần quang đánh tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, Tô Phạm cả người tại chỗ như thiên thạch giống như, nện vào phía dưới đại địa, sông núi sụp đổ một mảng lớn. Hoàng Kim Khô Lâu giễu cợt, không phải đã nói đường đường chính chính một trận chiến, còn mở ra bất diệt bá thể làm gì? Luôn không khả năng nhường tiểu gia đứng tại cái này, để ngươi giết đi. Tô Phạm không bị thương chút nào xuất hiện. Nhìn xem một màn này, toàn trường chấn kinh. Đây chính là trong truyền thuyết bất diệt bá thể. Chính diện tiếp nhận hư thần cảnh cường giả một kích toàn lực, thế mà không có nhận nửa điểm tổn thương, thực sự không hợp thói thường. Mở ra bất diệt bá thể lại có thể thế nào? Lý Mộng Dương cười lạnh. Phùng Nguyên gật đầu, không tệ, đối mặt cường đại Hoàng Kim Khô Lâu, coi như mở ra bất diệt bá thể, hắn cũng chỉ có bị đòn phần. Chờ đến đúng lúc, hắn chính là sâu kiến, Hoàng Kim Khô Lâu tùy tiện duỗi ra một đầu ngón tay, đều đủ để nghiền sát hắn trăm ngàn lần. Phiền lão thái đi theo mở miệng. Trong ánh mắt trào phúng, cũng là không còn che giấu. Phùng Thường âm hiểm cười liên tục, các ngươi có phải hay không bỏ qua cái gì trọng điểm? An vào tử phủ đan sau, Phùng Thường hòa Phùng Nguyên lúc trước bị Nam Cung chấn nát bấy khí hải, giờ phút này đều đang từ từ khôi phục. Đại ca, cái gì trọng điểm? Phùng Nguyên hồ nghi. Đối mặt Hoàng Kim Khô Lâu, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên tiếp xuống cái này nửa canh giờ, chúng ta có thể chậm rãi thưởng thức Tô Ma Vương bị Hoàng Kim Khô Lâu bạo ngược hình tượng. Một câu bừng tỉnh người trong động. Phùng Nguyên, Lý Mộc Dương, Phiền Lao Thái bọn người nhao nhao lộ ra vô cùng nụ cười sảng lạ. Không sai, tiếp xuống trong vòng nửa canh giờ, Tô Ma Vương sẽ một mực bị Hoàng Kim Khô Lâu đánh. Thử hỏi, còn có cái gì so nhìn xem Tô Ma Vương bị đánh càng cảnh đẹp ý vui. Hoàng Kim Khô Lâu chụp về phía Phùng Nguyên bọn người, các ngươi cứ như vậy muốn nhìn Tô Phàm bị đánh? Đương nhiên. Một đám người gật đầu. Tốt, bản hoàng liền thành toàn các ngươi, để các ngươi hôm nay một lần nhìn đủ. Hoàng Kim Khô Lâu ha ha cười to một tiếng, như thiểm điện giết tới Tô Phàm trước mặt, đấm tới một quyền. Vành, Tô Phàm lần nữa nện vào đại địa. Một cái túc đạt mấy trăm trượng hố sâu xuất hiện. Tô lão đệ, ngươi cũng muốn thật tốt hưởng thụ cái này khoái hoạt nửa canh giờ. Hoàng Kim Khô Lâu lao xuống đi, một thanh cầm lên Tô Phàm, ném về không trung. Tiếp lấy, Hoàng Kim Khô Lâu ngay tại không trung, trực tiếp đem Tô Phàm làm bao cắt thịt, trên dưới trái phải tới tới lui lui điên cuồng đả. Tô Phàm toàn bộ hành trình không trả tay. Nhưng mà, hắn lại tại cười. Lao ca ca, có thể làm điểm kinh sao? Liền ngươi bây giờ lực đạo này, liền cho tiểu gia gãi ngứa ngứa đều không đủ. Hoàng Kim Khô Lâu kia cười, muốn chọc giận bản tôn. Tô Phàm lộ ra một ngụm trắng loang răng, cười nói, không có không có, tuyệt đối không có muốn chọc giận ý của ngươi, tiểu gia chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ha ha, liền ngươi điểm này tiểu tâm tư, cũng nghi giấu giếm được bản tôn. Yên tâm, bản tôn hiện tại thật cao hứng, không có chút nào sinh khí. Kỳ thật nó cũng đã sớm muốn đánh tơi bởi Tô Phàm dừng lại, chỉ là trước kia một mực tìm không thấy cơ hội thích hợp. Bây giờ rốt cục có cơ hội này, tự nhiên là nhiệt tình mười phần. Kỳ quái, Tô Phàm một bên bị đánh, một bên chú ý khí hải bên trong thủy tinh khô lâu độc tĩnh. Chuyện ra sao? Đều lâu như vậy đã qua, lão tổ tông vì cái gì một chút phản ứng đều không có? Ngươi bây giờ có năng lực giải quyết, cho nên đừng hy vọng lão phu ra tay giúp ngươi. Một tiếng nói giản mùa tại Tô Phàm khí hải bên trong vang lên. Lão tổ tông, ta không có năng lực. Tô Phàm ủy khuất ba ba. Lão phu không phải người ngu. Thủy Tinh Khô Lâu thật đơn giản đáp lại một câu, nhường Tô Phàm rất cảm thấy im lặng. Lão tổ tông, kỳ thật ta thật không muốn cố gắng, đã muốn làm cái phế vật, cầu thành toàn. Thật không tiện, xem như Tô gia hậu nhân, ngươi không có làm phế vật tư cách. Thủy Tinh Khô Lâu lại tới một câu vô tình lời nói, đem Tô Phàm sặc đến không nhẹ. Lần đầu nghe nói, làm rác rưởi còn cần tư cách. Chương 1782, cấm thuật, Vấn Thiên Ba Thức Chi Uy. Chương 1782, cấm thuật, Vấn Thiên Ba Thức Chi Uy. Bên ngoài, Hoàng Kim Khô Lâu đem Tô Phàm đặt tại hư không, điên cuồng ma sát, khặc khặc cười nói, các ngươi còn muốn nhìn cái gì biểu diễn? Tìm hồ phân. Nhường hắn đi ngâm trong bồn tắm. Lý Mộng Dương cười quá dị. Đúng đúng đúng. hắn không phải một mực ưa thích trêu cợt người khác, hôm nay cũng làm cho hắn thể hội một chút. Bạch Hổ Thần Điện không ít đệ tử gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cái này trong lúc nhất thời, bản tôn đi đâu đi tìm Hồ Phân? Không bằng như vậy đi, bản tôn nhường hắn trận. Chạy. Hoàng Kim Khô Lâu cười hắc hắc. Có thể có thể. Đại gia nhao nhao gật đầu. Tốt, bản tôn hài lòng các ngươi. Hoàng Kim Khô Lâu một phát bắt được Tô Phàm quần áo. Nhưng vào lúc này, một mực không có phản kích Tô Phàm, rốt cục giơ tay lên, một phát bắt được Hoàng Kim Khô Lâu cổ tay. Nhìn một cái, bắt đầu phản kích, điều này nói rõ hắn cũng sợ. Ha ha, không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Tô Ma Vương, thế mà cũng có sợ thời điểm. Bạch Hổ Thần Điện từ trên xuống dưới người vui thích cười to. Trái lại Yến Giang Nam bọn người, nhao nhao không khỏi cau mày. Gia Cát Minh Dương liếc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lý Nguyệt Tiên, "Tổng điện chủ, ngươi thế nào còn có thể bình tĩnh như vậy? Kia không phải ta hẳn là thế nào?" Lý Nguyệt Tiên hỏi lại. Gia Cát Minh Dương yên lặng, chỉ có thể nói vị này tổng điện chủ tính cách thực sự quá trầm ổn. Lý Nguyệt Tiên là trầm ổn sao? Không phải, nàng là đối Tô Phàm có lòng tin, hôn tiểu tử, chơi lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn ngậm miệng a. Đồng thời, Hoàng Kim Khô Lâu hắc hắc cười không ngừng, "Tô lão đệ, ngươi hảo phóng như vậy rộng rãi, không bằng liền hài lòng một chút đại gia nguyện vọng a." Tô Phàm mặt đen lên, "Lão ca ca, ta phát hiện ngươi người này cũng rất tiện." Hoàng Kim Khô Lâu buồn bực nói, "Ngươi nói ai tiện?" "Ngươi." Tô Phàm nhếch răng, "Ngươi mới tiện, cả nhà ngươi đều tiện." Hoàng Kim Khô Lâu mắng to một tiếng, "Hiện tại muốn thế nào, không phải ngươi nói tính, là ta." "Vậy sao?" Tô Phàm khẽ miệng có hơi hơi dương. Trên thân, đột dưng dâng lên một mảnh huyết sắc hỏa diễm. Cũng liền tại ngọn lửa màu đỏ ngòm này xuất hiện một mấy mắt, cái kia một thân tu vi khí tức điên cuồng tiêu thăng lên. Tình huống như thế nào? Hoàng Kim Khô Lâu sững sờ. Những người khác cũng đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. "Oanh!" Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Tô Phàm tu vi khí tức liền tiêu thăng đến hư thần cảnh. Không nhìn lầm, chính là hư thần cảnh. "Lão ca ca, kinh hỉ hay không, bất ngờ không?" Tô Phàm nhe răng nết miệng cười một tiếng. Bang một tiếng, Bá Vương Thương xuất hiện. Tại ngũ hành chi lực khôi phục hạ, bộc phát ra một cỗ diệt thế chi uy, thẳng đến Kim Sắc Khô Lâu trong hốc mắt hồn hỏa mà đi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt vào tới, Kim Sắc Khô Lâu không dám có nửa điểm chần chờ, đội vàng vung ra Tô Phàm, như thiểm điện nhanh lùi lại mà đi. "Thực lực của ngươi đang mạnh lên, tiểu gia thực lực cũng đang mạnh lên, liền xem chúng ta hiện tại ai thực lực càng mạnh." Tô Phàm xoát một cái đứng dậy, kia hư thần cảnh khí thế khủng bố, gào thét bát phương. "Đây là cấm thuật, không thể nào." Cấm thuật giống như không cách nào đánh vỡ hư thần cảnh hàng rào. Yến Giang Nam lẩm bẩm. Nhưng bây giờ Tô Phàm tu vi khí tức đúng là hư thần cảnh, không có nửa điểm giả dối. Hắn nhưng lại không biết, hiện tại cấm thuật chính là Đại Hắc Cầu kỳ tác. Lần trước Tô Phàm mang theo Vấn Thiên Ba Thức đi tìm Đại Hắc Cầu thời điểm, Đại Hắc Cầu bế quan chính là tại cải tiến cấm thuật. Đồng thời tại cố gắng của nó hạ, cũng thành công cải tiến. Cho nên hiện tại cấm thuật đã có thể đánh vỡ hư thần cảnh hàng rào. Đây chính là Tô Phàm tự tin. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kim nguyên tố linh lực như quần quần hồng lưu, theo Tô Phàm thể nội quần quần mà ra. Thức thứ nhất, Vấn Thiên kiếm thứ nhất. Tô Phàm ngạo nghễ mà đứng, ngón tay dài không. Bang. Một đạo kim sắc cử kiếm, hiện hóa tại Tô Phàm sau lưng hư không, tốc đạt ngàn trượng có thừa, toàn thân tản ra sáng chói kim quang. Tài năng tuyệt thế, bao phủ bát phương. Trên thân kiếm, thình lình khắc lấy một cái một chữ. Thức thứ hai, Vấn Thiên kiếm thứ hai. Tô Phàm tiếng nói rơi xuống đất, lại một thanh cử kiếm hoành không xuất thế, thân kiếm khắc lấy một cái hai. Thức thứ ba, Vấn Thiên kiếm thứ ba. Tiếp lấy, thanh thứ ba ngàn trượng cử kiếm cũng theo đó xuất hiện, khắc lấy một cái ba. Ba thanh cử kiếm chỉnh chỉnh tề tề lơ lửng tại Tô Phàm sau lưng hư không, tựa như khai thiên thần kiếm hàng thế, khí thế kinh khủng rung động vùng hư không này đại địa. Đây là Hoàng Kim Khô Lâu nhìn chằm chằm kia ba thanh kiên quyết ngoi lên che trời cử kiếm, trong hốc mắt cái kia kim sắc hỏa hồn rõ ràng có thể cảm ứng được một cô e ngại. Đế quyết, không đúng, này khí tức bên trong đã mang theo một cỗ thần uy, chẳng lẽ nói đây là trong truyền thuyết hư thần quyết? Hoàng phủ đại hoang, Diệp Linh Lung cùng Bạch Hổ Thần Điện lão tổ, ẩn thế lao cổ đồng, giờ phút này đều là không khỏi trừng mắt một đôi mắt to. "Lão ca ca, lần này ngươi lại nên như thế nào ứng đối?" Tô Phàm vung tay lên, tam đại cự kiếm ầm vang mà động, mang theo diệt thế phong mang, hướng Hoàng Kim Khô Lâu chém tới. "Ngươi là lúc nào đạt được Vấn Thiên kiếm quyết?" Hoàng Kim Khô Lâu một cái giật mình, xoay người bỏ chạy. "Vấn Thiên kiếm quyết?" Tô Phàm sững sờ. "Đây không phải Vấn Thiên ba thức sao? Thế nào tại Hoàng Kim Khô Lâu miệng bên trong biến thành Vấn Thiên kiếm quyết?" "Tô lão đệ, chuyện gì cũng từ từ." Nhìn xem gào thét mà đến tam đại thần kiếm, Hoàng Kim Khô Lâu không còn có lúc trước kia phách lối kỉnh, lời nói ở giữa mang theo cầu xin tha thứ ý tứ. Nhưng Tô Phàm mắt điếc hai ngơ, không một tiếng hoảng sợ giống to, tam đại cự kiếm giết tới, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem Hoàng Kim Khô Lâu bao phủ. Mặc dù nó toàn thân trên dưới xương cốt, cường độ đã tới cực phẩm đế khí đỉnh phong, nhưng đối mặt ba kiếm này uy lực, lộ ra là không chịu nổi một kích. Dù sao, đây chính là hư thần quyết, trừ phi Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đến hư thần khí cấp độ, nếu không căn bản là không có cách tranh phong. Một thân bộ xương điên cuồng vỡ vụn, Tô lão đệ mau dừng tay. Mặc kệ bao lớn sự tình, chúng ta cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, dùng không được nhất định phải náo ngươi chết ta sống. Giờ khắc này Hoàng Kim Khô Lâu là thật sợ, nhưng Tô Phàm vẫn như cũng là giữ im lặng, bây giờ mới biết đàm luận. Chập. Đối mặt kia kinh khủng kiếm khí, Hoàng Kim Khô Lâu bộ xương ba hơi không đến liền toàn bộ nát bấy, chỉ còn lại hai đóa kim sắc hồn hỏa, thậm chí ngay cả cái này hai đóa hồn hỏa cũng bị trọng thương. "Tô lão đệ, ngươi không phải nói để ta làm ngươi tiểu lão đệ, ta ta bằng lòng ngươi. Coi như ta cầu ngươi, mau dừng tay a. Kia thanh âm hoảng sợ theo hồn hỏa bên trong truyền tới. Tô Phàm lạnh lùng cười một tiếng, quay người nhìn về phía cánh xương khô lâu. Cánh xương khô lâu trong lòng cả kinh, một trưởng đẩy lui Nam Cung Chấn, cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Chạy. Tô Phàm cười lạnh. Vấn Thiên Ba kiếm lần nữa hoành không xuất thế, điên cuồng đánh tới. Đáng chết. Cánh xương khô lâu gầm thét. Sau một khắc, liền nghe một tiếng nổ rung trời, Vấn Thiên Ba kiếm bao phủ cánh xương khô lâu. Sau cùng kết quả, cũng cùng Hoàng Kim khô lâu như thế. Tô lão đệ, chúng ta sai, giữ lại chúng ta một mạng a. Hoàng Kim khô lâu còn tại kêu rên. Tô Phàm quay đầu nhìn lại, liền thấy Hoàng Kim khô lâu hồn hỏa đã chỉ còn lại cuối cùng một sợi. Cũng liền vào lúc này, Tô Phàm trên người huyết hỏa cũng tự động dập tắt. Đại hắc cầu lần này không chỉ có thành công cải tiến cấm thuật, liền hơi tăng lên hạ thời gian, trước kia chỉ có thể duy trì 5 hơi, bây giờ có thể duy trì 10 hơi. Đồng thời không có di chứng, coi như cấm thuật kết thúc, cũng làm theo là sinh long hỏa hổ. Đương nhiên, 10 hơi cũng không bao lâu, đặc biệt là đối mặt hai cái này cường đại khô lâu, càng không thể chủ quan, cho nên khi hắn mở ra cấm thuật sau, hoàn toàn không cho hai đại khô lâu cơ hội thở dốc, cấp tốc cầm xuống. Kết thúc, Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, một bước tiến lên, một phát bắt được Hoàng Kim khô lâu cuối cùng một sợi hồn hỏa. Tạ ơn Tô lão đệ ân không giết. Hoàng Kim khô lâu thanh âm truyền tới. Huynh đệ ở giữa, khách khí như vậy làm gì? Tô Phàm thử lấy răng. Đồng thời, Nam Cung Chấn cũng tới trước, bắt lấy cánh xương khô lâu cuối cùng một sợi hồn hỏa, đi vào Tô Phàm trước người, ngươi là lúc nào đạt được cái này hư thần quyết? Hôn tiểu tử này, thế mà còn giấu giếm hắn. Nhưng hắn phí công lo lắng lâu như vậy. Chương 1783, Đại Sát Bát Phương. Chương 1783, Đại Sát Bát Phương. Đến Tây Châu trước đó, Tô Phàm cười hắc hắc, thế nào, có phải hay không rất mạnh? Nam Cung Chấn khỏe miệng một xúc. Ngươi cái này hỏi có đôi chút dư thừa. Hư thần quyết, có thể không mạnh. Lão phu một mực có một cái nghi hoặc, ngươi vì cái gì có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ các loại thần thông? Liền lấy Vấn Thiên Ba thức mà nói, đây chính là hư thần quyết. Liền xem như Nam Cung Chấn bản nhân, không có mấy chục năm cũng không dám nói có thể lĩnh ngộ, có thể cái này Tô Phàm tại đến Tây Châu trước mới tới Vấn Thiên Ba thức, mà bây giờ liền đã nắm giữ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng? Bởi vì tiểu gia là thiên tài. Tô Phàm dương dương đắc ý cười một tiếng. Nam Cung Chấn trợn trắng mắt. Giờ này phút này, bốn phía im ắng một mảnh. Bất luận là Yến Giang Nam bọn người, vẫn là Bạch Hổ Thần Điện người, trên mặt đều tràn ngập khó có thể tin. Vốn cho rằng đối mặt hai đại khô lâu, Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn thua không nghi ngờ. Có thể bạn bạn không nghĩ tới, kết quả một cái chớp mắt, hai người liền chuyển bại thành thắng. Thậm chí, kia hoàn toàn chính là miểu sát. Ha ha, Yến Giang Nam dẫn đầu lấy lại tinh thần, nhịn không được cười to, tiểu tử, không tệ, lại sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đại ca, đừng như thế chưa dương, chúng ta phải khiêm tốn. Tô Phàm quát tay. Nên điệu thấp thời điểm, ngươi không biết rõ điệu thấp. Hiện tại nghiền sát hai đại khô lâu, ngươi còn điệu thấp cái gì? Yến Giang Nam trợn trắng mắt. Hình như cũng đúng. Tô Phàm suy nghĩ sẽ, hỏi, vậy chúng ta liền cao điệu một chút. Nhất định phải cao điệu. Yến Giang Nam gật đầu cười một tiếng. Tô Phàm lập tức không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, hai tay chống nạnh, nhìn quanh bát phương cười ha ha, tiểu gia đã vô địch, ai dám một trận chiến. Bạch Hổ Thần Điện từ trên xuống dưới người, nhao nhao bản năng lui lại. Liền hai đại hư thần cảnh khô lâu đều bị nghiền ép, ai còn dám cùng ma đầu kia một trận chiến? Lý Mộc Dương, làm sao bây giờ? Cố Tiên Thọ hoảng hốt không thôi. Phiên Lão Thái, Phùng Nguyên, Phùng Thường bọn người cũng là khủng hoảng tới cực điểm. Hai đại khô lâu chiến bại, đối bọn hắn mà nói, kia không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu. Hơn nữa liền Tô Ma Vương tính cách, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn, coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ đều vô dụng. Làm sao bây giờ? Lý Mộng Dương nhìn xem Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn, lại nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên, Diệp Linh Lung, Hoàng Phủ Đại Hoang. Đừng nói Tô Phàm hai người, liền xem như Lý Nguyệt Tiên ba người, cũng đủ làm cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bởi vì ba người này đều có chấn điện đế khí nơi tay. Đường đường hai đại hư thần cảnh, thế mà đánh không lại một cái Tô Ma Vương, thật sự là hai cái phế vật vô dụng. Lý Mộng Dương ngầm bực vô cùng, quay đầu trừng mắt Cố Thiên Thọ bọn người, cũng còn ngây ngốc ở chỗ này làm cái gì? Mau trốn. Một đám người lấy lại tinh thần, lập tức quay người bốn phía chạy trốn. Nam Cung Chấn cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đuổi theo giết. Tô Phàm đưa tay ngăn đón hắn, đối phó những này sâu kiến, cần gì ngươi vị này hư thần cảnh cường giả tự mình ra tay. Nói xong đem Hoàng Kim Khô Lâu hồn hỏa giao cho Nam Cung Chấn, giám sát chặt chẽ bọn chúng, đừng để bọn chúng tìm cơ hội trốn mất, đợi lát nữa ta còn muốn thật tốt thẩm vấn một chút. Tiếp lấy, hắn tiện tay nắm bá vương thương, chân đạp tật phong bộ, như một tôn sắt thần hàng thế, thẳng hướng mục tiêu thứ nhất, Phiền Lao Thái. Ngươi tới giết ta làm gì? Đây đều là Lý Mộng Dương bố trí cục diện, không liên quan gì đến ta. Phiền Lao Thái hoảng sợ muôn dạng. Bạn bạn không nghĩ tới, ma đầu kia cái thứ nhất liền xông nàng đến. Tiểu gia giết ngươi, cùng chuyện lần này không quan hệ, đơn thuần chính là nhìn ngươi khó chịu. Bá vương thương rời khỏi tay, chán phóng vạn trượng kim quang, sát na xuyên thủng Phiền Lao Thái khí hải. Bành một tiếng, mất đi tu vi Phiền Lao Thái, rơi vào phía dưới đại địa. Ta khí hải Phiền Lao Thái gào thét. Bây giờ còn có tâm tình đi quản ngươi khí hải? Tô Phàm lắc đầu giễu cợt, một bước rơi vào Phiền Lao Thái trước người. Đừng giết ta lúc trước đi Đông Châu ám sát ngươi, cũng là phụng Lý Trường Hà mệnh lệnh, ngươi muốn báo thù liền đi tìm hắn, đừng đến tìm ta. Phiền Lao Thái hoảng sợ lui lại. Lý Trường Hà đã chết tại tiểu gia trong tay. Đồng thời tối hôm qua, hắn trả lại cho ta báo mộng, nói rất nhớ ngươi, muốn cho ngươi đi bồi bồi hắn. Tô Phàm thử lấy răng, từng bước tới gần. Ta mới không đi cùng hắn. Tô Ma Vương, cho ta một cơ hội được không? Về sau ta vì ngươi hiệu lực, làm trâu ngựa cho ngươi trước đó không lâu, nàng còn tại trong đầu tưởng tượng lấy hai đại khô lâu giết Tô Phàm hình tượng, thật không nghĩ đến hiện tại, ngược lại là nàng phải đối mặt tử vong. Cho tiểu gia làm trâu làm ngựa, ngươi cũng xứng. Tô Phàm khinh thường cười một tiếng. Bá Vương thương gạch phá bầu trời, phốc phốc một tiếng xuyên qua phiền lao thái đầu, tại chỗ mất mạng. Thật đáng sợ. Đường đường một vị lão tổ, tại dưới tay hắn, liền dãy rủa cơ hội đều không có. Không ngừng các đại lão tổ cùng lão cổ đồng đang lẩn trốn, Bạch Hổ thần điện những người khác cũng đang điên cuồng chạy trốn. Cái thứ hai mục tiêu chính là các ngươi. Tô Phàm khặc khặc cười một tiếng, cầm trong tay bá vương thương, trực tiếp thẳng hướng Phùng Thượng Hỏa Phùng Nguyên. Hai người khí hải chưa hoàn toàn chữa trị, cho nên tu vi còn không có khôi phục, là một cái ẩn thế lão cổ đồng mang theo bọn hắn đảm mệnh. Nhìn xem Tô Phàm đánh tới, ẩn thế lão cổ đồng một cái giật mình, trực tiếp vứt xuống hai huynh đệ đảm mệnh. Đừng bỏ lại chúng ta hai người tuyệt vọng giống to. Ẩn thế lão cổ đồng mắt điếc hai ngơ, cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào, ai còn lo lắng các ngươi. Tô Phàm giết tới. Đừng 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 Tô Ma Vương, chuyện gì cũng từ từ hai người chất lên vẻ mặt cười lấy lòng. Tô Phàm trêu tức cười một tiếng, các ngươi trước đó không phải một mực gọi thật sự vui mừng sao? Chúng ta chúc cậu, thích gọi là thiên tính. Ngài đại nhân đại lượng, cũng đừng cùng chúng ta cái này hai cái chó đồng dạng so đo. Vì mạng sống cũng là liều mạng, liền tự tôn cũng không cần. Học hai tiếng chó sủa tới nghe một chút. Go go. Ha ha, vẫn rất êm hay, bất quá các ngươi vẫn là phải chết. Tô Phàm trong mắt hung quang lóe lên. Bá Vương thương rơi xuống, máu tươi phun tung tóe. Hai huynh đệ sống sờ sờ Bá Vương thương chém thành hai khúc. Kế tiếp lại đến phiên ai đây? Tô Phàm thanh âm giống như bùa đòi mạng như thế, nhường Bạch Hổ thần điện lao tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng, nhao nhao lâm vào tuyệt vọng vực sâu. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, một cái tiếp một cái máu tươi trời cao. Bất quá ngắn ngủi năm hơi, ở đây lão tổ cùng lao cổ đồng không còn một ngống, toàn bộ mất mạng. Thủ đoạn hung tàn, máu tanh hình tượng, dọa đến vô số người mất hồn mất vía. Tô Ma Vương, chúng ta chỉ là đệ tử, đừng giết chúng ta được không? Chúng ta cũng chỉ là bình thường chấp pháp giả, Lý Mộng Dương kế hoạch chúng ta đều không có tham dự, buông tha chúng ta à? Tô Phàm chỗ đến, mặc kệ là Bạch Hổ thần điện đệ tử cũng tốt, vẫn là chấp pháp giả, chấp sự trưởng lão cũng được, nhao nhao quỳ gối hư không, không dám động đậy. Ngay cả các điện điện chủ, giờ phút này cũng là nằm dạp trên mặt đất, hung hăng cầu xin tha thứ. Tô Phàm không để ý bọn hắn, từng bước một tới gần chạy trốn Cố Thiên Thọ cùng Lý Mộng Dương. Cố Thiên Thọ lo lắng quát, ngươi nhanh nghĩ biện pháp a, ta không muốn chết, thật không muốn chết. Việc đã đến nước này, ta có thể có biện pháp nào? Lý Mộng Dương tức hổn hển gào thét. Tô Phàm chao phúng, ngươi xác thực không có cách nào, dù sao liền ngươi điểm này đáng thương thực lực, không có hai đại khô lâu tương trợ, chó má không phải. Bang, Bá Vương thương đánh tới. Lý Mộng Dương cảm thấy châm xuống. Ngay tại Bá Vương thương tới gần lúc, hắn một phát bắt được bên cạnh Cố Thiên Thọ, làm kiên thịt như thế, ngăn khuất trước người. Phốc phốc một tiếng, Bá Vương thương trong nháy mắt không có vào Cố Thiên Thọ đầu. Người Cố Thiên Thọ mặt mũi tràn đầy oán độc mắt nhìn Lý Mộng Dương, trực tiếp mất mạng. Lý Mộng Dương vứt bỏ Cố Thiên Thọ thi thể, lại quay người tiếp tục đảm bệnh. Tô Phàm tiến lên một thanh rút ra Bá Vương thương, mắt nhìn Cố Thiên Thọ thi thể, liền không nhanh không chậm đi theo Lý Mộng Dương sau lưng, cũng không vội vã muốn Lý Mộng Dương mệnh. Tiểu gia có thể giết ngươi, nhưng tiểu gia chính là không giết. Cứ như vậy đi theo ngươi, ngươi không biết rõ tiểu gia lúc nào sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Đây đối với Lý Mộng Dương mà nói, không thể nghi ngờ là một loại trên tinh thần tàn phá cùng tra tấn. Không sai, Tô Phàm chính là muốn chậm rãi tra tấn hắn, khiến cho dần dần sụp đổ. Chương 1784, tên giả mạo. Chương 1784, tên giả mạo. Quả nhiên, không bao lâu, Lý Mộng Dương liền bị dày vò đến tinh thần sụp đổ, quay người phụ phụ một tiếng hư không, "Tô Ma Vương, ngươi đừng dày vò ta được không?" Tô Phàm kinh ngạc. "Chịu thua, tại trong dự liệu của hắn." Nhưng Lý Mộng Dương cho hắn quỳ xuống, nhưng lại xa xa vượt qua dự liệu của hắn, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Lý Mộng Dương cũng không phải một cái đồ hèn nhát. Lý Mộng Dương vùng mấy hạ, cắn răng nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không sợ cái gì nô dịch ấn, kỳ thật ta không phải Lý Mộng Dương." "Ngươi không phải Lý Mộng Dương?" Tô Phàm sững sờ. "Đối, ta không phải." Lý Mộng Dương gật đầu. Tô Phàm đánh giá Lý Mộng Dương một lát, "Ta còn thực sự là coi trọng ngươi, vì bảo trụ mặt chó, liền loại lời này đều nói được. Ngươi phải tin tưởng ta, ta thật không phải Lý Mộng Dương." Vừa dứt lời, Lý Mộng Dương thể nội liền hiện ra một mảnh huyết vụ, hướng mi tâm dũng mãnh lao tới, một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhất thời như thủy triều đánh tới. Nô dịch đến phản vệ. Tô Phàm vội vàng lấy ra một cái phục cho đan, nhét vào Lý Mộng Dương miệng bên trong. Lúc này, Lý Mộng Dương khuôn mặt cùng thân hình liền có thể biến hóa. Thật không phải Lý Mộng Dương. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống. Đây là một cái xa lạ trung niên nam nhân, khoảng 40 tuổi bộ dáng, thân thể gầy gò. So sánh chân chính Lý Mộng Dương, thấp nửa cái đầu. Nô dịch đến kịch liệt đau nhức, nhường hắn sống không bằng chết, bắt lấy Tô Phàm góc quần cầu cứu, "Tô Ma Vương, giúp ta một chút, ta thật là khó chịu." Tô Phàm mở ra thiên mạch, trong bang năm nam nhân đem nô dịch đến phản phệ áp chế xuống, sau đó liền mang theo trung niên nam nhân đường cũ trở về. Hắn là ai? Nam Cung Chấn bọn người vây quanh, hầu nghi đánh giá trung niên nam nhân. Hắn Tô Phàm cau mày, đem tình huống nói ra. "Tên giả mạo." Đại gia hai mặt nhìn nhau. "Ta biết người kia là ai." Trương Thiền bay tới, mắt nhìn trung niên nam nhân, "Hắn gọi Trác Huy, là chúng ta Bạch Hổ thần điện người." Trác Huy gật đầu, "Đúng đúng đúng, ta là Bạch Hổ thần điện." "Kia Lý Mộng Dương đâu?" Tô Phàm hỏi. "Không biết rõ." Trác Huy vội vàng lắc đầu, "Ngay hôm nay buổi sáng, Lý Mộng Dương dùng nô dịch đến khống chế ta, để cho ta thay hình đổi dạng, biến thành hình dạng của hắn, cũng đem hôm nay muốn nói lời nói, làm sự tình, toàn bộ nói rõ ràng sau, liền biến mất không thấy hình bóng. Diệp Linh Lung đại mi có hơi hơi nhỏ, cho nên buổi sáng, Lý Mộng Dương liền đã thần không biết quỷ không hay rời đi Bạch Hổ thần điện. Hẳn là, Trác Huy gật đầu, hắn còn nói, nếu như ta dám phản bội hắn, liền sẽ lọt vào nô dịch đến phản vệ, cho nên ta mới chậm chạp không dám nói ra thân phận chân thật của mình. Hoàng phủ đại hoang cười khổ, không thể không thừa nhận, cái này Lý Mộng Dương đúng là một cái khó chơi nhân vật. Tô Phàm trầm ngâm một chút, quay đầu nhìn về phía hai đại khô lâu hồn hỏa, các ngươi nhưng biết Lý Mộng Dương ở đâu? Hồn hỏa bị Nam Cung Chấn Hư thần chi lực cầm tù lấy. Mặc dù hồn hỏa có thể khôi phục, nhưng cũng cần thời gian. Ngươi hỏi chúng ta đi hỏi ai đây? Chúng ta cũng là đến bây giờ mới biết được hắn đã rời đi Bạch Hổ thần điện. Cái này đồ chết tiệt, dám giấu giếm chúng ta, đừng để bản tôn bắt được hắn, nếu không tất nhiên nhường hắn sống không bằng chết. Hai đại khô lâu cũng là lên cơn giận dữ. Tô Phàm nhịn không được bật cười. Hoàng Kim khô lâu hồng nghi, ngươi cười cái gì? Tô Phàm cố nén cười, ta cười thực lực các ngươi mạnh như vậy, đầu não thông minh như vậy, thế mà chơi không lại một cái nho nhỏ Lý Mộng Dương. Hoàng Kim khô lâu nổi giận nói, ngươi không phải cũng như thế, ta có thể giống nhau. Tiểu gia lại không có hàng ngày đi cùng với hắn, ngược lại là các ngươi, rõ ràng hắn ngay tại mí mắt của các ngươi từ dưới đáy, kết quả liền hắn khi nào thì đi các ngươi cũng không biết. Có sao nói vậy? Lý Mộng Dương chiêu này kim tiền thoát xác cho xiếc, chơi đến là thật đặc sắc, không chỉ có lừa hai đại khô lâu, còn lừa tất cả mọi người. Để cho người ta không bội phục đều không được. Trác Huy mặt mũi tràn đầy năn nỉ nhìn qua Tô Phàm, Tô Ma Vương, ta thật sự là vô tội, ngươi giúp ta giải trừ nô dịch ấn hành sao? Ta không cách nào giải trừ, chỉ có thể áp chế, mà ta cũng không có khả năng giúp ngươi áp chế cả một đời. Tô Phàm nói xong buông tay ra, quan bế thiên mạch. Không cần ta không muốn chết, Trác Huy ôm đầu rú thảm lên. Bất quá trong khoảnh khắc, liền bị nô dịch ấn diệt sát. Nam Cung Chấn nhìn xem hai đại khô lâu hồn hỏa, vậy nó hai đâu? Tô Phàm ánh mắt lấp lóe. Tô Ma Vương, thực lực của chúng ta ngươi cũng biết, giữ lại chúng ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Hơn nữa hiện tại cái này còn không phải chúng ta đỉnh phong thực lực, chờ khôi phục lại đỉnh phong, thực lực của chúng ta sẽ còn càng mạnh. Như vậy đi, chúng ta lập xuống huyết thệ. Chỉ cần lập xuống huyết thệ, vậy ngươi cũng không cần lo lắng chúng ta phản bội ngươi. Hai đại khô lâu đội vàng nói. Có đạo lý. Tô Phàm gật đầu. Hai đại khô lâu thích thú vô cùng. Nhưng là, Tô Phàm lời nói xoay chuyển, chính là bởi vì các ngươi rất mạnh, cho nên sẽ tồn tại rất nhiều ẩn số. Sẽ không. Liền xem như thời kỳ đỉnh phong, chúng ta cũng ngăn không được huyết thệ thiên khiển. Hai đại khô lâu cười lấy lòng. Tô Phàm chăm chú suy nghĩ một hồi, quay đầu nhìn Nam Cung Chấn, lão đầu, diệt a. Hắn không muốn đi đối mặt những cái kia không biết phong hiểm. Chỉ có mà sát cái này hai đại khô lâu, khả năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đừng hai đại khô lâu giống to. Nhưng Nam Cung Chấn mắt điếc hai ngơ, một phát bắt được hai đại khô lâu hồn hỏa, lòng bàn tay hư thần chi lực phun trào, sau đó kia giản mua đại thủ đột nhiên một nắm, hồn hỏa tại chỗ hôi phiên diệt. Giờ phút này, bất luận là Tô Phàm, vẫn là Yến Giang Nam bọn người, cũng không khỏi nổ ngụm thở dài. Khó dây dưa nhất hai cái khô lâu rốt cuộc chết. Về phần Lý Mộc Dương, mặc dù nhường hắn trốn thoát, nhưng không có hai đại khô lâu hỗ trợ, bằng thực lực của hắn cũng là không nổi cái gì bọt nước. Đồng thời lần này, ngoại trừ hai đại khô lâu, Bạch Hổ thần điện cất giấu thai hỏa ngầm cũng đã bốc chết. Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm cũng thành công được cứu vớt, cho nên cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Duy nhất nhường Tô Phàm cảm thấy tiếc nuối là Thẩm Thiên vẫn không chết. Thẩm Thiên vẫn bất tử, cái này hỏa nguyên làm chi tâm làm sao làm tới tay? Rất muốn nói một câu, Thẩm sư minh, nếu không ngươi tự sát được, thành toàn sư đệ ta đi. Trương Thiền chất lên vẻ mặt cười lấy lòng, Tô đại thiện nhân, phùng thường mấy vị lao tổ, phùng nguyên một đám lao cổ đồng, hiện tại cũng đã đền tội, ngươi nhìn có hay không có thể buông tha chúng ta Bạch Hổ thần điện. Tô Phàm quét về phía bốn phía Bạch Hổ thần điện người, mỗi một cái đều là sợ hãi không thôi. Ta cam đoan, về sau Bạch Hổ thần điện sẽ không lại cùng ngươi đối nghịch. Lời này vừa nói xong, Trương Thiền liền không khỏi tự rêu cười một tiếng. Liền Tô Ma Vương thực lực bây giờ, tại sao phải sợ bọn hắn chỉ là một cái Bạch Hổ thần điện? Coi như Bạch Hổ thần điện tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng không đủ cho hắn nhét cái răng a. Đừng khẩn trương như vậy, tiểu gia cũng không phải cái gì người hiếu sát, đã chủ mưu đều đã chết, kia những người khác cũng không tất yếu truy cứu. Nghe nói, Trương Thiền mừng rỡ như điên, nhìn bốn phía người, còn không tranh thủ thời gian quỳ tạ Tô đại thiện nhân ân không giết. Tạ ơn Tô đại thiện nhân. Lần này, Bạch Hổ thần điện toàn thể trên dưới treo lên tâm, mới rốt cục buông xuống. Tô Phàm hồng nghi, Trương Thiền, các ngươi Bạch Hổ thần điện cái khác lao tổ đâu? Trước trước sau sau hắn liền gặp được ngũ đại lao tổ. Trương Thiền giải thích, có một vị lao tổ đang tọa trấn hồ điện, mà khác bốn vị lao tổ đại nạn sắp tới, đều đang ngủ say. Tô Phàm giật mình gật đầu. Tổng cộng lại, cái này Bạch Hổ thần điện cũng có 10 vị lao tổ. Bất quá bây giờ bị hắn như thế một giết, cũng liền còn lại 5 vị. Lý Nguyệt Tiên hỏi, Nam Cung Tiền Bối, những đứa bé kia ngươi giấu ở cái nào? Đúng a? Tiễn Giang Nam vỗ đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Chấn, ngươi không phải nói, trong đại lao còn cầm tù lấy mười mấy cái hải tử sao? Bọn hắn a? Nam Cung Chấn vuốt râu, ra vẻ thần bí nhìn xem hai người, các ngươi đoán. Chương 1785, hoàn toàn làm kết thúc a. Một, chương 1785, hoàn toàn làm kết thúc a. Một, Tiễn Giang Nam trầm ngâm một chút, ta muốn ngươi khẳng định đã đem bọn hắn đưa cách Bạch Hổ thần điện. Khẳng định? Nam Cung Chấn sững sờ, dùng cái gì chắc chắn như thế? Đạo lý rất đơn giản. Bạch Hổ thần điện hôm nay xảy ra chiến đấu là tất nhiên, tránh cho liên lụy tới bọn hắn, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ lựa chọn đem bọn hắn đưa ra ngoài. Yến Giang Nam giải thích. Đây là một loại hợp lý phỏng đoán. Nam Cung Chấn gật đầu. Tô Phàm tiếp nhận Nam Cung Chấn lời nói, thử lấy răng, nhưng chúng ta những người này, bình thường cũng sẽ không theo lẽ thường ra bài. Tiến Giang Nam sững sờ, cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn xem Tô Phàm, cho nên những hải tử này không có bị đưa ra ngoài, bây giờ còn tại Bạch Hổ Thần Điện. Đại ca, nếu không chúng ta đánh cược. Tô Phàm cười gian. Đánh cược gì? Tiến Giang Nam hồ nghi. Tô Phàm tặc mi thử nhãn hắc hắc cười không ngừng, cược ngươi tư nhân hầm rượu. Ngươi đã cướp sạch Hàn Tiểu Tiên dưới mặt đất hầm rượu, đạt được rượu ngon nhiều không kể xiết, thế mà còn băn khoăn rượu của ta hầm, tiểu tử, ngươi liền không sợ đem chính mình cho ăn bể bụng? Tiến Giang Nam mặt đen lên. Rượu thứ này ai sẽ ngại nhiều? Điều này cũng đúng, nhưng ta không đánh cược với ngươi. Vì cái gì? Ta một người bình thường, cùng ngươi cái này không bình thường người đánh cược gì? Đại ca, ngươi đang mắng người? Không có. Liền có. Tô Phàm trừng mắt một đôi mắt chó. Nói hắn không bình thường, không phải liền là đang mắng hắn. Tiến Giang Nam cười ha ha một tiếng, cũng không còn giả biện, xem ra năng lực hiểu của ngươi coi như bình thường, biết ta đang mắng ngươi. Tô Phàm thở dài, đại ca, ta còn thực sự là coi trọng ngươi, đường đường Long Điện điện chủ, liền đánh cược một lần dũng khí đều không có. Tiến Giang Nam nhíu mày, tiểu tử, ngươi muốn cố ý chọc giận ta? Không có ý tứ này. Tô Phàm lắc đầu, móc lấy lỗ mũi, ta chỉ là muốn nói, ngươi không giống cái nam nhân. Tốt tốt tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Tiến Giang Nam cười giận dữ, tốt, chúng ta cược, phe thua, đem chân tàng tất cả rượu ngon, đều đưa cho đối phương. Đây mới là ta kính trọng nhất đại ca đi. Tô Phàm cười ha ha, ta đoán những hải tử kia bị Nam Cung lão đầu an trí tại cũng không có chờ hắn nói xong, Tiến Giang Nam trực tiếp cắt ngang, ngươi chờ chút, ta tới trước. Tô Phàm sững sờ, ngươi vừa mới không phải đã nói qua, bọn hắn bị Nam Cung lão đầu đưa rời Bạch Hổ Thần Điện. Vừa mới là vừa bạn. Bây giờ là bây giờ. Ta hiện tại đáp án là, bọn hắn khẳng định tại Bạch Hổ Thần Điện. Đồng thời, dựa theo các ngươi ra bài ăn cướp, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, cho nên bọn hắn nhất định còn tại Đại Lao. Tiến Giang Nam nói đến rất chắc chắn, nói xong cũng dương dương đắc ý nhìn xem Tô Phàm. Phàm phất tại nói, ta đi qua cầu, so ngươi đi qua đường còn nhiều, còn không thu thập được ngươi. Tô Phàm vẻ mặt cứng đờ. Tiến Giang Nam nói những này, cũng chính là hắn muốn nói. Hiện tại cũng bị Yến Giang Nam nói, vậy hắn nói cái gì? Cái này đại ca cũng thật sự là âm hiểm, lại ngược lại đem hắn một quân, đi con đường của hắn, nhường hắn không đường có thể đi. Một bên Lý Nguyệt Tiên, Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, Gia Cát Minh Dương bọn người đều là vẻ mặt trêu tức nhìn xem Tô Phàm. Ma đầu, coi là liền ngươi không khéo. Người ta Yến Giang Nam cũng không phải ăn chay, chính mình rời lên tảng đá nện chân mình tư vị như thế nào? Tới đi, để chúng ta nhìn xem ngươi bây giờ phá cục như thế nào. Đầu tiên nói trước, không thể đùa nghịch không muốn mặt. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng, ngẩng đầu đỡ ngực, ta cùng đại ca đáp án như thế. Đáp án còn có thể như thế? Đám người kinh ngạc. Quả nhiên bắt đầu đùa nghịch không muốn mặt. Vì cái gì không thể như thế? Ta có sớm quy định, không thể giống nhau sao? Tô Phàm hồ nghi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thật đúng là không có sớm quy định. Cho nên coi như ma đầu kia chơi xấu, bọn hắn cũng không biện pháp. Tô Phàm liếc nhìn Nam Cung Trấn, lao già chết tiệt, ngươi trốn ở kia cười trộm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian công bố đáp án. Nam Cung Trấn bất đắc dĩ lắc đầu. Chúc mừng các ngươi trả lời chính xác, những hải tử kia xác thực còn tại Đại Lao. Đồng thời Lao Phu cũng hoàn toàn chính xác ngờ tới, kế tiếp sẽ xảy ra đại chiến, cho nên dùng hư thần chi lực bảo hộ lấy bọn hắn. Về phần Lao Phu đối Lý Mộng Dương bọn hắn nói những lời kia, kỳ thật chính là vì lừa dối bọn hắn. Chương 1785, hoàn toàn làm kết thúc A. 2. Chương 1785, hoàn toàn làm kết thúc A. 2. Để bọn hắn nghĩ lầm, Lao Phu đã đem những hải tử này đưa cách Bạch Hổ Thần Điện, cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không phải người đi Đại Lao xem xét. Nghe nói, Tô Phàm lúc này không khỏi giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không hổ là một cái lao hồ ly, đam mưu túc trí. Tiểu Vương bắt đạn, mắng ai là lao hồ ly? Nam Cung Trấn dựng râu trừng mắt. Không phải mắng, là khen. Người lão nhân này, thế nào liền nghe không ra tốt xấu đâu. Tô Phàm trợn trắng mắt, quay đầu đắc ý nhìn xem Yến Giang Nam, đại ca, thật không tiện, không có thắng bại, thế hòa kết thúc. Yến Giang Nam ai thán, trên đời tại sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người? Lý Nguyệt Tiên quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Dương, ngươi cùng Nam Cung Tiền Bối đi một chuyến Đại Lao, đem những hải tử kia tiếp đi ra, đến lúc đó mang về Thanh Long Thần Điện. Tốt. Gia Cát Minh Dương gật đầu. Trương Tiền nghe nói như thế, vội vàng nhìn về phía Lý Nguyệt Tiên, có thể hay không đừng tiếp đi những hải tử kia? Hiển nhiên, nàng cũng cùng lúc trước Diệp Linh Lung như thế, coi trọng những hải tử này tiềm lực, muốn lưu ở Bạch Hổ Thần Điện. Lý Nguyệt Tiên hỏi, ngươi cảm thấy ngươi Bạch Hổ Thần Điện có thể bảo vệ tốt bọn hắn? Trương Tiền vẻ mặt cứng đờ. Lý Nguyệt Tiên lại hỏi, ngươi cảm thấy bọn hắn hiện tại sẽ bằng lòng lưu tại Bạch Hổ Thần Điện? Hai vấn đề trực tiếp nhường Trương Tiền cứng miệng không trả lời được. Những hải tử này chính là bọn hắn Bạch Hổ Thần Điện chụp tới, tại Bạch Hổ Thần Điện thụ khổ nhiều như vậy, hiện tại để bọn hắn lưu tại Bạch Hổ Thần Điện khẳng định không có khả năng. Diệp Linh Lung lắc đầu, Trương Tiền chỉ có thể nói ngươi quá coi thường những hải tử này đối Tô Ma Vương sùng bái. Nhớ ngày đó tại Huyền Võ Thần Điện, ta phí hết tâm tư cũng không thể lưu lại Bắc Châu những hải tử kia. Trương Tiền cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Chờ ra các Minh Dương cùng Nam Cung Trấn sau khi rời đi, Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung nhìn nhau, liền không hẹn mà cùng nhìn xem Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm. Nhìn xem Hoàng Phủ Đại Hoang kia ánh mắt sắc bén, Thẩm Thiên vẫn không chút nghĩ ngợi đem Thẩm Khả Nhi bảo hộ ở sau lưng. Khả Nhi tỷ, ta Hoàng Phủ Tiêu Tiêu mở miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại thu về, hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Lý Nguyệt Tiên nói rằng, oan oan tương báo khi nào, bây giờ chúng ta tứ đại thần điện tề tụ nơi này, liền đến hoàn toàn làm kết thúc à? Có thể. Hoàng Phủ Đại Hoang hai người gật đầu. Tứ đại thần điện. Trương Tiền sững sờ, thế nào coi như bên trên nàng Bạch Hổ Thần Điện? Hoàng phủ đại hoang trừng đi, các ngươi Bạch Hổ thần điện lần này trêu ra nhiễu loạn còn chưa đủ lớn. Trương Thiền vội vàng cười làm lành, không còn dám nói thêm cái gì, ta Bạch Hổ thần điện chỗ sâu hẳn là không bị chiến đấu chấn động phá hủy, ba vị không ngại theo ta đi tìm một chỗ yên tĩnh, ngồi xuống chậm rãi thương nghị. Lý Nguyệt Tiên ba người ngắm nhìn bốn phía. Nhiều người nhìn như vậy, nói chuyện xác thực không tiện lắm. Hoàng phủ đại hoang mở miệng, phía trước dẫn đường. Trương Thiền gật đầu, quay đầu nhìn về phía các điện điện chủ, lập tức dẫn đầu các ngươi dưới trướng chấp pháp giả cùng chấp sự trưởng lão, thu thập tàn cuộc, trùng kiến Bạch Hổ thần điện. Là các điện điện chủ gật đầu. Ở đây lão tổ cùng ẩn thế lao cổ đồng toàn bộ chết tại Tô Phàm trong tay, cho nên hiện tại nơi này liền Trương Tiền lớn nhất. Đối mặt Trương Tiền mệnh lệnh, lại thêm Tô Ma Vương bọn người uy hiếp, tự nhiên không còn dám lỗ mãng. Một lát sau, chỗ sâu, một tòa đại điện bên trong, Tam đại tổng điện chủ, Tiễn Giang Nam, Linh Thiên Sinh quanh bàn mà ngồi. Tô Phàm, Thẩm Thiên Vấn, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm, Hoàng phủ Tiêu Tiêu một đám tiểu bối thì đứng ở một bên. Uy uy uy. Tô Phàm mặt đen lên, rất là khó chịu, liền tiểu gia giờ này ngày này địa vị cùng thực lực, chẳng lẽ còn không xứng có một cái ghế ngồi. Nói xong liếc nhìn giống nhau đứng ở bên cạnh Trương Thiền, ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không hiểu chuyện. Trương Thiền mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng chạy tới chuyển đến một cái ghế, đặt ở Tô Phàm trước mặt. Cái này còn tạm được. Tô Phàm hài lòng gật đầu. Trương Thiền nhìn về phía Thẩm Thiên Vân mấy người, vậy bọn hắn. Tô Phàm đặt mông ngồi trên ghế, vểnh lên một cái chân bắt chéo, một bên uống rượu, một bên khoát tay, không cần phải để ý đến bọn hắn, một đám tiểu bối, để bọn hắn đứng đấy là được. Trương Thiền cười khổ. Ngươi thật giống như cũng là một tên tiểu bối a. Đồng thời, Thẩm Thiên Vân một đám người cũng nhao nhao hướng Tô Phàm ném đi hung tợn ánh mắt. Chương 1786, không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát. Chương 1786, không thể chơi vào, ta còn không trốn thoát. Lúc trước còn nghĩ muốn tìm Thẩm Khả Nhi hai người tính sổ Hoàng phủ đại hoang cùng Diệp Linh Lung, giờ phút này chân chính ngồi cái này, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Không có cách nào. Tô Phàm hiện tại uy hiếp quá lớn. Hai người đều sợ nói ra cái gì nhường Tô Phàm mất hứng. Bởi vậy đại điện bên trong, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tới trước nói Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm sự tình a. Lý Nguyệt Tiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Hoàng phủ đại hoang, Diệp Linh Lung đưa ánh mắt về phía Lý Nguyệt Tiên, kỳ thật bọn hắn chính là đang chờ Lý Nguyệt Tiên mở ra trước chủ đề. Tô Phàm nói cũng không sai, chúng ta tứ đại trong thần điện đều có lẫn nhau nhan tuyến, cho nên truy cứu trách nhiệm gì gì đó, hoàn toàn chính là một chuyện cười. Huống hồ coi như các ngươi thật muốn truy cứu trách nhiệm, ta Thanh Long thần điện cũng không sợ các ngươi. Lý Nguyệt Tiên lời nói này, có thể tính là rất cường thế. Đối với lời này, Hoàng phủ đại hoang, Diệp Linh Lung, Trương Thiền cũng không có phản bác, bởi vì là sự thật. Bây giờ Thanh Long thần điện đã được xưng tụng là một nhà độc đại. Tam đại thần điện liên thủ tại Thanh Long thần điện trước mặt cũng còn thiếu rất nhiều nhìn. Lý Nguyệt Tiên lời nói xoay chuyển, bất quá ta cũng sẽ không ỷ thế hiếp người, không những sẽ không ỷ thế hiếp người, ta còn nguyện ý chủ động đứng ra hướng các ngươi cầu hòa. Nói thật, tứ đại thần điện đấu nhiều năm như vậy, các ngươi không chê mệt mỏi, ta nhìn đều mệt mỏi. Tô Phàm âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không thể không nói, Thiên Nhi tỷ lần này thao tác lợi hại. Đầu tiên là dùng cường đại vũ lực uy hiếp Tam đại thần điện, tiếp lấy lại thể hiện ra một bộ hiểu rõ đại nghĩa dáng vẻ, nhường Hoàng phủ đại hoàng ba người hoàn toàn lâm vào bị động. Trước nói Chu Tức thần điện, Lý Nguyệt Tiên nhìn xem Hoàng phủ đại hoang, chúng ta hai đại thần điện ân oán phức tạp nhất. Đầu tiên là cây tế tân giết chết Yến Giang Nam phụ mẫu, tiếp lấy Yến Thiên Tông lại giết đi Chu Tức thần điện, sau đó ngươi lại phái người đến thai họa Đông Châu. Nào đến cuối cùng, hai đại thần điện đều không có chiếm được tiện nghi, chịu khổ đều là như Thẩm Thiên Vấn cùng Thẩm Khả Nhi dạng này người vô tội. Cho nên, vì hoàn toàn đoạn đây hết thảy, ta nguyện xuất ra 10 cái thiên nhân đan, 20 mai quy nhất đan, tặng cho ngươi Chu Tức thần điện. Hoàng phủ đại hoang vẻ mặt giận mình. Nhiều như vậy thiên nhân đan cùng quy nhất đan. Lý Nguyệt Tiên lại nói, đồng thời ta hứa hẹn, nhường Nam Cung Tiền Bối hỗ trợ đem Chu Tức thần kiếm thăng cấp đến thượng phẩm đế khí. Nghe nói như thế, Hoàng phủ đại hoang quay đầu nhìn về phía Tô Phàm. Tô Phàm nhún vai, đừng nhìn tiểu gia, hiện tại là Tiên Nhi tỷ đang cùng ngươi làm luận, tất cả toàn bằng nàng làm chủ, bất quá một cái khác hứa hẹn tiểu gia có thể làm được, nhường Tiêu Tiêu tỷ đi thời gian trong pháp trận tu luyện. Hoàng phủ đại hoang trầm mặc xuống dưới. Lý Nguyệt Tiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Vấn cùng Thẩm Khả Nhi, hai người đâu? Nhưng có muốn nói, không cần có điều kiện kỵ gì, nói thoải mái. Thẩm Thiên Vấn nhìn nhãn Hoàng phủ đại hoang cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Khả Nhi, hít thở sâu một hơi, ta toàn nghe tư tư. Bởi vì hắn nhìn ra được, tại Chu Tức thần điện cùng Hoàng phủ Tiêu Tiêu ở chung nhiều năm như vậy, đối Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng sớm đã sinh ra tình tỉ muội, cho nên hắn không muốn bởi vì quyết định của mình, từ đó ảnh hưởng đến muội muội. Thẩm Khả Nhi nhìn xem Hoàng phủ Tiêu Tiêu, trầm mặc thật lâu rốt cục mở miệng, những năm này ta một mực đang nghĩ, làm ta thân phận bại lộ ngày đó, nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Hoàng phủ Tiêu Tiêu tâm tình trong nháy mắt liền khẩn trương lên. Ta thừa nhận, ta hận ngươi phụ thân, bởi vì là hắn để cho ta cửa nát nhà tan, nhưng ta chưa từng có hận qua ngươi. Tại Chu Tức thần điện những năm này, ta cũng xác thực đem ngươi trở thành muội muội đối đại giống nhau. Nghe được Thẩm Khả Nhi lời nói này, Hoàng phủ Tiêu Tiêu hốc mắt dần dần ướt. Những năm này nàng sao lại không phải đem Thẩm Khả Nhi làm tỷ tỷ đối đại giống nhau? Kỳ thật chân chính nói đến, ai cũng không có sai. Tây Tế Tân không có sai, hắn là Chu Tức thần điện lão tổ, diệt trừ địch nhân là chức trách của hắn cùng bản phận. Yến Tiên Tông cũng không sai, bởi vì hắn là đang vì nhi tử cùng con dâu báo thù. Hoàng phủ đại hoang cũng không sai, hắn là đang làm vợ tử báo thù. Ta cũng không sai, ta muốn vì người nhà báo thù. Thẩm Khả Nhi một lời nói, nhường đại gia có chút xúc động, kìm lòng không được gật đầu. Đúng vậy, mỗi người lập trường cũng không giống nhau. Chỉ cần ngươi đứng tại lập trường của bọn hắn đi xem vấn đề, ngươi liền phát hiện, kỳ thật tất cả mọi người không sai. Cho nên chân chính sai địa phương là chúng ta hai đại thần điện quan hệ. Nếu như hai đại thần điện không có phân tranh, nếu như hai đại thần điện có thể hòa bình ở chung, vậy cái này một cọc thảm kịch sẽ xảy ra. Sẽ không. Cho nên, mong muốn hoàn toàn đoạn tuyệt những này thảm kịch xảy ra, chỉ có chữa trị hai đại thần điện quan hệ. Chỉ chúng ta hai đại thần điện loại này quan hệ phức tạp, mong muốn chữa trị, khẳng định phải có người làm ra hy sinh. Thẩm Khả Nhi nói đến đây, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Vấn. Thẩm Thiên Vấn cưng chiều cười một tiếng, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, ta đều duy trì ngươi. Ta ơn ca. Thẩm Khả Nhi cảm kích cười một tiếng, nhìn xem Hoàng phủ đại hoàng, ta bằng lòng bỏ xuống trong lòng cừu hận, đến hóa giải đoạn ân oán này. Buông xuống diệt tộc mối thù, sao mà khó? Cho nên đối với Thẩm Khả Nhi mà nói, đây chính là một loại hy sinh. Nghe được Thẩm Khả Nhi những lời này, lại nhìn Thẩm Khả Nhi hiện tại quyết định, cùng Thẩm Thiên Vấn đối Thẩm Khả Nhi duy trì, Hoàng phủ đại hoàng lắc đầu tự giễu cười một tiếng. Không nghĩ tới hắn Đường Đường Chu Tức Thần Điện tổng điện chủ, giác ngộ vẫn còn so sánh không lên những người tuổi trẻ này. Hoàng phủ Tiêu Tiêu trầm mặc sẽ, phụ thân, vậy thì hoàn toàn để xuống đi. Hoàng phủ đại hoàng hỏi, nha đầu, ngươi xác định ngươi có thể buông xuống? Hoàng phủ Tiêu Tiêu cũng không che giấu, lắc đầu, tạm thời không được, nhưng ta tin tưởng, thời gian là loại thuốc tốt nhất. Tốt. Hoàng phủ đại hoàng không có chần chừ nữa, đứng dậy đối Thẩm Thiên Vấn cùng Thẩm Khả Nhi không người cúi đầu. Thẩm gia mặc dù không phải ta tự tay hủy diệt, nhưng cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Hiện tại ta liền trịnh trọng cho các ngươi hai huynh muội xin lỗi. Thấy Hoàng phủ đại hoàng làm ra tỏ thái độ, Yến Giang Nam cũng theo đó đứng dậy, nhìn xem hai cha con, ta cũng đại biểu gia gia, hướng các ngươi xin lỗi. Hoàng phủ đại hoàng cũng lập tức làm ra đáp lại, ta cũng đại biểu cây tế tân, đại biểu Chu Tức Thần Điện, hướng ngươi cùng ngươi kia chết đi phụ mẫu nói xin lỗi. Nhất Tiếu Mẫn Ân Cửu, bất luận là đối Thanh Long Thần Điện, vẫn là đối Chu Tức Thần Điện, cái này không nghi ngờ gì chính là kết quả tốt nhất. Thẩm Khả Nhi tiến lên bắt lấy Hoàng phủ Tiêu Tiêu tay, cười hỏi, về sau chúng ta vẫn là tỷ muội sao? Nhất định phải là. Hoàng phủ Tiêu Tiêu gật đầu. Ai nha nha, tốt một cái tỷ muội tình thâm. Về sau lấy chồng, có phải hay không còn muốn gả cho cùng một cái nam nhân? Tô Phàm cười quái dị. Hoàng phủ đại hoàng lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Tô Phàm, nghiến răng nghiến lợi, các nàng chẳng phải là gả cho cùng một cái nam nhân? Đại thúc, ngươi muốn làm gì? Tô Phàm vẻ mặt hoảng hốt, năm đó Tiêu Tiêu tỷ cùng Khả Nhi tỷ, đúng là cùng ta bái đường, thành thân, nhưng ngươi cũng biết, đây không phải là ta ý tứ. Đúng thế. Thẩm Thiên vẫn vô đầu một cái, trừng mắt Tô Phàm, ngươi bây giờ không nói, ta còn kém chút quên việc này. Tô Phàm mồ hôi đầm địa. Một cái hộ nữ của ma, một cái hộ muội của ma, cái này ai bị được? Phụ thân, hắn ức hiếp ta. Ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Hoàng phủ Tiêu Tiêu cùng Thẩm Khả Nhi bị khuất ba ba, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ta thấy mà yêu. Tô Ma Vương, để mặc lại. Ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Hoàng phủ đại hoang cùng Thẩm Thiên vẫn gầm lên giận dữ. Thấy tình thế không ổn, Tô Phàm đứng dậy co cẳng liền chạy. Không thể chơi vào, tiểu gia còn không trốn thoát. Cú may mắn hiện tại bất diệt bá thể thời gian còn không có kết thúc, bằng không đối mặt hai cái này hộ nữ cùng ma cùng hộ muội của ma, không chết cũng phải lộ ra. Chờ chạy ra đại điện, Tô Phàm liền đặt mông ngồi đại điện bên ngoài quảng trường thượng, xuất ra cục gạch. Cục gạch ca, ngươi có thể hại khổ ta à? Rõ ràng những sự tình này đều là cục gạch làm, bây giờ lại nhường hắn đến con cái này nổi. Tiểu gia thật sự là một cái có nổi hiệp. Chương 1787, bởi vì hắn gọi Tô vô năng. Chương 1787, bởi vì hắn gọi Tô vô năng mà trải qua tinh huyết không ngừng nuôi nấng. Cục gạch bên trên vết rách cơ hồ đã biến mất, nhưng mà lại chậm chạp không có thức tỉnh dấu hiệu. Mặc dù cục gạch không ít hú hắn, nhưng khi đó tại địa ngục đảo Bình Nguyên cấm khu cũng sát thực giúp hắn đại ân. Bởi vì nếu không phải cục gạch liều mạng, hắn căn bản không có khả năng đạt được kia nguyên tố chi tâm theo cấm khu trốn tới. Nhanh lên thức tỉnh a, một ngày không có ngươi vẫn rất nhàm chán. Tô Phàm lại để luyện ra một giọt tinh huyết, nuôi nấng cục gạch sau, liền nghe sau lưng cửa điện mở ra, quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Thiên Vấn, Thẩm Khả Nhi, Hoàng phủ Tiêu Tiêu đi ra. Hắn vội vàng thu hồi cục gạch, đứng dậy vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vấn, Thẩm sư minh, ta cho ngươi biết, đừng không dứt, tiểu gia thật là rất mạnh. Còn có Khả Nhi tỷ, Tiêu Tiêu tỷ, tiểu gia người này cũng không hiểu đến cái gì thương hương tiếc ngọc. Hắn bày ra vẻ mặt uy hiếp. Ba người trợn trắng mắt. Thẩm Thiên Vấn quay người khép lại cửa điện, đi đến Tô Phàm trước người, ngươi thật đúng là cho là ta như thế không phong khoáng. Vậy các ngươi ra ngoài làm gì? Tô Phàm cũng không có buông lòng cảnh giác. Chúng ta cùng Chu Tức Thần Điện ân oán đã giải quyết, hiện tại tổng điện chủ cùng Yến Giang Nam ngay tại giải quyết Trương Kiếm cùng Huyền Võ Thần Điện sự tình, cho nên cũng không chúng ta chuyện gì. Hơn nữa ta cũng muốn làm đối mặt với ngươi một tiếng tạ ơn. Thẩm Thiên Vấn mỉm cười. Hóa ra là muốn tạ tiểu gia nha. Tô Phàm giật mình gật đầu, khoát tay, Thẩm sư minh, người một nhà, khách khí cái gì? Người một nhà? Thẩm Thiên Vấn sững sờ. Thẩm Khả Nhi gương mặt cũng không khỏi đỏ lên. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta không phải là đang nói lần trước thành thân sự tình. Ý của ta là, chúng ta là đồng môn sư minh đệ, hơn nữa trải qua chuyện lần này, thành lập hạ thâm hậu hữu nghị, cũng coi là thân như một nhà. Tô Phàm cưỡng ép giảo biện. Có đôi khi, liền hắn cũng nhịn không được bội phục mình đầu não. Cái này tùy cơ ứng biến năng lực quá mạnh. Thẩm Thiên vẫn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn, lần này cần không phải ngươi cùng Nam Cung Tiền Bối ra tay, ta thật không dám tin tưởng sẽ xảy ra chuyện gì. Việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Tô Phàm đánh giá Thẩm Khả Nhi, hiện tại ta phải gọi ngươi Khả Nhi tỷ, hay là nên bảo ngươi Tư Tư tỷ? Thẩm Khả Nhi suy nghĩ sẽ, ta chuẩn bị hai cái danh tự dùng, cho nên ngươi gọi thế nào đều được. Vậy vẫn là gọi Khả Nhi tỷ a, dù sao đã gọi thuận miệng. Tô Phàm vừa nói xong, một cái tiếng cười nạo báng liền truyền đến, Tô sư đệ, ngươi không phải gọi nàng dâu sao? Tô Phàm lập tức không khỏi một hồi nổi giận, quay đầu trừng mắt hướng bên này bay tới Gia Cát Minh Dương, "Gia Cát sư minh, ngươi muốn chết sao? Không biết rõ tiểu gia vừa mới đem ba người này trấn an xuống dưới, đảo cái gì loạn?" Bên cạnh Nam Cung Trấn cũng là cười mịn, đều đã bái đường thành thân, không cứ gọi nàng dâu kêu cái gì. Phía sau hai người thì là một đám hải tử. Ma Vương ca ca. Ai nha, Ma Vương ca ca lại tìm hai cái nàng dâu. Ma Vương ca ca, ngươi tìm tân nương tử việc này, Lãnh Nguyệt tỷ tỷ đồng ý sao? Nếu là Lãnh Nguyệt tỷ tỷ không có đồng ý, vậy ngươi trở về nhưng là muốn quỷ ván giặt đồ. Nhìn xem một đám người tiểu quỷ lớn tiểu thí hải, Tô Phàm mặt đen lên, đi đi đi, nói mọ gì? Tiểu gia là một cái chuyên tình nam nhân. Ma Vương ca ca, đừng e lệ. Đàn ông ưu tú giống như ngươi vậy, liền nên tìm thêm mấy cái nàng dâu. Đúng đúng đúng, không chỉ có ưu tú, người cũng xoái, chờ ta sau khi lớn lên, ta đều muốn gả cho Ma Vương ca ca. Ta cũng muốn. Ma Vương ca ca, ngươi sẽ chở chúng ta lớn lên sao? Tô Phàm tê cả da đầu. Cái này ai gánh vác được? Rất được hơn nên, giống như cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Gia Cát Minh Dương rơi vào Tô Phàm bên cạnh, lấy tuổi chọ chọc lấy hạ Tô Phàm, thấp giọng cười mở ám. Tô sư đệ, thấy không, chúng vọng sở quy, hào phóng điểm, trực tiếp thu Thẩm Khả Nhi cùng Hoàng phụ Tiêu Tiêu. Ba cái xinh đẹp nàng dâu làm ấm giường, ngấp lại liền đắc ý. Tô Phàm gân xanh nổi lên, một thanh đè xuống Gia Cát Minh Dương, gào thét, liền ngươi nói nhảm nhiều, nhìn tiểu gia không giết chết ngươi. Đừng đừng đừng. Gia Cát Minh Dương vội vàng đưa tay đẩy ra Tô Phàm. Tiểu tử này, không biết tốt xấu. Không nhìn ra, sư minh là đang vì ngươi tốt. Kỳ thật các ngươi đều sai. Nam Cung Chấn cười ha ha. Cái nào sai? Đại gia Hồ Nghi nhìn xem Nam Cung Chấn, bao quát một đám đứa nhỏ. Nam Cung Chấn liếc nhìn Tô Phàm, cố nén cười, Tô Ma Vương không phải là không muốn tìm thêm mấy cái nàng dâu, là bởi vì hắn không dám. Vì cái gì đây? Một đứa bé thiên chân vô tà nhìn qua Nam Cung Chấn hỏi thăm. Nam Cung Chấn nuốt nuốt đứa bé kia đầu, bởi vì hắn gọi Tô vô năng. Một đám hải tử nghe không hiểu, nhưng Gia Cát Minh Dương bọn người tự nhiên đều hiểu, quay đầu trêu tức liếc nhìn Tô Phàm, không hẹn mà cùng đối Nam Cung Chấn giơ ngón tay cái lên. Lao đầu, ngươi là hiểu được thần bổ đao. Cũng không chút huyền niệm, Tô Ma Vương nổi giận. Lao giả chết tiệt, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Rốt cục, bất diệt bá thể thời gian kết thúc, di chứng cũng theo đó giáng lâm. Lần này Tô Ma Vương không dám qua trường, trung thực đến liền cùng con cừu nhỏ như thế. Đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại. Ngược lại chính là một chữ. Nhẫn. Két. Cửa điện cũng rốt cục mở ra. Lý Nguyệt Tiên, Tiến Giang Nam, Trương Kiếm, Hoàng Phủ Đại Hoàng, Diệp Linh Lung, Ninh Thiên Sinh, Trương Thiền lần lượt đi tới. Tô Phàm hư nhược từ dưới đất bò dậy, Tiên Nhi tỷ đều đã giải quyết tốt. Lý Nguyệt Tiên gật đầu, dư quang mắt nhìn Trương Thiền, mang theo Tô Phàm đi đến một bên, Bạch Hổ Kiếm, ngươi đến trả lại Bạch Hổ Thần Điện. Vì sao? Tô Phàm hồ nghi. Ngươi vừa mới ở trong đại điện không phải có nói, tất cả toàn bằng ta làm chủ. Cho nên ta đáp ứng Trương Thiền. Bất quá Trương Thiền cũng cho ra hứa hẹn, đem Bạch Hổ Thần Điện góp nhặt nhiều năm vật liệu luyện khí, toàn bộ đưa cho chúng ta. Những tài liệu này không sai biệt lắm đầy đủ Nam Cung Tiền Bối luyện chế ra 2-3 kiện thượng phẩm đế khí. Tô Phàm sắc mặt mới hòa hoãn không ít. Tùy tiện a. Nói thật, bây giờ có Bá Vương Thương cùng Ma Long Giáp, cái này Bạch Hổ Kiếm hắn thật đúng là không để vào mắt. Đợi chút nữa. Không đúng không đúng. Tiên Nhi tỷ, chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay đoạn, liền hiện tại Bạch Hổ Thần Điện, ai chống đỡ được chúng ta? Đừng nói, thật đúng là một cái ý kiến hay. Tô Phàm càng nói càng hăng hái, giật dây, Tiên Nhi tỷ, nếu không chúng ta dứt khoát đem Bạch Hổ Thần Điện cho bọn họ cướp sạch không còn. Lý Nguyệt Tiên sắc mặt tối sầm, một cái bạo lật đập vào Tô Phàm trên trán, ngươi là thổ phỉ sao? Cả ngày liền biết tức bóc, còn có, đem chúng ta nhóm bỏ đi. Vì cái gì đem nhóm bỏ đi? Tô Phàm xoa trán, nhai răng, chúng ta chẳng những là người một nhà, vẫn là một đoàn đội, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ý đến, đừng quên thân phận của ta bây giờ, xem như Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ, ta có thể đi chung với ngươi cướp bóc. Lý Nguyệt Tiên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Phàm con ngươi đảo một vòng. Xác định, Tiên Nhi tỷ thành Thanh Long Thần Điện tổng điện chủ, chắc chắn sẽ không đi làm loại này có hại hình tượng sự tình. Bất quá, càng ngày dạng này, hắn liền càng nghĩ giật dây. Thử nghĩ hạ, một vị tổng điện chủ chạy tới cướp bóc, cái này có nhiều thú nhà. Tô Phàm cười mờ ám, Tiên Nhi tỷ, không cần sợ, chờ chúng ta rời đi Bạch Hổ Thần Điện sau, lại thay hình đổi dạng, trở về cướp sạch. Xéo đi. Lý Nguyệt Tiên tức giận vô cùng. Người gì a đây là? Nghĩ trăm phương ngàn kế đem nàng hướng trong khe cống ngầm chảnh. Tô Phàm ngược cười. Nghĩ không ra Tiên Nhi tỷ cái này ý chí lực như thế kiên định. Tóm lại một câu, tiểu tử ngươi có thể tùy hứng làm vậy, nhưng ta không thể, mọi thứ nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Tiên Nhi tỷ, ngươi con nào mắt chó nhìn thấy ta tùy hứng làm vậy? Ta rất ngoan tốt ta. Đi chết đi. Nhìn một cái, ma đầu lại bắt đầu tìm đường chết. Nữ bạo quân lại bị chọc giận. Mấu chốt, còn không người đi lên quên can. Đều là vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem ma đầu bị đánh. Như loại này lâm vào bất diệt bá thể di chứng, còn không biết đàng hoàng người, không đánh hắn đánh ai. Chương 1788, lòng ta bị thương rất nặng. Chương 1788, lòng ta bị thương rất nặng. Chỗ sâu trong núi, một cái thanh tịnh hồ nước. Từng tòa tiểu viện tử, thưa thất thích thú tọa lạc tại bốn phía bờ hồ. Trương Thiền dẫn mọi người đi tới nơi đây. Đám người phía sau, mắt mũi sưng bầm Tô Phàm, một mực hung hăng trừng mắt Lý Nguyệt Tiên, Lãnh Huyết Nữ bạo quân, tiểu gia chú ngươi làm cả đời lao ni cô. Trương Thiền cười cười, chỉ bị khuất chư vị, ở tạm nơi này, hoàn cảnh rất tốt. Tiến Giang Nam gật đầu, lại nói, cũng làm phiền ngươi nhanh lên, dù sao chúng ta đều rất bận. Đại ca, ngươi nói lời này không xấu hổ sao? Nữ bạo quân bận điệu, tiểu gia có thể lý giải, nhưng liền ngươi cái này vùng tay trưởng quỹ, cũng không cảm thấy ngại nói bận điệu cái chữ này. Tô Phàm mặt mũi tràn đầy xem thường. Tiến Giang Nam tức giận quay đầu trừng đi, tiểu tử, có phải hay không còn muốn bị đánh? Chưa từng nghe qua một câu. Người tiện không hủy đi. Tô Phàm cổ co rụt lại, khẽ nói, có gan ngươi liền chờ tiểu gia gì chứng kết thúc, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn có gì tài ba. Ngươi đây xem như nói đúng, ta chính là một cái người không có bản lãnh, cho nên hiện tại, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Tiến Giang Nam móc ra hồ lô rượu, đè xuống Tô Phàm đầu chính là dừng lại nện. Tất cả mọi người đã thành thói quen, không nhìn thẳng. Trương Thiền cũng là không cảm thấy kinh ngạc, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước, ta cái này phái người đi hồ điện. Lý Nguyệt Tiên gật đầu. Chờ Trương Thiền sau khi rời đi, Gia Cát Minh Dương liền xoay người nhìn về phía sau lưng một đám hải tử, đi thôi, mang các ngươi ở chỗ. Tốt. Một đám hải tử gật đầu, theo Tô Phàm bên người đi qua lúc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi lộ ra vẻ đồng tình. Ma Vương ca ca, thật đáng thương. Đầu tiên là bị tổng điện chủ tỷ tỷ đánh, hiện tại lại bị kết bái đại ca đánh. Ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ma Vương ca ca như thế khẳng đánh, hóa ra là từ nhỏ bị đánh lớn. Vậy chúng ta là không phải cũng hẳn là cùng Ma Vương ca ca học tập. Ta cũng nghĩ cùng Ma Vương ca ca, luyện thành ra một thân mình đồng giá sắt. Nghe được những đứa bé này tiếng nghị luận, Yến Giang Nam vội vàng bông ra Tô Phàm, các ngươi tuyệt đối đừng cùng hắn học. Tô Phàm đứng lên, xoa một đôi mắt gấu mèo, không phục trừng mắt Yến Giang Nam, tiểu gia thiện lương như vậy, thuần khiết như thế, bọn hắn cùng tiểu gia học sao thế? Chính là, chúng ta liền phải cùng Ma Vương ca ca học. Ma Vương ca ca là chúng ta tấm gương. Thoáng qua hơi, một đám đứa nhỏ kêu to. Mấy cái nghịch ngợm đứa nhỏ, thậm chí còn đối với Yến Giang Nam le lưới làm mặt ủy. Yến Giang Nam dở khóc dở cười, quay đầu trừng mắt Tô Phàm, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, bọn hắn đều là Thanh Long Thần Điện tương lai nhân tài trụ cột, không cho phép ngươi đem bọn hắn mang sai lệch. Tô Phàm móc lấy lỗ mũi, chính vì bọn họ là nhân tài trụ cột, mới càng hẳn là hướng tiểu gia học tập. Tiến Giang Nam khỏe miệng co giật, cuối cùng lựa chọn trầm mặc, quay người hướng một tòa tiểu viện tử đi đến. Tô Phàm vội vàng đuổi theo, đại ca, vì cái gì chúng ta còn muốn trở tại Bạch Hổ Thần Điện? Trương Thiền muốn phái người đi Hổ Điện lấy đế khí vật liệu, cho nên muốn chỉ hoãn 2-3 ngày. Tiến Giang Nam liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp tiến vào viện, cũng bằng một tiếng khép lại sân nhỏ đại môn, nhường theo ở phía sau Tô Phàm, an bế môn canh. Tiến Giang Nam, có phải hay không cho là ngươi là tiểu gia kết bái đại ca, tiểu gia cũng không dám làm ngươi. Tô Ma Vương kêu to. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một cục gạch theo viện tử lý bay ra ngoài, Tô Phàm dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, đội vàng né tránh, ngươi muốn mưu sát thân đệ đệ à? Thấy Yến Giang Nam không lại để ý chính mình, Tô Phàm chỉ có thể hùng hùng hổ hổ quay người rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy Thẩm Thiên vẫn cùng Thẩm Khả Nhi tiến vào cùng một cái sân nhỏ, chạy chậm đã qua, Thẩm Sư Minh, ngươi làm gì? Bất diệt bá thể di chứng, mặc dù sẽ mất đi tu vi, lâm vào suy yếu, nhưng theo thời gian trôi qua, thể lực sẽ từ từ khôi phục. Thẩm Thiên vẫn quay đầu nhìn phía ngoài Tô Phàm, Hồng Nghi, cái gì làm gì? Tô Phàm nổi giận nói, không biết rõ nam nữ thụ thụ bất thân. Thẩm Thiên vẫn mặt đen lên, ta là nàng thân ca ca. Tô Phàm hơi sững sờ, gượng cười, thật không tiện, thời gian quá ngắn, ta còn không có thích ứng các ngươi là thân huynh muội việc này, bất quá liền xem như thân huynh muội, cũng không thể ở cùng nhau a. Tô Ma Vương, ngươi cố ý gây chuyện đúng không? Thẩm Thiên vẫn lông mày nhướng lên. Không có không có. Tô Phàm lắc đầu liên tục, mặt dạn mày dày đi bảo. Ngươi vào để làm gì? Thẩm Thiên vẫn lập tức vẻ mặt cảnh giác, rất sợ ma đầu kia đối muội muội có ý nghĩ gì. Thẩm Sư Minh, lặp lại lần nữa, ta là một cái chính trực hiền lành nam nhân, đối Khả Nhi tỷ, xưa nay đều là thuần túy bằng hữu chi tình. Tô Phàm đặt mông ngồi viện tử lý trước bàn đá, nhìn đứng ở Thẩm Thiên vẫn bên cạnh Thẩm Khả Nhi, Khả Nhi tỷ, ngươi nói đúng à? Thẩm Khả Nhi lật ra đại bạch nhãn, trực tiếp đi vào phòng. Nữ nhân a, quả nhiên đều là vô tình sinh vật. Tô Phàm lắc đầu thở dài, lấy ra hai vỏ bách nhật úy, Thẩm Sư Minh, uống chút. Thẩm Thiên vẫn đi lên trước, mắt nhìn rượu trên bàn đàn, lại liếc nhìn cười đùa tí từng Tô Phàm, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi có chút không có hảo ý? Làm sao có thể? Tô Phàm chột dạ lắc đầu, Thẩm Sư Minh tại tiểu gia trước mắt, cái kia chính là như huynh giống nhau tồn tại. Huynh trưởng. Thẩm Thiên vẫn vừa mới chuẩn bị nếm thử bách nhật úy, nghe xong lời này sầm mặt lại, ngươi còn dám nói không có đánh ngã em gái chủ ý? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Tô Phàm choáng váng. Ai có tâm tư đánh ngươi muội muội chủ ý, tiểu gia là đang có ý đồ xấu với ngươi được không? Thẩm Thiên vẫn trầm mặt, ngươi gọi ta huynh trưởng, đó không phải là đối ngã em gái có ý tưởng. Tô Phàm bất lực thở dài. Không nghĩ tới một câu đơn thuần lôi kéo làm quen lời nói, thế mà lại gây nên dạng này hiểu lầm. Những này hộ nữ của ma, hộ muội của ma, quả thực không thể nói lý. Ta thân đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, coi như ta đối một con lợn có ý tưởng, cũng sẽ không đối muội muội của ngươi có ý tưởng. Bành. Thẩm Khả Nhi một cước đá văng cửa phòng, giận đùng đùng đi tới, Tô Ma Vương, nghe ngươi lời này ý tứ, ta còn không bằng một con lợn. Ta ngươi các ngươi, Tô Phàm ngửa mặt lên trời ai thán, ta hắn ngắm đây là tìm ai trêu chọc, có thể hay không đừng lao đến nhằm vào ta. Tiểu gia mệt mỏi a. Ai nhằm vào ngươi? Đây không phải ngươi chính miệng nói sao? Coi như đối một con lợn có ý tưởng, cũng sẽ không đối ta có ý tưởng. Thẩm Khả Nhi nghiến răng nghiến lợi, ngược lại hai ta hiện tại cũng đã mất đi tu vi, không bằng liền đến một trận một đối một công bằng quyết đấu. Ngươi? Tô Phàm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cùng tiểu gia quyết đấu? Đối. Thẩm Khả Nhi gật đầu. Vậy quên đi, ta sợ ngươi ăn thiệt thòi. Hơn nữa Thẩm Sư Minh ở một bên nhìn chằm chằm, ta cũng sợ bị đánh. Tô Phàm lắc đầu như trống lúc lắc. Thẩm Khả Nhi quay đầu nhìn Thẩm Thiên Vấn, ca, đợi chút nữa ngươi đừng nhúng tay. Tốt. Thẩm Thiên Vấn bản năng gật đầu. Nhưng tiếp lấy, hắn một cái giật mình, vội vàng lắc đầu, không tốt. Sao không tốt? Thẩm Khả Nhi hồ nghi. Muội, ngươi lâu dài tại Chu Tức Thần Điện, không biết rõ tiểu tử này ti tiện thủ đoạn, cái gì hầu tử thâu đảo, cái gì long trào thủ, tất cả đều là chút vô sỉ ám chiêu. Đừng nói ngươi một cái nữ hài tử, liền xem như một đại nam nhân cùng hắn quyết đấu đều sẽ thiệt tỏi lớn. Nghe xong Thẩm Thiên Vấn giảng thuật, Thẩm Khả Nhi khỏe miệng giật một cái, Tô Ma Vương, ngươi quả nhiên là một cái vô sỉ hỗn đản. Đúng thế. Ta liền vô sỉ, ta liền hỗn đản, ngươi nhìn ta kiêu ngạo không có. Tô Phạm Dương Dương đắc ý gật đầu. Đây cũng là thế nào rồi? Gia Cát Minh Dương lúc này đi tới, Tô sư đệ, Khả Nhi sư muội tại Chu Tức Thần Điện ẩn nút nhiều năm như vậy, thật là ta nhóm Thanh Long Thần Điện đại công thần, ngươi cũng không thể ước hiếp nàng. Gia Cát sư minh, thiên đại oan uổng à, rõ ràng là hai minh muội bọn họ kết hội lại đến khi phụ ta. Tô Phạm vẻ mặt ủy khuất, chỉ vào tim, ngươi nhìn cái này nhìn cái gì? Gia Cát Minh Dương không hiểu. Tâm a. Tô Phạm kêu rên, ngươi không thấy được sao? Lòng ta bị thương rất nặng a. Gia Cát Minh Dương vẻ mặt cứng đờ, sau đó nhìn lên bầu trời, lâm vào thật lâu im lặng. Chương 1789, Gia Cát Minh Dương dị biến. Chương 1789, Gia Cát Minh Dương dị biến. Thẩm Thiên vấn bộ Gia Cát Minh Dương bả vai, mặt mũi tràn đầy đồng tình, Gia Cát sư đệ, tâm tình của ngươi, vi minh tỏ ra là đã hiểu. Tạ ơn Thẩm sư minh. Gia Cát Minh Dương thu dọn một chút tâm tình, nhìn xem trên bàn bách nhật túy, khó được như thế có thời gian tập hợp một chỗ, không bằng hôm nay liền hảo hảo uống chút. Có thể có thể. Rượu, tiểu gia còn nhiều, rất nhiều, bao no. Tô Phạm lại đại khí xuất ra 10 đàn bách nhật túy, cho tiểu gia đem Thẩm Thiên vấn vào chỗ chết rót. Sơ ý một chút uống chết, vậy đại ca cùng Khả Nhi tỷ luôn không khả năng đến trách hắn a. Hắc, đừng nói, thật đúng là một cái không tệ chủ ý ngu ngốc. Ha ha, Thẩm sư minh, chúng ta vị này Tô sư đệ thật là khó được đại khí một lần, hôm nay nhất định phải không say không nghỉ. Gia Cát Minh Dương mở ra một vò bách nhật túy, nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, trong mắt không khỏi tỏa ánh sáng, rượu ngon. Nói nhảm, đây chính là 10 ngày say bản thăng cấp bách nhật túy. Còn có cái gì gọi là tiểu gia khó được đại khí một lần, chẳng lẽ tiểu gia trước kia không đủ đại khí? Tô Phạm tức giận trừng mắt ra Cát Minh Dương. Ý tứ chính là, trước kia hắn hẹp hỏi. Nói chuyện đến giảng lương tâm, tiểu gia lúc nào thời điểm hẹp hỏi qua. Đại khí, đều đại khí. Ra Cát Minh Dương cười ha ha một tiếng, ôm lấy vỏ rượu, tới đi, chúng ta làm cái này đàn. Làm cái này đàn. Tô Phạm cùng Thẩm Thiên vấn hai mặt nhìn nhau. Trực tiếp ôm vỏ rượu làm, như thế phong khoáng sao. Ra Cát Minh Dương cười nói, thật là khó được cùng một chỗ uống rượu, hơn nữa cái này về sau, cũng không biết còn có hay không cơ hội cùng một chỗ uống rượu. Thế nào không có cơ hội? Tô Phạm trợn trắng mắt, Thanh Long Thần Điện cùng Long Điện lại không bao xa, muốn uống rượu liền đến Long Điện tìm chúng ta thôi. Thẩm Thiên vẫn im lặng lắc đầu, Tô sư đệ, ngươi đây chính là điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo. Không sai. Gia Cát Minh Dương gật đầu phụ họa. Sao thế? Tô Phạm lông mày nhướng lên, còn chưa bắt đầu uống, các ngươi liền bắt đầu liên thủ nhằm vào tiểu gia. Không phải nhằm vào ngươi. Chính ngươi ngẫm lại, Gia Cát sư đệ bây giờ tại Thanh Long Thần Điện đảm nhiệm chức vụ gì? Nghe Thẩm Thiên vấn tiểu nói này, Tô Phạm bừng tỉnh hiểu ra, nhe răng cười nói, vậy cũng đúng, cả ngày bận rộn cùng chó như thế, làm sao có thời giờ đi Long Điện tìm chúng ta uống rượu. Thẩm Thiên vẫn khỏe miệng một xúc. Gia Cát Minh Dương sắc mặt cũng không khỏi tối sầm, tức giận hướng Tô Phạm trừng đi, tiểu tử ngươi mới là chó. Tô Phạm tiến lên ôm lấy Gia Cát Minh Dương bả vai, hắc hắc cười không ngừng, đã chúng ta đều là chó, kia hai ta chẳng phải là người một nhà. Gia Cát Minh Dương vẻ mặt cứng đờ. Cái này, kia cái gì? Ma đầu, ngươi cái này não mạch kín liền không thể bình thường điểm. Một bên Thẩm Thiên vẫn cùng Thẩm Khả Nhi nhìn nhau, đều là nhịn không được lắc đầu bật cười. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ngươi dám tin tưởng hung danh truyền xa Tô Ma Vương, còn có buồn cười như vậy một mặt. Cười cái gì cười? Tô Phạm trừng mắt hai huynh muội, ngẩng đầu đỡ ngực ôm Gia Cát Minh Dương bà bay, nhìn thấy chó đại ca cùng chó nhị ca, còn không tranh thủ thời gian lễ bái. Hai người khỏe miệng một xúc. Tiểu tử ngươi, làm chó còn lên làm nghiện đúng không? Gia Cát Minh Dương cũng đẩy mặt cười khổ. So ra mặt, xác thực không ai có thể so sánh được ma đầu kia, bởi vì hắn hoàn toàn chính là không muốn mặt. Tới đi, uống rượu. Gia Cát Minh Dương thật đúng là ôm vào rượu, ngửa đầu ngủ cục uống. Tô Phạm giơ ngón tay cái lên, đang uống rượu phương diện này, há có thể yếu thế. Hắn cũng lập tức ôm lấy một vỏ, ngẩng đầu thôn tính nóc cửa ngực. Nhìn như vậy đến, hôm nay ta cũng chỉ có thể liệu mình bối quân tử. Thẩm Thiên vẫn cười ha ha. Một bên Thẩm Khả Nhi nhìn xem một màn này, dung nhan xinh đẹp bên trên khống chế không nổi rào rạt ra nụ cười. Vẫn là Thanh Long Thần Điện tốt, quan hệ hòa hợp, không có lục đục với nhau, ở chung lên đặc biệt để cho người ta dễ chịu. Các ngươi uống ít một chút. Nhìn xem ba người làm xong một vỏ, không có nửa điểm nghỉ ngơi, lại ôm lấy một vỏ tiếp tục uống, Thẩm Khả Nhi liền vội vàng quên đủ. Đừng quên tiểu gia. Hôm nay Thẩm sư minh không ngã, tiểu gia không ngã. Tô Phạm nhếch răng, nhất định phải uống chết Thẩm sư minh, đem hỏa nguyên làm chi tâm cấp đến tay. Thẩm Khả Nhi hung hăng trừng mắt nhìn Tô Phạm, ngươi cái này tính nhắm vào cũng quá mạnh a. Tại sao không nói, Gia Cát Minh Dương không ngã, ngươi không ngã. Liên tiếp xử lý ba hũ, ba người mới dừng lại, một thân mùi rượu. Thoải mái. Gia Cát Minh Dương ở rượu, cười nói, cũng không biết có bao nhiêu năm, không có uống như vậy qua rượu, Tô sư đệ, tạ ơn. Tạ. Tô Phạm hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, cảm ơn cái gì? Cảm ơn ngươi những năm này đối ta tín nhiệm. Muốn ta Gia Cát Minh Dương có tài đức gì, có thể được tới ngươi Tô Ma Vương tín nhiệm. Trong lòng thực sự hổ thẹn. Tô sư đệ, nếu như Gia Cát Minh Dương nói đến đây, túi đầu trầm mặc một lát, âm thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tô Phạm, nếu như tương lai ta làm cái gì đúng không dậy nổi chuyện của ngươi, hy vọng ngươi không nên hận ta. Tô Phàm khoát tay, yên tâm, tiểu gia chắc chắn sẽ không hận ngươi, bởi vì tiểu gia sẽ trực tiếp làm thịt ngươi. Đây là ngươi Tô Ma Vương tính cách. Gia Cát Minh Dương lắc đầu cười một tiếng, lại ôm lấy thứ tư vào rượu, ngửa đầu ngủ cục ngực. Tô Phàm hồng nghi, Gia Cát sư minh, ngươi làm gì vậy? Làm sao nhìn qua có điểm là lạ dáng vẻ? Gia Cát Minh Dương uống một hơi hết, vành một tiếng đem rượu đàn đặt lên bàn, cái này vào rượu, coi như là hướng ngươi bồi tội. Bồi tội? Tô Phàm sững sờ. Đúng, bồi tội. Gia Cát Minh Dương gật đầu, trên tay nguyên tố linh lực phun trào, bàn tay như lao, phốc phốc một tiếng không có vào Tô Phàm tim. Một cỗ như tê liệt kịch liệt đau nhức, nhất thời như thủy triều đánh tới. Tô Phàm vẻ mặt khó có thể tin. Thẩm Thiên Vân cùng Thẩm Khả Nhi vẻ mặt sững sờ, cũng xoát một tiếng đứng dậy, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Gia Cát Minh Dương, Gia Cát sư đệ, ngươi làm gì? Nhưng Gia Cát Minh Dương không có trả lời, chỉ là nhìn xem Tô Phàm, thật xin lỗi, ta cô phụ ngươi tín nhiệm, nếu có kiếp sau, ta lại đến hoàn lại ngươi. Tô Phàm cúi đầu mắt nhìn tim, toàn thân dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, Gia Cát Minh Dương, ngươi đang làm gì? Vâng. Thủy tinh khô lâu theo Tô Phàm khí hải xuất hiện, khí thế kinh khủng đem Gia Cát Minh Dương chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Lau vết máu ở khóe miệng, Gia Cát Minh Dương quay người cũng không quay đầu lại độn không mà đi. Tô Phàm vô lực nửa quỳ trên mặt đất, che lấy máu tươi chảy dòng tim, quắc, lao tổ tông, không thể để cho hắn chạy mất, mau giết hắn. Thủy tinh cô lâu đánh tới. Cùng thời khắc đó, Thẩm Thiên vẫn lấy lại tinh thần, cũng buộc phát ra quy nhất đại viên mãn khí tức, hướng Gia Cát Minh Dương đuổi theo. Ai? Gia Cát Minh Dương một tiếng thở dài. Thời gian trong nháy mắt, cái kia một đôi mắt, một cái biến kim sắc, một cái biến màu đen. Tiếp lấy, một cỗ kinh khủng ngập trời khí tức, giống như thủy triều theo trong cơ thể hắn quần quần mà ra, một loại màu đen cùng kim sắc lực lượng tụ tập trong tay tâm, quay người một trường cùng thủy tinh khô lâu xương tay đánh vào cùng một chỗ. Để cho người ta khó có thể tin một màn xuất hiện, thủy tinh khô lâu lại bị Gia Cát Minh Dương mạnh mẽ đẩy lui mấy bước. Làm sao có thể? Thẩm Thiên vẫn trợn mắt hốt mồm. Cũng liền tại hắn ngây người một lúc công phu, Gia Cát Minh Dương vung tay lên, một sợi màu đen lực lượng như mũi tên nhọn hướng Thẩm Thiên vẫn mi tâm đánh tới. Ca, cẩn thận! Thẩm Khả Nhi nhìn xem một màn này, sắc mặt lập tức đại biến. Thẩm Thiên vẫn một cái giật mình, nhìn xem kia đánh tới màu đen lực lượng, con người cấp tốc phóng đại. Phúc. Không chờ hắn tránh né, màu đen lực lượng liền tiến vào mi tâm của hắn. Nhưng kỳ quái là cũng không có thấy máu, càng không có nhìn thấy Thẩm Thiên vẫn thụ thương. A liền nghe Thẩm Thiên vẫn ôm đầu, một tiếng thống khổ kêu thảm, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt cấp tốc biến thành đen nhánh, tựa như hai cái không đáy lỗ đen. Giờ phút này hắn giống như mất đi tình cảm, dù cho nhìn xem thân muội muội Thẩm Khả Nhi, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lùng. Thậm chí Thẩm Thiên vẫn còn đối Thẩm Khả Nhi ra tay, đầu ngón tay hiện ra một cỗ đáng sợ màu đen lực lượng hướng Thẩm Khả Nhi đánh tới. Đồng thời Gia Cát Minh Dương đưa tay vung lên, một mảnh kim sắc lực lượng thẳng hướng Tô Phàm. Sau đó cũng không đi xem kết quả, Gia Cát Minh Dương liền hóa thành một đạo lưu quang, quay người như thiểm điện phá không mà đi. Đi theo Gia Cát Minh Dương cùng rời đi còn có Thẩm Thiên Vấn. Chương 1790, có lẽ có một cái khả năng. Một, chương 1790, có lẽ có một cái khả năng. Một, Thủy Tinh Cô Lâu đang muốn đi truy, nhưng nhìn tới kia thẳng hướng Tô Phàm cùng Thẩm Khả Nhi hai sợi màu đen lực lượng, không thể không quay người nghĩ cách cứu viện. Siêu. Nam Cung Trấn, Lý Nguyệt Yên, Tiễn Giang Nam, Hoàng Phủ Đại Hoàng, Diệp Linh Lung bọn người nghe hỏi theo riêng phần mình viện tử lý bay ra ngoài. Nhìn xem thụ thương Tô Phàm, nhìn vẻ mặt lo lắng Thẩm Khả Nhi, sắc mặt cũng tại chỗ đại biến, vội vàng hướng hai người bay đi. Tô Phàm chịu đựng kịch liệt đau nhức, Nam Cung lao đầu, mau đuổi theo Gia Cát Minh Dương. Nam Cung Trấn không hỏi cái gì, nghe nói lập tức bung ra linh thức, rất nhanh liền khóa chặt đang chạy tụt mạng Gia Cát Minh Dương, như thiểm điện đuổi theo. Thủy Tinh Khô Lâu nát bấy kia hai sợi màu đen lực lượng, cũng lập tức đuổi theo. Chuyện gì xảy ra? Một đám người hơi đi tới. Là Gia Cát Minh Dương. Gia Cát Minh Dương đánh lén chúng ta. Tô Phàm ăn vào một cái chữa thương đan cùng hộ tâm đan, hơn nữa Thẩm Thiên Vấn hẳn là cũng đã bị Gia Cát Minh Dương khống chế. Không phải Thẩm Thiên Vấn cũng sẽ không đi theo Gia Cát Minh Dương đi. Gia Cát Minh Dương tập kích bất ngờ các ngươi. Cái này sao có thể? Người ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt khó có thể tin. Gia Cát Minh Dương làm người cùng tính cách, vậy cũng là rõ như ban ngày. Đổi thành người khác, bọn hắn tin tưởng. Có thể Gia Cát Minh Dương thực sự không thể nào tiếp thu được. Chính là hắn. Thẩm Khả Nhi thanh âm vang lên, nhìn xem Lý Nguyệt Tiên, tổng điện chủ, nhất định phải cứu ngã đại ca. Lý Nguyệt Tiên cảm thấy châm xuống, quay đầu nhìn về phía Yến Giang Nam, ngươi lưu lại chiếu khán bọn hắn, ta đi hỗ trợ. Nói xong cũng một bước đạp không mà lên, hướng Gia Cát Minh Dương thoát đi phương hướng lao đi, trong mắt hiện ra băng lãnh quang trạch. Chúng ta cũng đi. Diệp Linh Lung cùng Hoàng Phủ Đại Hoang nhìn nhau, cũng song song theo sau. Khả Nhi tỷ, đừng lo lắng, ba vị tổng điện chủ, tăng thêm Nam Cung tiền bối, còn có Tô gia lão tổ tông, khẳng định sẽ đuổi kịp Gia Cát Minh Dương, cứu ra Thẩm đại ca. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu đứng tại Thẩm Khả Nhi bên người an ủi. Lời tuy như thế, nhưng Thẩm Khả Nhi trong ánh mắt lo lắng, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tán. Linh Tiên Sinh nhíu mày, Tô Ma Vương, Gia Cát Minh Dương tại sao phải làm như vậy? Đây cũng quá đông nhiên. Đông nhiên tới, liền cùng đang nằm mơ như thế. Tô Phàm hai tay nắm chặt, mặt trầm như nước, ta cũng rất muốn biết, hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy? Cùng kia thần bí lao thái lại là cái gì quan hệ? Thế nào đây là? Trương Tiền vội vã chạy đến, nhìn trước mắt một màn này, sắc mặt không khỏi đại biến. Nhưng không ai để ý tới nàng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Gần nửa canh giờ tả hữu, Lý Nguyệt Tiên bọn người trở về, nhưng cũng không nhìn thấy ra Cát Minh Dương cùng Thẩm Thiên Vấn. Anh ta đâu? Thẩm Khả Nhi vội vàng đi lên hỏi. Lý Nguyệt Tiên lắc đầu, không biết rõ vì cái gì, ra Cát Minh Dương có thể phát huy ra hư thần tốc độ, bao quát người ca Thẩm Thiên Vấn, làm chúng ta truy vào một mảnh đại sơn, hai người bọn họ liền biến mất không thấy hình bóng. Nam Cung Trấn, Diệp Linh Lung, Hoàng Phủ Đại Hoang cũng đều là lông mày gấp vặn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Thẩm Khả Nhi thân thể nhoáng một cái. Nếu không phải Hoàng Phủ Tiêu Tiêu ở bên cạnh đỡ lấy, sợ là đều đứng không vững. Tô Phàm hít sâu một hơi, nhìn xem Lý Nguyệt Tiên, Trương Thiền, Hoàng Phủ Đại Hoang, Diệp Linh Lung, hiện tại có hai chuyện, chúng ta nhất định phải ngay lập tức đi xử lý. Cái nào hai chuyện? Bốn người hồ nghi. Tô Phàm trầm giọng nói, chuyện thứ nhất, ta cùng Nam Cung Trấn phải lập tức tiến đến Địa Ngục Đảo. Chuyện thứ hai, các ngươi phải nghĩ biện pháp bảo hộ tứ đại châu sinh linh. Đi Địa Ngục Đảo. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đối. Tô Phàm gật đầu, quét mắt đám người, từng chữ nói ra, bởi vì ra Cát Minh Dương lấy đi máu tươi của ta. Cái gì? Nam Cung Trấn đột nhiên biến sắc. Diệp Linh Lung, Lý Nguyệt Tiên, Hoàng Phủ Đại Hoàng cũng không khỏi đến thể xác tinh thần câu chiến, trong đầu rung động ầm ầm. Các ngươi không nghe lầm, ra Cát Minh Dương tập kích bất ngờ ta, chính là vì máu tươi của ta. Cho nên hiện tại, các ngươi biết chúng ta tứ đại châu sẽ phải đứng trước cái gì đi. Nghe được Tô Phàm lời này, mấy người trong lòng run lên. Lý Nguyệt Tiên hỏi, hắn lấy đi nhiều ít tinh huyết? Lúc ấy bị hắn đánh lén thời điểm, ta đầu óc có chút ngộng, cho nên cũng không phải rất rõ ràng, nhưng đoán chừng có ít nhất 6 dọn. Chương 1790, có lẽ có một cái khả năng. 2, chương 1790, có lẽ có một cái khả năng. 2, Tô Phàm nói xong, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Trấn, việc này không nên chậm trễ, tốc độ cao nhất chạy tới Địa Ngục Đảo. Nam Cung Trấn gật đầu, lập tức mang theo Tô Phàm, chuẩn bị rời đi. Đợi chút nữa. Lý Nguyệt Tiên gọi lại hai người, đem Bạch Hổ kiếm lưu lại, lại tiếp nếu quả như thật giáng lâm, không, có Bạch Hổ kiếm, Tây Châu sẽ sinh linh đồ thán. Bạch Hổ kiếm có thể bảo hộ Tây Châu. Tô Phàm sững sờ. Có thể. Lý Nguyệt Tiên gật đầu. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Nam Cung Trấn, cho nàng. Lần trước tại Vân Lĩnh Sơn Mạch, Tô Phàm liền đem Bạch Hổ kiếm giao cho Nam Cung Trấn. Nam Cung Trấn lấy ra Bạch Hổ kiếm, ném cho Lý Nguyệt Tiên. Sau đó lại cũng không có trì hoãn, mang theo Tô Phàm như thiểm điện biến mất tại mọi người dưới tầm mắt. Thủy Tinh Cô Lâu cũng biến mất tại Tô Phàm khí hải bên trong. Cái gì tinh huyết? Tinh huyết thì có ích lợi gì? Tô Ma Vương đến cùng đang nói cái gì? Trương Thiền mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn xem Lý Nguyệt Tiên bọn người. Hoàng Phủ Đại Hoang hỏi, Lý Trường Hà không có nói cho ngươi? Trương Thiền lắc đầu. Hoàng Phủ Đại Hoang sắc mặt nghiêm túc, Địa Ngục Đảo phong ấn một vị đáng sợ thần ma, cần Tô Phàm tinh huyết khả năng mở ra phong ấn, ra Cát Minh Dương lấy đi Tô Phàm tinh huyết, chắc hẳn chính là muốn đánh vỡ cái này phong ấn. Vị này thần ma một khi thoát khốn, đối với chúng ta tứ đại châu mà nói, chính là một trận tai họa ngập đầu. Cho nên, tranh thủ thời gian dựa theo Tô Phàm nói làm. Lý Nguyệt Tiên nói đến đây, nhìn xem Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung, nếu quả như thật tới không cách nào thu chàng tình trạng, liền mở ra tứ đại bí cảnh a. Hoàng Phủ Đại Hoang cùng Diệp Linh Lung nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Cái gì lại là bí cảnh? Trương Thiền nhíu mày. Lý Nguyệt Tiên giải thích, bí cảnh tồn tại, chỉ có lịch đại tổng điện chủ mới biết được, hơn nữa cũng chỉ có một vật có thể mở ra bí cảnh. Thứ gì? Trương Thiền hồ nghi. Chính là Thanh Long kiếm, Bạch Hổ kiếm, Chu Tức kiếm, Huyền Võ kiếm, đây chính là ta nhường Tô Phàm đem Bạch Hổ kiếm trả lại cho các ngươi Bạch Hổ thần điện nguyên nhân. Lý Nguyệt Tiên dứt lời, liền đem Bạch Hổ kiếm giao cho Trương Thiền, nhất định phải thật tốt đảm bảo Bạch Hổ kiếm, về phần Bạch Hổ bí cảnh vị trí, cần chính ngươi đi tìm. Bí cảnh không có tìm, bởi vì bí cảnh lối vào bình thường đều giấu ở tổng điện chủ chỗ ở. Hoàng Phủ Đại Hoang nói rằng. Tốt. Trương Thiền gật đầu, ta lát nữa liền đi tìm. Lý Nguyệt Tiên lại bổ sung một câu, còn có vật liệu luyện khí, các ngươi nhớ kỹ để cho người ta cho chúng ta đưa tới, bây giờ cục diện này, chỉ có luyện chế ra cường đại đế khí, chúng ta mới càng có phần thắng. Trương Thiền, Diệp Linh Lung, Hoàng Phủ Đại Hoang nhao nhao gật đầu. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu nhắc nhở, phụ thân, chúng ta Chu Tức kiếm còn tại Tô Phàm trong tay đâu. Không có việc gì, bí cảnh tạm thời cũng không biết lái khải, trước cho mượn bọn hắn dùng, về sau cần thời điểm lại thu hồi lại chính là. Hoàng Phủ Đại Hoang khoát tay, một bộ rất đại độ dáng vẻ. Trên thực tế, trong lòng cất giấu 180 tâm nhãn tử. Mặt khác, trở lại Thanh Long thần điện trước tiên, ta sẽ cho người đem thiên nhân đan cho các ngươi đưa tới. Nhưng nhớ kỹ, lần này chúng ta nhất định phải đoàn kết lại. Nếu như lại để cho ta phát hiện, các ngươi ai lá mặt lá trái, vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình. Lý Nguyệt Tiên nhìn xem ba người, trong ánh mắt cảnh cáo không còn che giấu. Một mảnh sông núi trên không. Gia Cát Minh Dương tại sao phải giúp kia thần bí lão thái thoát khốn? Chẳng lẽ hắn cũng là Lý Mộng Dương đồng bọn? Nam Cung Trấn nhíu mày. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Gia Cát Minh Dương giấu cũng quá sâu. Tô Phàm ánh mắt lấp lóe, nội thị khí hải bên trong Thủy Tinh Cô Lâu, lão tổ tông, ngươi có phát hiện hay không? Gia Cát Minh Dương lúc ấy bộc phát ra cái kia màu đen cùng kim sắc lực lượng, có một loại mùi vị quen thuộc. Nếu như không có đoán sai, hẳn là kia hai cái cô lâu lực lượng. Thủy Tinh Cô Lâu đáp lại. Tô Phàm trong lòng run lên, trong này để lộ ra lượng tin tức, thực sự quá bằng đại, cơ hồ đã xác minh Nam Cung Trấn suy đoán. Có thể kia hai cái khô lâu, không phải đã thần hình câu diện. Hai cái chết đi khô lâu, lực lượng làm sao lại tồn tại ở Gia Cát Minh Dương thể nội? Có lẽ có một cái khả năng. Thủy Tinh Khô Lâu hơi chút trầm ngâm, đi tìm hắn à, tìm tới Gia Cát Minh Dương, trong lòng ngươi nghi hoặc, tự nhiên là có thể được tới đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra, đến lúc đó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Chương 1791, ta mới là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ. Chương 1791, ta mới là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ. Địa ngục đảo. Nam Cung Chấn một lộ thượng không ngừng, đồng thời toàn bộ hành trình mở ra tốc độ tăng lên phụ trợ thần thông, rốt cục mang theo Tô Phàm đi vào địa ngục đảo. Tô Ma Vương, hôm nay là thổi ngọn gió nào, đem ngươi vị này khoáng thế yêu nghiệt thổi tới địa ngục đảo. Đại tôn giả bọn người nhìn thấy hai người xuất hiện, cười mỉm lên đón. Tô Phàm trợn trắng mắt, không tâm tình cùng các ngươi cười, cấm khu có hay không dị thường?
Không có a.
Đại tôn giả lắc đầu.
Không có liền tốt.
Tô Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng đuổi tại Gia Cát Minh Dương phía trước, đuổi tới địa ngục đảo.
Thế nào?
Đại tôn giả bọn người hồ nghi.
Lão đầu, ngươi tại cái này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đem tình huống nói cho bọn hắn, ta đi Bình Nguyên nhìn xem.
Tô Phàm đối Nam Cung Chấn nói câu, liền như thiểm điện biến mất tại cấm khu phương hướng.
Bình Nguyên,
ngũ hành phong ấn thần trận còn tại,
thần bí Lão Thái cũng như cũng bị phong ấn ở Bình Nguyên lòng đất.
Tô Phàm trầm ngâm một chút, mở miệng nói, Lão Thái, chúng ta tâm sự, giữa chúng ta có cái gì tốt nói chuyện?
Thần bí Lão Thái kiệt cười.
Tô Phàm hỏi, Gia Cát Minh Dương, Lý Mộc Dương, Hàn Tử Tiên, có phải hay không cũng là người của ngươi?
Ai biết được?
Thần bí Lão Thái không trả lời thẳng.
Tô Phàm nhíu nhíu mày, ta sẽ một mực canh giữ ở cái này, coi như Gia Cát Minh Dương đạt được máu tươi của ta, cũng đừng hỏng cứu ngươi thoát khốn.
Vậy thì rửa mắt mà đợi a.
Thần bí Lão Thái cười ha ha một tiếng.
Tốt.
Tô Phàm ngồi xếp bằng, lấy ra quả cầu năng lượng bắt đầu tu luyện.
Ngày thứ hai,
đại tôn giả mấy người nườm nượp mà tới, bồi tiếp Tô Phàm cùng một chỗ lưu thủ Bình Nguyên.
Nam Cung Chấn thì tiến về đã từng luyện khí thất, chữa trị thí thần kiếm cùng thí thần giáp.
Ngày thứ ba,
ngày thứ tư,
thẳng đến một tháng trôi qua, cũng chậm chạp không thấy Gia Cát Minh Dương xuất hiện.
Ngày này,
Nam Cung Chấn đến đây, mắt nhìn Bình Nguyên, quét mắt bốn phía hải vực, bọn hắn có thể hay không đi trước Cổ Di Chỉ?
Cổ Di Chỉ Tô Phàm mở mắt ra, trầm ngâm một lát, cũng không khả năng, bằng Gia Cát Minh Dương thực lực, coi như tăng thêm kia hai loại lực lượng thần bí tương trợ, cũng không cách nào đánh vỡ Lăng Viên kết giới. Tô Thanh Sơn lưu tại Lăng Viên kết giới, cường độ ít ra đến hư thần viên mãn, thậm chí đại viên mãn. Cho nên Gia Cát Minh Dương khẳng định sẽ tới trước địa ngục đảo, giúp thần bí Lao Thái thoát khốn, lại đi Cổ Di Chỉ. Bởi vì thần bí Lao Thái thực lực rõ ràng so Hoàng Kim Khô Lâu cùng Cánh Xương Khô Lâu cường đại hơn nhiều.
Thời gian nhoáng một cái,
lại là một tháng trôi qua.
Vâng,
một đạo kim sắc lực lượng cùng màu đen lực lượng đột nhiên theo hư không cuối cùng hiện lên, giống như thủy triều bao phủ trời cao, hướng bên này quần quần mà đến.
Mục tiêu chính là Tô Phàm bọn người.
Bá,
một máy mắt,
Tô Phàm, Nam Cung Chấn, các đại tôn giả mở mắt ra,
rốt cuộc đã đến.
Nam Cung Chấn một bước đạp không mà lên, thí thần kiếm xuất hiện, bộc phát ra vạn đạo kiếm khí, hóa thành một cỗ quần quần hùng lưu, cùng kia hai đạo lực lượng ầm vang gặp nhau.
Một cỗ diệt thế giống như khí tức, gào thét bát phương.
Hòn đảo sụp đổ,
nước biển cuồn cuộn,
tựa như một bức tận thế cảnh tượng.
Thật mạnh,
các đại tôn giả chấn kinh.
Giống.
Lúc này,
điếc hai tiếng thú gào vang lên,
chỉ thấy bốn phương tám hướng hải vực, lít nha lít nhít hải thú, phô thiên cái địa hướng địa ngục đảo vào tới.
Tô Phàm nhìn xem một màn này, đối các đại tôn giả nói rằng, nơi này chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự, các ngươi mau dẫn lấy người phía dưới đi ngăn trở thú triều.
Minh bạch.
Các đại tôn giả gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi.
Ầm ầm.
Không bao lâu,
chiến đấu ngay tại bốn phía hải vực bùng phát.
Thú triều bên trong mạnh nhất bất quá thiên nhân cảnh hải thú,
thiên nhân cảnh hải thú đều rất ít,
cho nên đối với đại tôn giả bọn người mà nói, hoàn toàn chính là một trường giết chóc. Từng cỗ hải thú thi thể không ngừng rơi vào hải vực, bị sóng biển nuốt hết, mặt biển cấp tốc nhuộm thành một mảnh huyết hồng.
Bất quá,
thú triều số lượng thực sự quá bàng đại, dường như vô cùng vô tận.
Nhưng tất cả những thứ này cùng Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn không quan hệ.
Hai người đứng tại Bình Nguyên trên không, nhìn quanh bát phương.
Đột nhiên,
Tô Phàm con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía tả tiền phương hư không.
Bốn đạo thân ảnh đang đạp không mà đến.
Người cầm đầu không phải người khác, chính là Gia Cát Minh Dương.
Tiếp theo là Lý Mộng Dương.
Cựu đầu máu gấu giờ phút này liền ghé vào Lý Mộng Dương trên vai.
Hai người khác
đúng là đã thần hình câu diện Hoàng Kim Khô Lâu cùng Hắc Dực Khô Lâu.
Bọn chúng làm sao lại không chết?
Nam Cung Chấn ánh mắt trầm xuống.
Thật đúng là bị lão tổ tông nói chúng, giật mình kêu lên.
Tô Phàm lẩm bẩm, bước chân hướng Gia Cát Minh Dương bốn người đi đến.
Nam Cung Chấn lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo đi.
Rất nhanh,
hai nhóm người ngay tại không trung gặp nhau, không hẹn mà cùng dừng bước lại, cách không mà đứng.
Tô Ma Vương, ngươi tốt lắm.
Lý Mộng Dương vẫy tay, hiện ra nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ.
Tô Phàm liếc nhìn hắn, ánh mắt trực tiếp rơi vào Gia Cát Minh Dương trên thân, ngươi bồi tội, ta không tiếp thụ.
Lý Mộng Dương tức giận không thôi, hiện tại là ta đang cùng ngươi nói chuyện, liền không thể tôn trọng một chút người.
Tô Phàm không nhìn.
Cái này khiến chạy đến tìm tồn tại cảm Lý Mộng Dương, hận đến nghiến răng.
Gia Cát Minh Dương dò xét Tô Phàm một lát, gật đầu cười nói, trong dự liệu, dù sao ngươi là Tô Ma Vương, lại thế nào có thể sẽ tùy tiện tiếp nhận ta bồi tội.
Tô Phàm hỏi, chuyện này cho tới bây giờ, có phải hay không cũng nên thăm bài.
Gia Cát Minh Dương gật đầu, kỳ thật ta mới là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ.
Ngươi là Lý Mộng Nhu thân đệ đệ?
Tô Phàm vẻ mặt ngẩn ngơ, chỉ vào Thạch Tam, vậy hắn là ai?
Gia Cát Minh Dương cười cười, hắn liền gọi Thạch Tam, bất quá hắn cũng có một thân phận khác, Vân Linh thôn thôn trưởng gia gia thân tôn.
Tô Phàm lông mày gấp vặn.
Thạch Tam cười lạnh, hiện tại biết đi, vì cái gì ban đầu ở Vân Linh sơn mạch nhìn thấy ngươi giết thôn trưởng thời điểm, ta sẽ như thế phẫn nộ,
thậm chí kém chút mất lý trí, bởi vì ngươi giết là ta ông nội.
Tô Phàm vẫn là không để ý tới không hỏi hắn, nhìn xem Gia Cát Minh Dương, ngươi là Lý Mộng Dương, cho nên đây hết thảy đều là ngươi ở sau lưng điều khiển.
Đúng vậy. Gia Cát Minh Dương gật đầu, Hoàng Kim Khô Lâu là ta thả, Cố Thiên Thọ cho ngươi thả ra tin tức giả, là ta an bài, Thẩm Khả Nhi, Trương Kiếm, cũng là ta nhường Thạch Tam chụp tới. Tô Phàm hỏi, ngươi làm đây hết thảy chính là đạt được máu tươi của ta.
Đối.
Ngươi có bất diệt bá thể hộ thân, coi như ta có thể tùy tiện tiếp cận ngươi, muốn lấy được máu tươi của ngươi, cũng khẳng định không dễ dàng. Cho nên ta liền nghĩ đến một cái kế hoạch. Kế hoạch bước đầu tiên, dẫn ngươi đi 10 vạn dặm đầm lầy chi địa, giúp Hắc Dực Khô Lâu thoát khốn. Có Hắc Dực Khô Lâu tương trợ, thực lực của chúng ta sẽ càng mạnh. Kế hoạch bước thứ hai, đem Thẩm Khả Nhi cùng Trương Kiếm bắt giữ, tại Bạch Hổ Thần Điện thiết hạ một cái bẫy, mượn nhờ hai đại Khô Lâu lực lượng, lừa ngươi mở ra bất diệt bá thể. Chờ ngươi bất diệt bá thể thời gian kết thúc sau, lâm vào trạng thái hư nhược, ta lại thừa cơ lấy đi máu tươi của ngươi. Gia Cát Minh Dương giải thích. Nghe xong Gia Cát Minh Dương giảng thuật, liền bên cạnh Nam Cung Chấn cũng nhịn không được sợ hãi trong lòng. Lần này người trẻ tuổi, thật đúng là một cái so một cái đáng sợ. Tô Phàm không hiểu, vậy là ngươi làm thế nào biết Thẩm Khả Nhi thân phận của bọn hắn? Gia Cát Minh Dương cười hạ, Tiến Giang Nam đối Kim Việt nói qua ba người bọn họ thân phận, mà lúc đó, ta liền ở trong tối bên trong nhìn trộm. Lợi hại lợi hại. Không chỉ có lừa Duyệt tỷ, còn lừa Thanh Long Thần Điện tất cả mọi người, thật không hổ là luôn luôn cơ trí Gia Cát sư mình. Tô Phàm giơ ngón tay cái lên. Kỳ thật Thạch Tam lúc trước nói những lời kia cũng không giả, ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn tham dự vào cuộc phân tranh này bên trong đến. Ta chỉ muốn tại Thanh Long Thần Điện làm một cái người bình thường, bình bình đạm đạm sinh hoạt cả một đời. Nhưng không có cách nào, ngươi giết chị ruột của ta, không nói gạt ngươi, đang quyết định ra tay với ngươi thời điểm, ta cũng do dự thật lâu. Làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai? Có thể ta qua không được trong lòng một cửa ai kia, nhìn xem tỷ tỷ và tỷ phu chết, thực sự không cách nào làm được khoanh tay đứng nhìn. Gia Cát Minh Dương thật sâu thở dài. Chương 1792, thi thể ở đâu? Chương 1792, thi thể ở đâu? Lý giải. Tô Phàm gật đầu. Ngươi lý giải? Gia Cát Minh Dương sững sờ. Là thân tỷ tỷ báo thù, ta đương nhiên lý giải, nếu đổi lại là ta, bất luận đúng sai, ta cũng biết chính tay đâm cửu nhân. Nhưng ta không hiểu chính là, ngươi tại sao phải lựa chọn loại phương thức này? Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dựa vào chính mình bản sự, mà không phải mượn nhờ người khác lực lượng đến báo thù. Còn lại là những này quỷ đồ vật. Tô Phàm liếc nhìn hai đại Khô Lâu, trong ánh mắt xem thường không che giấu chút nào. Cái này nhưng làm hai đại Khô Lâu tức giận đến không nhẹ. Tiểu Súc Sinh, xem thường chúng ta đúng không? Đồng thời, Gia Cát Minh Dương nghe nói như thế, cũng không khỏi vẻ mặt đắng chát, ta cũng không muốn mượn nhờ lực lượng của bọn chúng, nhưng các ngươi quá mạnh, quá yêu nghiệt, liền ta cái này thiền phú tu luyện, sợ là đời này cũng báo thù vô vọng. Tô Phàm khẽ miệng một xúc, cho nên vẫn là tiểu gia sai lầm. Gia Cát Minh Dương cũng rất không khách khí, gật đầu, đúng là lỗi của ngươi, đừng như thế yêu nghiệt được không? Ngươi dạng này sẽ để cho người khác tuyệt vọng, không nói đạo lý. Tô Phàm xẹp miệng. Gia Cát Minh Dương sờ lên cằm, ha ha cười nói, cùng ngươi so sánh, cá nhân ta cảm thấy, ta còn là rất phân rõ phải trái một người. Tự luyến. Tô Phàm trợn trắng mắt. Nam Cung Trấn ánh mắt cổ quái nhìn xem hai người. Vốn cho rằng hai người này vừa thấy mặt, khẳng định sẽ lập tức binh qua gặp nhau, nhưng không nghĩ tới lại có một câu không có một câu nói chuyện tiếp lên. Hiện tại những người tuổi trẻ này a, quả nhiên để cho người ta khó mà phỏng đoán. Kia hai cái quỷ đồ đâu? Tô Phàm liếc nhìn Hoàng Kim Khô Lâu cùng Hắc Dực Khô Lâu, nó hai lại là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng dạng này Khô Lâu, có thể chia ra hồn hỏa. Nói ngắn gọn, bọn chúng có thể đem hoàn chỉnh hồn hỏa chia ra thành hai nửa, coi như một nửa hồn hỏa bị diệt, cũng còn thừa lại một nửa khác. Cho chúng nó một chút thời gian, hồn hỏa lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, đều lần nữa tạo nên ra xương cốt. Hai tháng này, bọn chúng chính là tại chữa trị hồn hỏa, tái tạo xương cốt. Gia Cát Minh Dương rõ ràng rành mạch giải thích hạ. Hóa ra là dạng này. Tô Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cho nên lúc đó, bọn chúng chia ra hồn hỏa liền cất giấu trong cơ thể của ngươi. Đúng vậy. Lúc ấy đối mặt với ngươi bên người kia thủy tinh Khô Lâu, ta sở dĩ có thể cùng nó ngạnh bính, cũng là bởi vì mượn hai đại Khô Lâu lực lượng. Gia Cát Minh Dương gật đầu. Tô Phàm liếc nhìn hai đại Khô Lâu, xem ra sau này đối mặt hai cái này quỷ đồ vật đến chừa chút thần, giống nhau thua thiệt, hắn không muốn lại ăn lần thứ hai. Hàn Tiểu Tiên đâu? Lão nhân này cùng ngươi lại là cái gì quan hệ? Tô Phàm tin tưởng, tại Gia Cát Minh Dương nơi này, nhất định có thể đạt được đáp án. Hàn Tiểu Tiên là Bình Nguyên Lý kia thần bí lão thái an bài chuẩn bị ở sau. Năm đó, thần bí lão thái hết thể hàng phục hai người, một cái là Nam Cung Trấn, một cái chính là Hàn Tiểu Tiên. Nam Cung Trấn ở ngoài sáng, Hàn Tiểu Tiên ở trong tối. Nếu như tương lai có một ngày, Nam Cung Trấn xảy ra cái gì ngoài ý muốn, còn có Hàn Tiểu Tiên tiếp tục trong bóng tối giúp nàng. Gia Cát Minh Dương mỉm cười. Nam Cung Trấn nhíu mày, lão phu sao không biết việc này? Gia Cát Minh Dương cười cười, đã gọi chuẩn bị ở sau, vậy khẳng định không thể để cho ngươi biết. Nam Cung Trấn không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng Bình Nguyên. Thần bí lão thái khặc khặc cười một tiếng, Nam Cung Trấn, ngươi không nghĩ tôi à, quen biết nhiều năm như vậy lão bằng hữu, thế mà cũng là bản tổ người. Nam Cung Trấn cười khổ. Xác thực không nghĩ tới. Bất quá có một chút là bản tổ không ngờ tới. Lúc đầu bản tổ đối với hắn kỳ vọng phi thường lớn, truyền thụ cho Nam Cung Trấn chính là trung thừa đế quyết hỏa long ấn, truyền thụ cho hắn thì là thượng phẩm đế quyết xích dương. Thật không nghĩ đến, hắn thiên phú tu luyện lại kém như vậy, đến bây giờ còn không có đột phá hư thần cảnh. Hơn nữa còn như thế sơ ý chủ quan, bị Tô Ma Vương phát hiện. Thần bí lão thái hừ khẩu khí. Tô Phàm giật mình gật đầu. Thì ra xích dương là cái này lão thái truyền thụ cho Hàn Tiểu Tiên, trước kia còn tưởng rằng là Hàn Tiểu Tiên tại Lý Thị Tổ Địa tìm tới đây này. Nam Cung Trấn không hiểu, kia lúc trước Hàn Tiểu Tiên bắt đi Vương Tiểu Tiên thời điểm, tại sao phải để chúng ta đi thần bí hòn đảo? Thứ nhất, bản tổ muốn mượn tay của các ngươi, nhìn có thể hay không mở ra kia thần bí hòn đảo kết giới. Thứ hai, nghe nhìn lẫn lộn. Hàn Cửu Tiên để các ngươi đi thần bí hòn đảo, vậy các ngươi cũng sẽ không nghĩ đến hắn mục đích thực sự. Thần bí Lao Thái trêu tức cười một tiếng. Mục đích thực sự? Tô Phàm cùng Nam Cung Chấn nhìn nhau. Lúc trước Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang Bắc sau khi chết, bản tổ liền ý thức được, dựa vào Hàn Cửu Tiên một người lực lượng, muốn từ trên người ngươi đạt được tinh huyết, căn bản là khó như lên trời. Cho nên, cần tìm người hỗ trợ. Hơn nữa thực lực của người này còn phải rất mạnh mới được. Rất sớm trước kia, bản tổ liền đã theo Hàn Tiểu Tiên miệng bên trong biết được, Lý Thị Tổ Địa còn phong ấn một cái khô lâu. Thế là, ta liền nghĩ đến nó. Cho nên Hàn Tiểu Tiên bắt đi Vương Tiểu Tiên mục đích thực sự, chính là dẫn ngươi đi Lý gia tổ địa giúp kia khô lâu giải phong. Đáng tiếc, kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền để các ngươi cha già Vương Tiểu Tiên hành tung, cuối cùng vẫn là Gia Cát Minh Dương tiếp nhận hắn hoàn thành kế hoạch này. Thần bí Lao Thái khẽ nói. Tô Phàm nhìn xem Gia Cát Minh Dương, cho nên, ngươi cùng cái này thần bí Lao Thái cũng đã sớm nhận biết. Không biết. Gia Cát Minh Dương lắc đầu. Trước kia ta cũng chỉ là nghe tỷ phu cùng tỷ tỷ nói qua, bất quá nàng hẳn phải biết ta tồn tại, không phải nàng cũng sẽ không để Hàn Tiểu Tiên đi Đông Châu tìm ta. Bản tổ đương nhiên biết ngươi tồn tại, tỷ tỷ ngươi Lý Mộng Nhu đã sớm đối bản tổ nói qua, không phải ngươi cho rằng không được đến bản tổ cho phép, Lý Mộng Nhu cùng Yến Giang Bắc dám cho ngươi cùng Vân Lĩnh thôn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, dám đem nô dịch đấn truyền thụ cho các ngươi. Mặc dù bản tổ một mực bị phong ấn nơi này, nhưng phía ngoài tất cả đều ở bản tổ trường khống. Thần bí Lao Thái đắc ý cười to. Tô Phàm trợn trắng mắt, ngươi như thế tài giỏi, thế nào không gặp ngươi đến trường khống tiểu gia? Ngươi thần bí Lao Thái giận tím mặt, ra cắt minh giường, tranh thủ thời gian mở ra phong ấn, nhường bản tổ thoát khốn, nhìn bản tổ hôm nay làm sao làm chết cái này cuồng vọng tiểu xuất sinh. Ra cắt minh dương lắc đầu nói rằng, có Tô Ma Vương cùng Nam Cung Chấn chặn đường, hôm nay muốn mở ra ngươi phong ấn, sợ là cũng không dễ dàng. Bản tổ tin tưởng ngươi nhất định có thể. Thần bí Lao Thái kiệt cười. Chết lao của bà, ngươi có thể hay không chớ quấy rầy. Không thấy được tiểu gia đang cùng ra cắt sư minh ôn chuyện. Tô Phàm nhìn xem Bình Nguyên mắng to một câu, quay đầu nhìn về phía ra cắt minh giường, ngươi mới vừa nói, hẳn tiểu tiên đi tìm ngươi. Đúng vậy, hắn tới tìm ta, muốn cùng ta liên thủ. Cũng là tại thời điểm này ta mới biết được, thì ra đại danh đỉnh đỉnh Hàn Tiểu Tiên là cái này Lao Thái người hầu. Về phần những người khác, như Lý Trường Hà cùng Phùng Thường những lao tổ này, đều chẳng qua chỉ là một đám có chút giá trị lợi dụng quân cờ, coi như ngươi không giết bọn hắn, sau đó ta cùng Thạch Tam cũng biết giết. Dù sao Vân Lĩnh thôn những hải tử kia đều là chết ở đằng kia ngũ đại lao tổ trong tay. Nghe xong ra Cát Minh Dương giảng thuật, một mực tràn ngập tại Tô Phàm trong lòng nỗi băn khoăn, rốt cục toàn bộ giải khai. Một vấn đề cuối cùng, Thẩm Tiên vẫn ở đâu? Về công về tư, hắn đều muốn tìm tới Thẩm Thiên Vấn. Một phương diện, Thẩm Thiên Vấn là Thẩm Khả Nhi đại ca. Một phương diện khác, Hỏa Nguyên làm chi lòng đang Thẩm Thiên Vấn thể nội. Hắn chết. Gia Cát Minh Dương cười một tiếng, ta vốn không muốn tổn thương Thẩm Thiên Vấn, nhưng không có cách nào, chính hắn chủ động đụng lên đến tìm cái chết. Nói xong câu đó, Gia Cát Minh Dương liền chỉ vào cánh xương khô lâu, lúc ấy cái kia màu đen lực lượng, kỳ thật chính là nó một sợi hồn hỏa biến thành. Hồn hỏa khi tiến vào Thẩm Thiên Vấn thức hải sau, liền trực tiếp xóa sạch Thẩm Thiên Vấn ý thức, cho nên lúc đó Thẩm Thiên Vấn liền đã chết. Tô Phàm ánh mắt trầm xuống, thi thể ở đâu? Gia Cát Minh Dương đối bay, hơi hợt nói câu, ném vào táng thần hải, khả năng đã bị hải thú chia ăn đi. Ta muốn xác thực vị trí, coi như bị hải thú chia ăn, cũng nhất định phải tìm tới. Chương 1793, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Chương 1793, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Một, ngươi cứ như vậy quan tâm Thẩm Thiên Vấn. Thạch Tam lại đột nhiên xem vào, âm dương quái khí cười nói, sẽ không ngươi thật đúng là đem Thẩm Thiên Vấn làm đại cứu ca à? Nhắm lại chó của ngươi miệng. Tô Phàm trừng đi. Phết lối cái gì? Thạch Tam thẹn quá thành giận giống to. Có biết hay không lập tức liền là ngươi cái này tạm toái tận thế. Yên tâm, coi như ngươi chết, tiểu gia cũng sẽ không chết. Tô Phàm kinh miệt liếc nhìn Thạch Tam, nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Dương, mau nói, đem Thẩm Thiên Vấn thi thể ném vào cái nào? Gia Cát Minh Dương hổ nghi đánh giá Tô Phàm, thật không rõ, ngươi vì sao lại như thế quan tâm Thẩm Thiên Vấn? Ngươi cùng hắn gặp nhau giống như cũng không nhiều a. Tiểu gia cùng hắn hợp ý được không? Hòa Nguyên làm chi tâm cũng không thể rơi xuống những người này trong tay, bằng không đến lúc đó cấp về lại trở thành một cái phiền toái sự tình. Ngươi nói được thì được, ta còn có thể có ý kiến gì? Gia Cát Minh Dương lắc đầu cười một tiếng, thi thể ném vào ngoại hải, cụ thể địa danh ta cũng không nói lên được, nhớ ký phụ cận có không ít đảo nhỏ. Tô Phàm lông mày gấp bạn, Táng Thần Hải hòn đảo, nhiều không kể xiết. Không có cụ thể địa danh, trừ phi Gia Cát Minh Dương tự mình dẫn đường, nếu không chính là mỏ kim đáy biển. Nhưng lại tại sao một khắc, một cỗ vô hình triệu hoán chi lực chuyển đến. Tô Phàm sững sờ, làm sao lại xuất hiện một cỗ triệu hoán chi lực? Địa ngục đảo tình huống, bây giờ còn có ai so với hắn rõ ràng hơn? Căn bản không có khả năng có cái gì triệu hoán hắn. Đương nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Thẩm Thiên Vấn. Không sai. Thẩm Thiên Vấn thể nội có Hỏa Nguyên làm chi tâm, cho nên chỉ cần Thẩm Thiên Vấn xuất hiện tại phụ cận, sẽ xuất hiện triệu hoán chi lực. Tô Phàm tỉnh mơ cảm ứng. Nhìn xem cái này triệu hoán chi lực, có phải hay không đến từ nguyên tố chi tâm. Trải qua cẩn thận phân biệt, phát hiện đột nhiên xuất hiện cỗ này triệu hoán chi lực, xác thực cùng nguyên tố chi lòng có quan. Cho nên, Thẩm Thiên Vấn không chết. Có thể ra Cát Minh Dương tại sao phải nói Thẩm Thiên Vấn đã chết. Đồng thời còn nhường Thẩm Thiên Vấn nút trong bóng tối, lén lút ẩn nút tới. Đúng vậy. Theo triệu hoán chi lực để phán đoán, Thẩm Thiên Vấn ngay tại chậm rãi tới gần Bình Nguyên. Hơi hơi một suy nghĩ, Tô Phàm trong lòng rốt cục sáng tỏ. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây nhất định lại là Gia Cát Minh Dương đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Gia Cát Minh Dương mang theo hai Thạch Tam cùng lớn Khô Lâu chủ động lộ diện, hấp dẫn hắn cùng Nam Cung Chân chú ý lực, đồng thời nhường Thẩm Thiên vấn nút trong bóng tối, thừa dịp bọn hắn không chú ý, tới gần Bình Nguyên, mở ra phong ấn. Thật sự là một tay tính toán thật hay. Nhưng Gia Cát Minh Dương nhưng lại không biết, hắn nhìn tính vạn tính không có tính tới, Tô Phàm cùng Thẩm Thiên vẫn có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại. Gia Cát Minh Dương cười nói, "Tô sư đệ, nếu không chúng ta nói chuyện a?"
"Nói chuyện gì?"
Tô Phàm cười hỏi. Người này rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, là Thẩm Thiên vấn chế tạo cơ hội. "Chúng ta hợp tác, nhất thống tứ đại châu." Gia Cát Minh Dương mỉm cười. "Hợp tác?" Tô Phàm có chút hăng hái đánh giá Gia Cát Minh Dương, "Ngươi không phải nói, muốn vì tỷ tỷ ngươi Lý Mộng Nhu cùng tỷ phu Yến Giang Bắc báo thù sao? Nếu như chúng ta thật hợp tác, vậy bọn hắn thủ làm sao bây giờ?" Cửu Hận Gia Cát Minh Dương trầm ngâm sẽ, thở dài, "Thời gian có thể chữa trị tất cả, ta tin tưởng Cửu Hận là có thể chậm rãi buông xuống." Tô Phàm mặt ngoài vui tươi hớn hở, trong lòng lại tại cười nhạo. Thật đúng là coi hắn là đồ đần. Nếu quả thật có thể buông xuống Cửu Hận, Gia Cát Minh Dương sẽ chủ hạch đây hết thảy. Huống hồ Gia Cát Minh Dương, bản thân cũng không phải là một cái người có dạ tâm, cái gọi là nhất thống tứ đại châu, bất quá chỉ là hiện tại phân tán hắn lực chú ý ngụy trang. Như thế ưa thích diễn. "Đi, tiểu gia cùng ngươi diễn." Tô Phàm như có điều suy nghĩ trầm ngâm sẽ, nếu như ngươi thật có thể buông xuống Cửu Hận, vậy cái này hợp tác một chuyện, cũng xác thực có thể suy nghĩ một chút. Nói như vậy, Tô sư đệ đối nhất thống tứ đại châu cũng cảm thấy rất hứng thú. Gia Cát Minh Dương một bên nói, một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua Tả Tiễn Vương trong núi. Hơi hơi có như vậy điểm. Tô Phàm gật đầu. Thông qua triệu hoán chi lực, hắn cũng đã xác định Thẩm Thiên vấn vị trí. Khoảng cách Bình Nguyên đã chỉ còn lại trong vòng 3-4 dặm. Có thể nói, chương 1793, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. 2, chương 1793, chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. 2, đối với Thẩm Thiên vấn dạng này quy nhất cảnh cường giả mà nói, khoảng cách 3-4 dặm đã là gần trong gang tấc. Gia Cát Minh Dương cười nói, xem ra Tô sư đệ cũng là một cái không cam lòng bình thường, có lớn khát vọng người. Không không không, ta bất quá chỉ là một cái hương giả thất phu, có thể có cái gì lớn khát vọng. Tô Phàm vội vàng khoát tay, Gia Cát sư minh hẳn là không nghe hiểu, đối nhất thống tứ đại châu, ta cũng không hứng thú lắm, ta chân chính cảm thấy hứng thú chính là tứ đại châu mỹ nữ và rượu ngon. Gia Cát Minh Dương khỏe miệng giật một cái, Tô sư đệ, lời này của ngươi liền không sợ bị Lãnh Nguyệt sư muội nghe được. Cẩn thận quỷ bán giặt đồ. Nói đùa. Tiểu gia đường đường nam nhi bảy thượng, sẽ sợ một nữ nhân. Đừng nói hiện tại đại sư tỷ không tại, coi như nàng hiện tại đứng tại tiểu gia trước mặt, tiểu gia cũng dám hào tình vạn trượng nói một câu, đời này muốn cưới 108 mỹ tiểu nương. Tô Phàm ngẩng đầu đỡ ngực. Gia Cát Minh Dương giơ ngón tay cái lên, dư quang lần nữa liếc nhìn trong núi, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, "Tô sư đệ, ngươi lại thua." Hắn coi là, đột nhiên xuất hiện câu nói này, khẳng định sẽ để cho Tô Phàm cảm thấy không hiểu đấu. Cái gì lại thua? Nhưng là, Tô Phàm khẽ miệng cũng theo đó kéo ra một vẻ giống như cười mà không phải cười, "Gia Cát sư huynh, vậy nhưng chưa hẳn." Gia Cát Minh Dương sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tô Ma Vương có thể nối liền hắn? Còn có cái này biểu tình tự tiếu phi tiếu. Chẳng lẽ, Tô Ma Vương đã nhìn thấu kế hoạch của hắn? Cũng liền tại Gia Cát Minh Dương ngây người một lúc công phu, Tô Phàm đỗng nhiên quay người mở ra tật phong bộ, như thiểm điện lướt vào trong núi, chỉ thấy Thẩm Thiên vẫn cầm trong tay một cái bình ngọc, đang hướng Bình Nguyên phóng đi. Giờ phút này Thẩm Thiên vẫn giống như một cái khối lỗi, ở đằng kia trống rỗng đôi mắt vô thần bên trong, không nhìn thấy bất kỳ tình cảm sát thái. Nhìn thấy Tô Phàm, cũng không có nửa điểm phản ứng. Thật đúng là bị hắn phát hiện. Gia Cát Minh Dương sắc mặt đại biến, quắc, mau ngăn cản hắn. Vâng. Hai đại Khô Lâu bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, một cái thẳng hướng Nam Cung Chấn, một cái thẳng hướng Tô Ma Vương. Một tiếng vang thật lớn. Nam Cung Chấn cùng cánh xương Khô Lâu chiến đấu, trong nháy mắt bộc phát. Hoàng Kim Khô Lâu cũng sát na giết tới Tô Phàm sau lưng, nhưng Tô Phàm căn bản không có đi để ý tới, cũng không quay đầu lại quát, lao tổ tông, ngăn lại nó. Lời còn chưa dứt, Thủy Tinh Khô Lâu liền mang theo quần quần khí thế, theo Tô Phàm khí hải xuất hiện, đánh phía Hoàng Kim Khô Lâu. Cả hai sát na gặp nhau. Hoàng Kim Khô Lâu kêu đau một tiếng, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Lao Tam Bao, không hổ là ngươi, mới ngưng luyện ra điểm này hồn hỏa, liền có thể khôi phục thực lực cường đại như vậy. Hoàng Kim Khô Lâu khặc khặc cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này đã qua, Thủy Tinh Khô Lâu trong hốc mắt hồn hỏa, không sai biệt lắm đã có đầu tầm giống như lớn. Quá khen. Thủy Tinh Khô Lâu phun ra một đạo thanh âm khàn khàn, lần nữa hướng Hoàng Kim Khô Lâu đánh tới. Tô Phàm thì thừa cơ tiến lên, một thanh cướp đi Thẩm Thiên vấn trong tay bình ngọc, nhìn kỹ, bên trong quả nhiên có ba giọt tinh huyết. Nhưng mà không chờ hắn phá hủy ba giọt tinh huyết, Thẩm Thiên vấn giống như phát điên hướng hắn đánh tới. Thẩm sư minh, tỉnh. Tô Phàm hét to. Có thể Thẩm Thiên vấn mắt điếc hai ngơ, ánh mắt lộ ra một cố vô tình lành ý đã không gọi tỉnh, kia Thẩm sư minh, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Tô Phàm lẩm bẩm, vỗ tới một trường. Giang giác một tiếng. Thẩm Thiên vấn cánh tay tại chỗ nát bấy, huyết nhục văng tung tóe. Cả người cũng thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, tiến đụng vào sau lưng đại sơn. Yếu như vậy, Tô Phàm sững sờ. Ban đầu ở Bạch Hổ thần điện, bị cánh xương khô lâu khống chế sau Thẩm Thiên vấn, cho thấy thực lực thật là rất mạnh. Cánh xương khô lâu hồn hỏa rời đi Thẩm Thiên vấn thân thể sau, liền không cách nào lại mượn nhờ lực lượng của nó, cho nên Thẩm Thiên vấn thực lực bây giờ tự nhiên không mạnh. Giống như ta hiện tại, cũng không cách nào lại mượn nhờ Hoàng Kim Khô Lâu lực lượng. Đứng ở trên không gian Cát Minh Dương, mang trên mặt mỉm cười, về phần Thẩm Thiên vấn hiện tại tổn thất một cánh tay Thẩm Thiên vấn, dường như không cảm giác được đau nhức, theo trong đất bùn leo ra, thần sắc chất phát bay lên không trung, đứng tại gia Cát Minh Dương sau lưng. Đối kia máu tươi chảy dòng vết thương, cũng là làm như không thấy. Chương 1794, Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đột phá. 1. Chương 1794, Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đột phá. 1. Ngươi đem hắn thế nào? Tô Phàm nhíu mày. Kỳ thật tại Bạch Hổ Thần Điện, Hắc Dực Khô Lâu cũng không có biến mất ý thức của hắn, chỉ là tạm thời khống chế hắn thân thể. Theo Bạch Hổ Thần Điện trốn tới sau, ta vốn định dùng nô dịch đến khống chế hắn, nhường hắn thay ta bán mạng, có thể hắn cận kể cái chết không theo. Cuối cùng không có cách nào, ta chỉ có thể nhường kia hai đại khô lâu, đem hắn biến thành một bộ không có ý thức khối lỗi. Cho nên hiện tại, hắn chẳng khác nào là một bộ cái xác không hồn, chỉ nghe mệnh tại mệnh lệnh của ta. Gia Cát Minh Dương cười giải thích. Khôi lỗi Tô Phàm nói nhỏ. Cho nên Thẩm Thiên Vấn ý thức cuối cùng vẫn bị xóa sạch. Hiện tại Thẩm Thiên Vấn đã tương đương với một người chết. Nếu thật là một người chết, kia Hỏa Nguyên làm chi tâm vì cái gì không có từ Thẩm Thiên Vấn thể nội đi ra ngoài? Chẳng lẽ muốn Thẩm Thiên Vấn hoàn toàn tắt thở? Ta rất không minh bạch. Lúc này, Gia Cát Minh Dương rốt cục đưa ra nghi ngờ trong lòng, rõ ràng không có sơ hở, không có tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, nhưng vì cái gì ngươi sẽ phát hiện Thẩm Thiên Vấn tồn tại? Tô Phàm mắt sáng lên. Đột nhiên một bước đạp vào không trung, thẳng hướng Gia Cát Minh Dương. Ngươi giết ta không được. Gia Cát Minh Dương một bước tối lui, bởi vì Nam Cung Trấn không phải cánh xương khô lâu đối thủ, bởi vì Thẩm Thiên Vấn cũng sẽ không cho phép ngươi giết ta. Quả nhiên, Thẩm Thiên Vấn không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng Tô Phàm đánh tới. Đồng thời, cánh xương khô lâu một trường đẩy lui Nam Cung Trấn, bằng vào hư thần cảnh kia tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt liền giết tới Tô Phàm sau lưng. Cẩn thận! Nam Cung Trấn vội vàng nhắc nhở. Như mang lưng gai, một cô mát lạnh nguy cơ của tới. Không cần nghĩ ngợi, Tô Phàm mở ra bất diệt bá thể, mạnh mẽ chịu cánh xương khô lâu một quyền. Nhưng cùng lúc, hắn cũng một thanh bắt Thẩm Thiên Vấn. Sau đó tại cánh xương khô lâu kia kinh khủng lực đạo hạng, song song nện vào phía dưới đại địa. Nghiên xúc, đối thủ của ngươi là lão phu. Nam Cung Trấn người mặc thí thần giáp, cầm trong tay thí thần kiếm, mang theo sát ý ngút trời, hướng cánh xương khô lâu đánh tới. Sâu kiến, cánh xương khô lâu khinh miệt tới cực điểm. Phía dưới đại địa, khu khu. Tô Phàm một bên ho khan, một bên cầm lấy Thẩm Thiên Vấn, theo khói bụi bên trong đi ra đến, ngẩng đầu nhìn trên không Gia Cát Minh Dương. Ngươi cho rằng ta muốn giết ngươi? Gia Cát Minh Dương hỏi lại, chẳng lẽ không phải? Ngươi cũng quá để ý mình. Cùng Thẩm Thiên Vấn so sánh, ngươi không đáng một đồng. Tô Phàm trào phúng cười một tiếng, nhìn xem không ngừng dãy rủa Thẩm Thiên Vấn, nhẹ nhàng thở dài, Thẩm sư minh, thật có lỗi. Theo tiếng nói rơi xuống đất, hắn đưa tay một chỉ đặt tại Thẩm Thiên Vấn mi tâm. Đầu ngón tay, nguyên tố linh lực dâng trào. Phúc! Máu tươi văng khắp nơi. Thẩm Thiên Vấn mi tâm sử, lúc này liền xuất hiện một cái lỗ máu, máu phun dường như tiễn. Bất luận là thức hải, vẫn là linh đài, lại hoặc là không có ý thức linh hồn, trong nháy mắt toàn bộ nát bấy. Giờ này phút này, nhìn xem sinh mệnh ba động cấp tốc tiêu tán Thẩm Thiên Vấn, Tô Phàm lâm vào thật lâu trầm mặc. Những năm này, vì đạt được Hỏa Nguyên làm chi tâm, trong đầu của hắn toát ra qua các loại suy nghĩ cùng ý nghĩ. Duy chỉ có không nghĩ tới, cuối cùng sẽ lấy phương thức như vậy, cảnh tượng như vậy, kết thúc Thẩm Thiên Vấn tính mệnh. Tô Phàm hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Dương, biết sao? Ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta? Gia Cát Minh Dương sững sờ. Đúng vậy. Tô Phàm gật đầu. Cảm ơn ta cái gì? Gia Cát Minh Dương không hiểu. Tô Phàm không có trả lời, lần nữa đưa ánh mắt về phía Thẩm Thiên Vấn. Thẩm Thiên Vấn sinh mệnh ba động đã hoàn toàn tiêu tán, thân thể cũng dần dần lạnh buốt xuống dưới. Cũng liền tại lúc này, một ánh lửa theo Thẩm Thiên Vấn thể nội lướt đi. Tiếp lấy, một cái hỏa diễm giống như hình thoi tinh thạch theo Thẩm Thiên Vấn thể nội đồng bền mà ra. Không sai, chính là Hỏa Nguyên làm chi tâm. Thứ gì? Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam ngạc nhiên nghi ngờ. Tô Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, Thẩm Thiên Vấn thi thể cấp tốc băng phòng. Thẩm sư minh, ta hướng ngươi hứa hẹn, sau này muội muội của ngươi Thẩm Khả Nhi chính là ta Tô Phàm thân tỷ. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Thiên Vấn cùng Hỏa Nguyên làm chi tâm song song biến mất tại khí hải bên trong. Chương 1794, Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đột phá. 2. Chương 1794, Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể đột phá. 2. Thạch Tam nhíu mày, ma đầu, vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn quan tâm mạng chó của mình a. Tô Phàm giận phát chư dương. Thần Tiên Đại Viên mãn tu vi khí thế, như núi lửa bộc phát giống như quần quần mà ra. Tô Phàm, là ngươi sai. Gia Cát Minh Dương lắc đầu, trên mặt tràn đầy 10 phần tự tin, hôm nay bất kể là ai, cũng đừng nghĩ ngăn cản ta giải khai Bình Nguyên phong ấn. Không sai, Thiên Vương lão tử tới đều vô dụng. Thạch Tam gật đầu. Lời nói âm vang hữu lực. Trên mặt Trương Dương tự tin, so ra Cát Minh Dương còn có phần hơn mà không bằng. Vậy liền để ta xem một chút, hôm nay các ngươi thế nào mở ra phong ấn. Tô Phàm chân đạp tật phong bộ, như thiểm điện hướng hai người đánh tới. Gia Cát Minh Dương quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Khô Lâu, hai người chơi chán không có. Chơi chán liền tranh thủ thời gian làm chính sự. Chơi. Tô Phàm sững sờ. Hoàng Kim Khô Lâu cười to một tiếng, một cỗ ngập trời khí thế ầm vang một phát, một quyền chi lực trực tiếp đánh bay thủy tinh Khô Lâu. Lực lượng này thủy tinh Khô Lâu giật mình. Bá. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Kim Khô Lâu liền xuất hiện tại Tô Phàm sau lưng, nâng lên cốt chảo, một trưởng vỗ tại Tô Phàm trên đầu. Vâng. Tô Phàm lúc này giống như một cái thiên thạch giống như, nện vào phía dưới đại địa. May mắn lúc trước hắn mở ra bất diệt bá thể, nếu không xác định vững chắc đầu nở hoa. Hoàng Kim Khô Lâu đứng tại Gia Cát Minh Dương cùng Thạch Tam trước người, chống nạnh đắc ý cười ha ha, Tô lao đệ, không nghĩ tới à, mới 2 tháng không thấy, bạn tôn lại trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy. Tô Phàm đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Kim Khô Lâu, con ngươi dần dần co bảo. Giờ phút này Hoàng Kim Khô Lâu bộc phát ra khí tức, cũng không phải là tu vi khí tức, mà là cường độ thân thể khí tức. Chẳng lẽ Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Tô Phàm trong đầu nổi lên. Không sai, bản hoàng xương cốt đã được đến tiến hóa. Lần trước tại Bạch Hổ Thần Điện, xương cốt cường độ là hư thần khí điểm tới hạn, nhưng hiện tại, bản tôn đã đột phá điểm tới hạn, đến hạ phẩm hư thần khí cấp độ. Hoàng Kim Khô Lâu cười lạnh, cho nên liền xem như ngươi Tô gia vị lao tổ tông kia, bây giờ cũng không phải bản tôn đối thủ. Tô Phàm nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hư thần cảnh tu vi, lại thêm hư thần khí cường độ thân thể, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi không phải có cấm thuật, không phải có Vấn Thiên kiếm quyết. Tới đi, liên đệ bản tôn lại đến lãnh giáo một chút Vấn Thiên kiếm quyết lực sát thương. Nghe được Vấn Thiên kiếm quyết bốn chữ này, Tô Phàm không khỏi nhíu mày. Nhưng dung không được hắn nghĩ lại, Hoàng Kim Khô Lâu đã giết tới trước mặt hắn. Hư thần cảnh tốc độ, hoàn toàn không phải hắn có thể sánh ngang. Vâng, lại là một quyền. Tô Phàm bay tứ tung ra ngoài, vỡ nát một tòa lại một tòa núi lớn. Nhanh mở ra cấm thuật cùng Vấn Thiên kiếm quyết ta, không phải đối mặt hiện tại bản tôn, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hoàng Kim Khô Lâu cùng thiếu, như ngươi mong muốn. Tô Phàm một bước đạp không mà lên, trên thân dâng lên hừng hực huyết hỏa, một thân tu vi sát na tiêu thăng đến hư thần cảnh. Vấn Thiên kiếm thứ nhất, ngũ hành chi lực gào thét trời cao. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt xuất thế, chán phong chói mắt ngũ thải thần quang, mang theo tê thiên liệt địa phong mang, hướng Hoàng Kim Khô Lâu chém tới. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hoàng Kim Khô Lâu phân chấn, không chút gì né tránh đấm tới một quyền. Nắm đấm cùng cự kiếm ầm vang gặp nhau. Một cỗ diệt thế giống như chấn động, hướng bốn phương tám hướng dung manh lao tới. Răng rắc một tiếng vang dọn. Hoàng Kim Khô Lâu nắm đấm vỡ vụn, không xương cũng tại rạn nứt. Tiểu gia thật là có ngũ hành chi lực. Mặc dù Vấn Thiên ba thức chỉ là tầm thường hư thần quyết, nhưng ở ngũ hành chi lực gia trì hạ, đủ để phát huy ra thượng thừa hư thần quyết uy lực. Bang. Vấn Thiên kiếm thứ hai, ra mắt. Hoàng Kim Khô Lâu không xương, cũng ầm vang tan rã. Coi như ngươi đột phá thì thế nào? Tô Phàm giận phát chưa dương. Vấn Thiên kiếm thứ ba, xuất thế. Kinh khủng kiếm khí, xé rách sơn xuyên đại địa. Phương viên số bách lý, ngoại trừ bình nguyên, đều bị san thành bình địa. Hoàng Kim Khô Lâu cũng hoàn toàn bị kiếm khí bao phủ. Nơi này, khói bụi cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Cứ như vậy, Hoàng Kim Khô Lâu khặc khặc cười một tiếng. Kia chia năm xẻ bảy xương cốt, thậm chí ngay cả bốn phía vẩy ra xương vụn, đều tại đây khắc hiện ra chói mắt kỳ quang, hướng khói bụi bay đi. Chương 1795, phong ấn pháp trận vỡ vụn. Chương 1795, phong ấn pháp trận vỡ vụn. Bất quá đảo mắt công phu, Hoàng Kim Khô Lâu liền nhảy nhót tương bừng chạy đến, bất ngờ không, kinh hỉ hay không. Tô Phàm ánh mắt châm xuống. Thực lực của ngươi rất mạnh, thật rất mạnh. Còn có ngươi nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực, cũng khác hẳn với thường nhân đáng sợ. Nếu như cho thêm ngươi một chút thời gian, ngươi nhất định có thể giết bản tôn. Hoàng Kim Khô Lâu gật đầu, chuyện lại đột nhiên nhất chuyện. Nhưng thật không tiện, làm ta cường độ thân thể, bước vào hư thần khí cấp độ sau, coi như Vấn Thiên kiếm quyết có thể phát huy ra thượng thừa hư thần quyết lực sát thương, cũng không cách nào một lần hành động nhường bản tôn thần hình câu diện. Chỉ cần bản tôn không có thần hình câu diện, liền có thể trọng sinh. Hơn nữa theo cường độ thân thể đột phá, ta trọng sinh năng lực so trước kia cường đại gấp bội. Mấu chốt nhất là, theo bản tôn lần trước tại Bạch Hổ thần điện quan sát, ngươi cấm thuật chỉ có thể duy trì 10 hơi. 10 hơi bên trong liền muốn giết ta. Làm ngươi nằm mơ 3 ngày đi thôi. Hoàng Kim Khô Lâu phóng đi. Một người một Khô Lâu lần nữa oanh sát cùng một chỗ. Tô Phàm thực lực bây giờ thật không kém, hoàn toàn áp chế Hoàng Kim Khô Lâu. Nhưng chính là quá ngắn. Đừng hiểu lầm, là thời gian quá ngắn, không phải những vật khác ngắn. 10 hơi, rất nhanh liền tới. Trên người huyết hỏa dập tắt. Tu vi cũng khôi phục lại thần tiên đại viên mãn. Hoàng Kim Khô Lâu một quyền đánh tới, Tô Phàm lần nữa đánh vào đại địa, bị bụi đất bao phủ. Tô lão đệ, chỉ hỏi ngươi một câu, lão ca ca lợi hại hay không? Cho ngươi thêm một cái cơ hội, đi theo bản tôn, trở thành bản tôn nhân sủng, bản tôn mang theo ngươi ăn ngon uống đã. Hoàng Kim Khô Lâu bày ra một bộ cực kỳ muốn ăn đòn dáng vẻ. Cẩn thận phía sau. Đồng nhiên, thạch tam thanh âm vang lên. Hoàng Kim Khô Lâu sững sờ, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thủy Tinh Khô Lâu cũng không biết từ lúc nào, lại lặng yên không tiếng động mò tới sau lưng của nó. Thủy Tinh Khô Lâu đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở Hoàng Kim Khô Lâu trên đầu. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hoàng Kim Khô Lâu đầu trực tiếp đứt gãy, theo trên cổ bay ra ngoài, như bóng da giống như nện vào sông núi. Đáng chết lao thất phu, ngươi mẹ nó thế mà cũng học được làm tập kích bất ngờ. Hoàng Kim Khô Lâu phi xiên xiên chạy tới, ôm lấy xương đầu hướng trên cổ nhấn một cái, sau đó hoạt động hạ đầu, liền quay người trừng mắt Thủy Tinh Khô Lâu chửi ầm lên, bộ dáng cực kỳ buồn cười. Tô Phàm lúc này cũng bay ra ngoài, đầy bụi đất đi đến Thủy Tinh Khô Lâu bên cạnh, lão tổ tông, hôm nay vô luận như thế nào, cũng không thể để ra Cắt Minh Dương mở ra phong ấn. Nếu như nó xương cốt không có tiến hóa, lão phu dám cam đoan, nhưng bây giờ, thực lực của lão phu không bằng nó, chỉ sợ ngăn không được. Thủy Tinh Khô Lâu nói xong, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Trấn. Trong hốc mắt kia đậu tầm kích cỡ tương đương hồn hỏa, lộ ra một cô lo lắng cảm xúc. Mặc dù cánh xương Khô Lâu xương cốt còn không có đột phá tới hư thần khí cấp độ, nhưng này cực phẩm đế khí đỉnh phong cảnh cường độ thân thể, hoàn toàn đủ để áp chế Nam Cung Trấn. Cho nên giờ phút này Nam Cung Trấn, toàn thân trên dưới đã là vết thương chồng chất. Tô Ma Vương, hiện tại chỉ là Hoàng Kim Khô Lâu đột phá, chờ sau này Hắc Dực Khô Lâu cường độ thân thể đột phá, ngươi sẽ còn càng tuyệt vọng hơn. Không đúng, chân chính để ngươi tuyệt vọng là Bình Nguyên Hạ vị kia thần minh. Đợi nàng thoát khốn, là tử kỳ của ngươi. Thạch Tam lạnh lẽo cười một tiếng. Ngao. Lúc này, một tiếng sói tru vang lên, vang thiên triệt địa. Tô Phàm, Thủy Tinh Khô Lâu, Nam Cung Trấn trong lòng cả kinh, đội vàng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Bình Nguyên một bên khác, một cái quái vật khổng lồ theo trong núi gào thét mà ra. Thân hình tốc đạt hơn 10 trượng. toàn thân lông tóc như chủ đoạn tử giống như xinh đẹp, to bằng cái thớt hung mắt, lóe ra kinh khủng hung quang. Thượng cổ hung thú, Ngân Nguyệt Thiên Lang. Kinh người hơn chính là, kia Ngân Nguyệt Thiên Lang tản ra tu vi khí tức, đã tới thần tiên tiểu thành. Vừa xuất hiện, Ngân Nguyệt Thiên Lang liền thẳng đến Bình Nguyên mà đi. Thạch Tam cười ha ha, Tô Ma Vương, ngươi không nghĩ tới à, nó mới là đánh vỡ phong ấn mấu chốt. Tô Phàm quay đầu nhìn về phía Gia Cát Minh Dương. Đúng vậy, ta khẳng định không có khả năng đem hy vọng ký thác vào Thẩm Thiên Vấn trên người một người, cho nên ta có hai tay chuẩn bị. Đầu tiên là Thẩm Thiên Vấn, thứ hai chính là Ngân Nguyệt Thiên Lang. Ban đầu ở Bạch Hổ Thần Điện, ta theo trái tim của ngươi bên trong tổng cộng lấy đi 7 giọt tinh huyết, 3 giọt cho Thẩm Thiên Vấn theo chính diện tìm cơ hội, 3 giọt cho Ngân Nguyệt Thiên Lang theo phía bên kia ẩn nút tìm đến. Nếu như Thẩm Thiên Vấn thất bại, cái kia còn có nó. Gia Cát Minh Dương cười ha ha, không thể không nói, thật đúng là giọt nước không lọt. Tô Phàm nhíu mày, Hoàng Kim Khô Lâu cường độ thân thể bây giờ đều đã đột phá hư thần khí cấp độ, ngươi còn như thế cẩn thận. Nó mặc dù đột phá, nhưng ngươi Tô Ma Vương cũng không phải một cái có thể khinh thường người. Vạn nhất ngươi còn cất giấu khác đòn sát thủ đâu? Cho nên, ta nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Gia Cát Minh Dương cười cười, hiện tại biết ngã đại ca lợi hại a. Cho nên bất luận ngươi có nhiều không khéo, bất luận thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, hôm nay cũng không ngăn cản được chúng ta. Coi như Hoàng Kim Khô Lâu thực lực không bằng các ngươi, coi như ngươi đem chúng ta toàn giết sạch, Ngân Nguyệt Thiên Lang cũng làm theo sẽ đè xuống kế hoạch đánh vỡ Bình Nguyên phong ấn. Bởi vì đây là đại ca, đối với nó hạ đạt tử mệnh lệnh. Thạch Tam cười lạnh. Nam Cung Chấn tức sủi bọt mép, Gia Cát Minh Dương, ngươi đến cùng có biết ngươi đang làm gì hay không? Đi theo thần bí lao thái nhiều năm như vậy, không ai so với hắn rõ ràng hơn thần bí lao thái tính cách cùng thủ đoạn. Một khi thoát khốn, tứ đại châu chắc chắn sinh linh đổ thán. Ta đương nhiên biết. Gia Cát Minh Dương cười nhạt một tiếng, nhưng coi như tứ đại châu máu chảy thành sông, cùng ta lại có quan hệ thế nào? Thế nào với ngươi không quan hệ? Bởi vì là ngươi thả ra cái này ác ma, là ngươi nhường tứ đại châu máu chảy thành sông. Ngươi muốn báo thù, có thể vọt thẳng chúng ta tới, tại sao phải liên lụy những cái kia vô tội sinh linh? Ngươi liền không sợ lọt vào thế nhân vị nổ, gánh vác tiếng xấu thiên cổ? Mau để cho Ngân Nguyệt Thiên Lang dừng lại. Nam Cung Chấn gầm thét, không có khả năng dừng lại. Phong ấn vỡ vụn, đã thành kết cục đã định. Gia Cát Minh Dương lắc đầu. Tốt tốt tốt, ngươi liền đợi đến trở thành tứ đại châu tội nhân a. Nam Cung Chấn giận quá thành cười, quát, Tô Phàm, nhanh đi ngăn cản. Không còn kịp rồi. Tô Phàm thở dài. Ngân Nguyệt Thiên Lang tại Bình Nguyên một bên khác, cách xa nhau số bách lý, liền xem như hư thần cảnh tu vi, cũng không có khả năng đuổi tới đối diện đi ngăn cản nó. Hơn nữa Hoàng Kim Khô Lâu cùng Cánh Xương Khô Lâu cũng chắc chắn sẽ không bỏ mặc bọn hắn đi ngăn cản Ngân Nguyệt Thiên Lang. Siêu. Bất quá mấy cái đảo mắt cơ vu, Ngân Nguyệt Thiên Lang liền cướp tới Bình Nguyên bên ngoài, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp xông vào. Ầm ầm. Giang giác. Ngũ hành phong ấn thần trận khôi phục, lôi đỉnh cuộn cuộn, tản ra không có gì sánh kịp hủy diệt tính khí tức. Nhưng đối với ngũ hành phong ấn thần trận, Ngân Nguyệt Thiên Lang làm như không thấy, như thiểm điện cướp tới Bình Nguyên trung tâm quảng trường. Móng vuốt vung lên, ba giọt tinh huyết xuất hiện. Không sai, cái kia chính là Tô Phàm tinh huyết. Ha ha, bản tổ rốt cục muốn thoát khốn. Thần bí lão thái kia kích động tiếng cười to cùng theo đó vang lên. Cái này cổ lão quảng trường chính là ngũ hành phong ấn thần trận trận nhãn, phía trên khắc ấn lấy lít nha lít nhít phù văn. Những phù văn này chính là trận văn. Làm kia ba giọt tinh huyết rơi vào quảng tràng thượng một phút này, từng mảnh huyết quang giống như thủy triều hiện lên, hướng bốn phương tám hướng trận văn lan tràn mà đi. Cho đến, trận văn tản ra quang mang, cấp tốc dập tắt, cũng đang vỡ tan, nát bấy. Theo trận văn vỡ vụn, kia hướng Ngân Nguyệt Thiên Lang đánh tới lôi đỉnh chi lực cũng bắt đầu tiêu tán. Thậm chí ngay cả bao phủ Bình Nguyên ngũ hành phong ấn thần trận, giờ phút này cũng tại tán loạn.